mỗi lần nghe xong bình thư, đang ngồi khách nhân đều muốn tại trên bàn cơm cùng người khác, hảo hảo trò chuyện chút cảm thụ của mình. Hôm nay Mã Tấn nói một đoạn này bình thư lại đặc sắc như vậy, Lý Nguyên Bá bốn Bình Sơn, đại chiến 18 lộ đường phản vương tinh tiết, để bọn hắn hiện tại còn cảm xúc khuấy động. Có không tại Đỉnh Hương lâu ăn cơm khách nhân, cũng sẽ đóng gói hai hộp điểm tâm về nhà, dù sao Đỉnh Hương lâu điểm tâm như thế tinh xảo mỹ vị, cầm lại nhà, bất luận là Hống Hải Tử hay là Hiếu Kính lao nhân đều thật là tốt. Trúc Lao Cửu nhìn xem sắc trời bên ngoài, sợ mình ra lâu như vậy, con trai con dâu lo lắng, liền chuẩn bị cáo từ về nhà, hắn cứ gọi tới Toàn Phúc, gói bốn bộ điểm tâm. Phân cho Lưu Hồng hai bộ, cảm tạ hắn hôm nay mời mình nghe thư, cũng ước định ngày mai hắn mời lại Lưu Hồng nghe thư, Trúc Lao Cửu liền tự mình dẫn theo điểm tâm đi đầu về nhà. Một đường không nói chuyện, Trúc Lao Cửu về đến nhà, phát hiện tiểu nhi tử Trúc Bưu đã đi. Hỏi Trúc Hổ nói hắn đã mang Trúc Bưu thấy qua hắn anh em kết nghĩa, Thuận Thiên Phủ Yến Bộ Đầu. Tiến bộ đầu sảng khoái đáp ứng chiếu cố Trúc Bưu, chờ hai ngày này nha môn văn thư xuống tới, Trúc Bưu liền sẽ trở thành Thuận Thiên phủ bộ khoái ban đầu. Trúc Lao Cửu khẽ thở dài một cái, con cháu tự có con cháu phúc, là rồng hay là giun, dựa vào chính bọn hắn sống đi. Hắn cũng không tâm tình nói chuyện, cầm trên tay dẫn theo điểm tâm giao cho con dâu trong tay, nói là chuyên môn cho bọn hắn mang điểm tâm, để vợ chồng bọn họ hai người nhân lúc còn nóng ăn, mình về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cái này điểm tâm thật xinh đẹp. Trúc Lao Cửu trở về phòng, Hoàng thị đem điểm tâm hộp để lên bàn, nhẹ nhàng mở hộp ra, chiếu đến ánh nến, tinh xảo tiểu xảo điểm tâm hiện ra ở trước mắt, để Hoàng thị không khỏi thở nhẹ tán thưởng. Trúc Hổ cũng đi tới, nhìn thoáng qua trong hộp điểm tâm, hai mắt tỏa sáng, dùng tay cầm lên đến một khối bánh đậu xanh thả ở trong miệng, miệng đầy trong veo mềm mại, Trúc Hổ gật gật đầu. Ăn ngon. Đỉnh Hương lâu hậu viện thư phòng. Đói bụng một ngày Mã Tấn cuồng quét bốn mâm đồ ăn. Ba cái bánh bao lớn. Mới như trọng thích phụ ở một cái. Tiểu mập mạp đứng tại Mã Tấn đối diện, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn, Mã Tấn cơm nước xong xuôi, nhìn thấy nghiêm túc ôm tiểu mập mạp, cười cười. Bao bảo, ngươi không cần khẩn trương, cái này mấy món ăn bên trong, thịt băm hương, cá cùng cung bảo kê đinh đều đạt đến yêu cầu của ta, ngươi một hồi cùng Chu Thúc nói một tiếng, ngày mai cái này hai món ăn liền có thể đôi khách nhân đẩy ra. Bao bảo mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại lại phủ lên vẻ u sầu, sư phụ, vậy còn dư lại hai món ăn đâu? Mã Tấn đứng dậy đi đến Bao Bảo trước người, vuốt vuốt tiểu mập mạp đầu, bật cười nói. Ngươi không nên gấp gáp, ta mới đem thực đơn giao cho ngươi hai ngày, ngươi liền làm thành dạng này, đã rất để cho ta vui mừng, còn lại thịt kho tàu cùng giấm đường xương sừng cái này hai món ăn, so sánh coi trọng hỏa hậu, ngươi làm nhiều mấy lần, thuần thục liền tốt. Mã Tấn an ủi cảm xúc xa suốt tiểu mập mạp vài câu, đuổi hắn ly khai. Từ khi tiểu mập mạp Bao Bảo, chỉ là dựa vào Mã Tấn viết ra một phần thực đơn. Liền thuận lợi làm ra cái kia mấy khoản kinh điển điểm tâm, Mã Tấn liền biết mình nhặt được bảo. Mặc dù Đỉnh Hương lâu hiện tại lấy bán điểm tâm làm chủ, nhưng có chút khách nhân cơm trưa cùng cơm tối vẫn là quen thuộc ăn cơm đồ ăn, khách hàng chính là thượng đế, cho nên Mã Tấn lại dành thời gian sửa sang lại mấy đạo hậu thế món ăn nổi tiếng thực đơn, giao cho tiểu mập mạp để hắn thử làm được. Phía trước chúng ta đề cập tới, đại càn triều đại mỹ thực thiếu thốn, mặc dù nhưng đã phát minh xào rau, nhưng vẫn là hoa văn đơn nhất. Kinh thành quán rượu đồ ăn phần lớn liên miên bất tận, chỉ có chút ít mấy cái đại tiểu lâu bằng vào đầu bếp tay nghề cao siêu, khả năng hấp dẫn khách tới người. Đỉnh Hương lâu sở dĩ bốc lửa như vậy, ngoại trừ Mã Tấn bình thư, cái kia mấy khoản mới lạ điểm tâm công lao cũng không thể bỏ qua, hiện tại Mã Tấn lại lấy ra cái này mấy đạo hậu thế lưu truyền rất rộng món ăn nổi tiếng, quả thực là muốn treo lên đánh kinh thành ăn uống giới tiết ấu. Mã Tấn đem thực đơn giao cho Bao Bảo, đem tiểu mập mạp cảm động không được, Bao Bảo là đại nội ngự trù đồ đệ, con mắt biết hàng. Đương nhiên biết mấy bản này thực đơn giá trị, cùng sư phụ hắn lưu cho hắn mấy đạo sư môn tổ truyền thực đơn cũng không thua kém bao nhiêu. Tiểu mập mạp bưng lấy thực đơn lăn qua lộn lại suy tính một đêm, ngày thứ hai chạy đến Mã Tấn trước người quỳ xuống, dập đầu ba cái, nói Mã Tấn đối với hắn có truyền đồ an tri ân, nhất định phải bái hắn làm thầy. Tại tuổi còn nhỏ Bao Bảo trong lòng, Mã Tấn có thể đem trọng yếu như vậy thực đơn dạy cho hắn, ngoại trừ đem hắn nuôi lớn truyền cho hắn chủ nghệ sư phụ, chính là hắn đối với mình tốt nhất. Bao Bảo là cô nhi. Từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, trong lòng hắn, sư phụ chính là người thân cận nhất của mình, trước kia sư phụ qua đời, hiện tại hắn vừa tìm được cùng sư phụ hắn đôi hắn đồng dạng tốt Mã Tấn, cho nên hắn muốn bái Mã Tấn vi sư, hắn tin tưởng hắn sư phụ trên trời có linh thiêng cũng sẽ ủng hộ. Mã Tấn nhìn xem quỳ ở trước mặt mình, một mặt chân thành nghiêm túc Bao Bảo, bờ môi trương mấy lần, nói không ra bất kỳ cự tuyệt hắn nói. Cứ như vậy, chỉ biết ăn sẽ không làm Mã Tấn, thu chủ nghệ cao siêu tiểu mập mạp làm đồ đệ. Về sau thành tựu một đoạn mỹ thực giới sư đồ giai thoại. Tiểu mập mạp ly khai, Mã Tấn vừa mới ngồi xuống, Kim Bảo liền hấp tấp xông vào. Đông gia, Tường Vân lâu Chu lão bản tới, nói ngươi lần trước xin nhờ chuyện của hắn, hắn nghe được. Chương 26, Mạc Văn Cư. Đỉnh Hương lâu đại sảnh. Chu Vân Phong đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, trong miệng ăn Toàn Phúc bưng lên điểm tâm, nhàn nhã cùng đợi Mã Tấn. Mã Tấn vội vã đi theo Kim Bảo đến đại sảnh, không thấy người, trước nghe âm thanh. Chu Minh, để cho ngươi chờ lâu. Chu Vân Phong thấy Mã Tấn tới, đứng dậy đón lấy, Tử Thăng, tới tốt lắm nhanh. Hai người hùn vốn làm ăn, quan hệ tự nhiên thân cận rất nhiều, xưng hô cũng phát sinh biến hóa, Chu Vân Phong tuổi lớn hơn, Mã Tấn liền cứ gọi hắn là huynh, Chu Vân Phong cũng lấy Mã Tấn tên chữ Tử Thăng tương xứng, lấy bảy ra thân cận. Hai người hàn huyên một trận, Chu Vân Phong chủ động nói đến chính sự. Đêm qua ngươi không phải để cho ta lưu ý một chút, kinh thành có cái gì muốn chuyển nhượng in ấn thư phường sao? Chuyện này, ta trở về liền lên tâm, nắm trên phương diện làm ăn bằng hữu hỏi thăm một chút, khoan hay nói, thật đụng lên một cái thích hợp. Chu Vân Phong cười nói. A, Chu Minh nói nghe một chút. Mã Tấn mừng rỡ, ra thư, là hắn trong lòng nghĩ thật lâu một chuyện, thậm chí tại hắn nói hắn vừa mới kể chuyện lúc, liền nghĩ đem Tùy Đường Diễn Nghĩa quyển sách này khắc bản xuất bản. Đã muốn ra thư, vậy thì nhất định phải muốn đem thư in ra, mới có thể đặt ở tiệm sách bán, đại càn nhưng không có internet cùng sách điện tử. Mã Tấn chuyên môn tìm người hiểu rõ một chút, đại càn thư phường ngành nghề hành tình, đại càn triều đại không có cái gì nói quyển tiểu thuyết, tiệm sách bên trong bán thư, phần lớn đều là lịch đại kinh, sử, tử, tập, còn có một số thư pháp khác bản. Mà thư phường mới in ấn thư cũng đều là một chút danh nhân đại nho phê bình chú giải và tập thơ, phần lớn đều là dùng để đưa tặng bằng hữu, thương dụng rất ít. Mã Tấn hỏi tham qua một cái đến Đỉnh Hương lâu nghe thư tiệm sách lão bản, nếu như Mã Tấn muốn tại hắn in ấn thư phường khắc bản Tùy Đường Diễn Nghĩa, sau đó đặt ở hắn tiệm sách bán, có thể cho hắn nhiều ít chia. Lúc ấy cái kia tiệm sách lão bản khinh miệt nhìn thoáng qua Mã Tấn, nói một câu chợ bữa đồ chơi cũng có thể khắc bản thành sách. Đứng dậy rời đi. Chuyện này cực lớn kích thích Mã Tấn, bản này Tùy Đường Diễn Nghĩa mặc dù danh tự cùng nguyên thời không quyển kia giống nhau, nhưng nội dung trong đó đại tướng đỉnh kính, bên trong có Mã Tấn tâm huyết. Là hắn lưu tại đại cản triều đại ân ký, há có thể khiến người ta khinh thị. Vì thế, luôn luôn lười biếng hắn quyết định không ở tại hắn thư phường ra thư, mà là muốn mình thu mua một nhà thư phường tiệm sách, đem Tùy Đường Diễn Nghĩa san in ra, vang dội đại cản, hung hăng đánh cái kia tiệm sách lao bản mặt. Ngày đó cùng Mai Phương Chu Vân Phong thương lượng xong hợp tác giảm hát cái vấn đề về sau, Mã Tấn nhớ tới thu mua thư phường sự tình, hắn nghe nói Chu Vân Phong hành thương nhiều năm, nhân mạch đông đảo, liền nhờ Chu Vân Phong hỗ trợ hỏi thăm một chút. Kinh thành có hay không muốn chuyển nhượng thư phường tiệm sách, ai ngờ cái này mới không đến một ngày, Chu Vân Phong liền tới nhà. Việc này cũng là đúng dịp, buổi sáng hôm nay, ta vừa định nắm một cái người môi giới bằng hữu nghe ngóng việc này, ngay tại người môi giới bên trong đụng phải cái này tiệm sách trưởng quỹ. Chu Vân Phong nhớ tới buổi sáng hôm nay sự tình, vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng Mã Tấn vận khí tốt. Nguyên lai nhà này tên là Mạc Văn Cư tiệm sách là một cái lễ bộ lang trung sản nghiệp, vị này lang trung đại nhân lớn tuổi. Chuẩn bị cáo lao hồi hương, trong nhà tử đệ lại không có ở kinh thành làm quan, cho nên định đem kinh thành sản nghiệp toàn bộ bán sạch. Cái này Mạc Văn Cư trưởng quỹ chính là chuyên môn đến người môi giới treo bán, ai biết gặp ta. Chu Vân sờ lên râu mép của mình, cười văn nói. Chu Minh, cái này Mạc Văn Cư lớn bao nhiêu quy mô? Mã Tấn hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Cái này Mạc Văn Cư là cái lao tiệm sách, ngay tại thành Bắc Trạng Nguyên Cầu phụ cận Hoa Lê ngõ hẻm, cách Đỉnh Hương lâu không xa, đi bộ, cũng liền nửa canh giờ. Theo cái kia Mạc Văn Cư an trưởng quý nói, Mạc Văn Cư hiện hữu một cái in ấn thư phường, bên trong có hai cái in ấn sư phó, bốn cái học đồ, in ấn khuôn đúc ba bộ. Một cái tiệm sách, một người trưởng quỹ, ba cái hòa kế, trong tiệm thư tịch hơn 4.000 sách. Quy mô ở kinh thành cũng tính được là trung thượng đẳng. Ta hỏi người môi giới bằng hữu, cái này an trưởng quỹ không có nói sai. Chu Vân Phong hiển nhiên làm một phen giải, Mã Tấn hỏi một chút, lập tức nói. Chu Minh, cái kia an trưởng quỹ có hay không nói? Mạc Văn Cư chuẩn bị bao nhiêu tiền chuyển nhượng đâu? Mã Tấn gật gật đầu, lại hỏi. Hắn nói hắn chỉ là trưởng quỹ, giá bao nhiêu cách còn đến bọn hắn đông ra đến định, bất quá bằng vào ta người môi giới bằng hưu nói, cái này quy mô thư phường, làm sao cũng cần 7.000 lượng bạc. Chu Vân Phong không rõ Mã Tấn một cái mở quán rượu, vì cái gì muốn mua một cái tiệm sách, bất quá vẫn là nói ra mình nghe được giá tiền. 7.000 lượng. Mã Tấn ngón tay thành chụp, có tiết tấu đập cái bàn, phát ra đông 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 thanh âm. Đây là hắn cùng tiểu thuyết mạng bên trong các nhân vật chính học, những cái kia nhân vật chính, vừa gặp phải sự tình, liền bắt đầu gõ cái bản suy nghĩ, 10 phần có phạm. Đông đông đông. Gõ một hồi, Mã Tấn liền chịu không được, đông 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 ồn ào, sao có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Mã Tấn tiện nghi cha Mã Lộ, chưa cho hắn hơn 5.000 lượng bạc, lúc đầu cái kia là chuẩn bị cho hắn ở kinh thành mua phòng nhỏ, để hắn thành thân, ai ngờ còn chưa kịp tới, liền ngã xuống sườn núi mà chết. Bởi vì Mã Tấn có một cái đỉnh hương lâu duy trì chi tiêu hàng ngày, cho nên mấy năm này, Mã Tấn chưa từng dùng qua số tiền kia, ngược lại đem đỉnh hương lâu tiền kiếm được đi đến là trợ cấp không ít, không sai biệt lắm cũng có cái 6.000 lượng bạc. Lướt qua đầu tư giảm hát 1.000 lượng bạc, còn thừa lại 5.000 lượng. Mã Tấn dự định lại cùng người bán ép một chút giá cả, thực sự không được, liền đi hướng mình tiện nghi cứu cứu mượn chút tiền. Chỉ là, Mã Tấn vẫn còn có chút do dự. Muốn hay không đem toàn bộ thân gia của mình, dùng để thu mua cái này Mạc Văn Cư, dù sao tùy đường diễn nghĩa cái này trùng tiểu thuyết, có thể hay không tại đại càn lửa cháy tới vẫn là cái vấn đề, nếu như tiền này trôi theo dòng nước, Mã Tấn có thể tươi sống đau lòng chết. Phanh. Mã Tấn càng nghĩ, liền nghĩ tới cái kia tiệm sách lão bản ghê tởm sắc mặt, hạ quyết tâm, không phải liền là 7.000 lượng bạc sao, hắn còn thường nổi. Đỉnh hương lâu hiện tại một ngày lãi dòng liền vượt qua 20 lượng, một tháng chính là 600 lượng, tương lai đỉnh hương lâu đẩy ra món ăn mới, trong tiệm lợi nhuận còn biết gia tăng, 7.000 lượng bạc, hắn không đến một năm liền kiếm về. Chu Vinh, xế chiều ngày mai có thời gian hay không, bồi tiểu đệ đi một chuyến Mạc Văn Cư nhìn xem, nếu như phù hợp, ta liền xuất tiền mua nó. Mã Tấn hạ quyết tâm, trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều, mời Chu Vân Phong cùng hắn cùng một chỗ khảo sát Mạc Văn Cư. Tốt, ngày mai ta vừa vặn có rảnh, cũng giúp ngươi ép một chút giá cả. Chu Vân Phong cố ý giao hảo Mã Tấn, vui vẻ đáp ứng. Chính sự nói xong, Mã Tấn lại hướng Chu Vân Phong hỏi thăm về rạp hát chủ bị tình huống, dù sao hắn còn có rạp hát 3 tầng cổ phần, dù sao cũng phải quan tâm một chút. Ta đã tìm công tượng, chuẩn bị đem Tường Vân lâu nội bộ đổi thành rạp hát dáng vẻ, Mai lão đệ nơi đó cũng đã bắt đầu bài lần mới hí, muốn nói từ thăng, ngươi thật đúng là tài hoa hơn người, Mai lão đệ đem Bạch Xà chuyện kịch bản sáng lên, một cái liền chinh phục những cái kia linh người, tranh cướp giành giật muốn diễn mới hí, mấy cái linh người đều vì thế đánh nhau. Chu Vân Phong nhấc lên rạp hát, một mặt tiểu dung, hiển nhiên đôi rạp hát tiền cảnh rất có nhìn. Chu huynh qua khen, cái này rạp hát sự tình còn may mà các ngươi xuất lực, ta cái này cổ đông ra cái kịch bản, liền buông tay mặc kệ, thật là có chút hổ thẹn. Mã Tấn mặt toát mồ hôi nói. Ha ha. Chu Vân Phong cười to, phối hợp với hắn khôi ngô hữu lực dáng người, hơi có chút phóng khoáng chi khí. Mã Tấn cùng Chu Vân Phong càng trò chuyện càng ăn ý, Mã Tấn còn gọi đến đồ đệ Bao Bảo cho Chu Vân Phong chào. Chu Vân Phong lúc này cho Bao Bảo 5 lượng bạc làm lễ gặp mặt, đem tiểu mập mạp vui quá sức. Chương 27, 9 ra 13 về. Sáng sớm hôm sau, Mã Tấn liền lặng lẽ từ đỉnh hương lâu hậu viện chạy ra ngoài, hôm qua hắn đã hẹn Chu Vân Phong, hôm nay cùng đi xem Mạc Văn Cư. Cho nên hôm nay ngựa đại lão bản bốc đồng thả mình một ngày nghỉ, đem những khách nhân kia ném cho Chu Phúc Hải, tự mình một người ra đỉnh hương lâu. Đương nhiên, Mã Tấn vì sợ tại đi Mạc Văn Cư trên đường, bị đỉnh hương lâu khách nhân gặp phải, làm một phen ngụy trang. Hôm nay thời tiết rất lạnh, Chu Vân Phong mặc một thân da gấu đại áo, đứng tại Tử Kim Ngai đầu phố chờ đợi Mã Tấn. Bộ quần áo này phối thêm hắn hùng trang cao lớn dáng người, phảng phất một đầu đứng thẳng cự hùng, tại người đến người đi đầu phố làm người khác chú ý. Chu Vân Phong tâm bên trong đang suy nghĩ Mã Tấn làm sao còn không có tới, đột nhiên sau lưng bị người vỗ một cái, Chu Vân Phong quay đầu đi, giật nảy mình, đây là cái thứ gì? Chỉ thấy đứng phía sau lập một người, trên đầu đeo một cái to lớn nhung mũ. Người mặc thật dày áo da, trên mặt vây quanh khăn quàng cổ, chỉ lưu lại một đôi mắt da, cả người bao vây lấy nghiêm nghiêm thật thật, cồng kềnh không chịu nổi, giống một cái cầu. Đang lúc Chu Vân Phong không biết làm sao thời điểm, cầu nói chuyện, Chu Minh, là ta, Mã Tấn. Thử thăng. Người cái này là ý gì? Chu Vân Phong nghe được là Mã Tấn thanh âm, thở dài một hơi, xuyên như thế chắc chẽ, hắn còn tưởng rằng là cái gì hành hung kẻ xấu đâu. Chu Minh, cái này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói. Mã Tấn hướng trên đường nhìn sang, phát hiện hai cái đỉnh hương lâu khách quen hướng đỉnh hương lâu phương hướng đi, tranh thủ thời gian kéo lấy Chu Vân Phong rời đi nơi này. Hai người ly khai Tử Kim Ngai, lại đi một khắc đồng hồ con đường, Mã Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, đem khỏa ở bên ngoài áo ra cởi ra, lộ ra bên trong quần áo, một kiện toàn thân trắng như tuyết áo lông chồn, toàn thân trên dưới không có một tia tạp bao. Đây là Mã Tấn quý nhất một bộ y phục, giá trị 300 lượng bạc ròng, nếu như không phải hôm nay ra đàm phán, nghĩ đến tráng tăng thanh thế, hắn nhưng không nỡ mặc. Tử Thăng, hiện tại có thể cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra đi, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Chu Vân Phong nhìn Mã Tấn ngừng lại, mở miệng hỏi. Không có gì, chính là hôm nay chưa hề nói thư, sợ bị khách nhân ngăn chặn đánh một trận. Mã Tấn nắm một chút trên đầu nhung mũ, nhẹ tô lại điểm viết. Chu Vân Phong mặt sầm lại, tiểu tử này là không phải đâm kích ta Tưởng Vân lâu sinh ý không tốt. Bất quá, đôi Mã Tấn bằng một bộ bình thư, liền đem đỉnh hương lâu sinh ý làm thành hồng như vậy lửa, Chu Vân Phong rất là bội phục, đôi Mã Tấn biên soạn cái kia bộ Bạch Xà chuyện càng là mong đợi. Chu Hinh, còn có bao lâu thời gian đến Mặc Văn Cư? Hai người có đi một đoạn thời gian, Mã Tấn mở miệng hướng Chu Vân Phong hỏi. Nhanh, lại xuyên qua hai con đường, qua Trạng Nguyên Cầu, chính là Hoa Lê ngõ hẻm, Mặc Văn Cư liền tại bên trong. Chu Vân Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn vốn là muốn cùng Mã Tấn ngồi xe tới, kết quả bị Mã Tấn đột nhiên lôi đi, hiện tại cũng đi ra mồ hôi đến rồi. Vậy liền không đổi, Chu Minh, ngươi ăn điểm tâm sao, cái kia có nhà sớm một chút cửa hàng, ta mời ngươi. Mã Tấn đột nhiên trông thấy bên đường có một nhà sớm một chút cửa hàng, hắn buổi sáng ra gấp, còn không có ăn điểm tâm, mắt vào trong bụng có chút đói. Tốt, ta vừa vặn suy nghĩ nghỉ ngơi một chút. Vậy liền đi tới. Chân chữ còn chưa nói ra miệng, Mã Tấn liền mở ra chân liền hướng sớm một chút cửa hàng đi đến, Chu Vân Phong cười khổ một tiếng, cũng đi theo vào. Lại không xách Mã Tấn hai người thảnh thơi đi ăn điểm tâm, đỉnh hương lâu bên trong, Chu Phúc Hải sắp bị những khách nhân bức điên rồi. Chư vị, ta đã nói vô số lần, chúng ta Đông gia hôm nay có việc, không có ở đỉnh hương lâu, cho nên hôm nay bình thư trước ngừng, mà lại nay trời cũng sẽ không thu phiếu tiền, chư vị nếu như muốn tại đỉnh hương lâu dùng cơm, chúng ta còn có món ăn mới đưa tặng. Chu Phúc Hải sát mồ hôi trên mặt, tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Lão Phu không muốn ăn món ăn mới. Lão Phu liền muốn nghe Mã tiểu tử kể chuyện, tuần mập mạp, ngươi đem Mã Tấn tiểu tử kia cho Lão Phu kêu đi ra. Triệu Lao gia tử tại cháu trai Triệu Hổ nâng đỡ. Cầm trên tay gậy chống đập đập thùng thùng vang, một mặt tức giận. Trước mấy thiên kinh giới thanh tuyết, Triệu Lao gia tử bất hạnh trượt chân, đả thương chân, cứ như vậy, Lao gia tử chống gậy chống cũng muốn tới nghe thư. Hiện tại Chu Phúc Hải bảo hôm nay Mã Tấn không nói sách, Lao gia tử chỗ nào chịu làm, đối Chu Phúc Hải chính là dừng lại phun. Đúng đấy. Làm ăn sao có thể dạng này, ta mặc kệ, hôm nay ta đem cái này một tiền bạc thả cái này, hôm nay lão tử nhất định phải nghe thư. Trúc Lao Cửu hôm nay cũng sớm đi tới đỉnh hương lâu, trên đường tới, lão ca nhóm Lưu Hồng liền cùng hắn nói, hắn hôm qua đánh cái kia Mã Tấn là cái cử nhân, để hắn hôm nay không nên nháo sự tình, vạn nhất thật chọc giận người ta, cáo lên nha môn, có hắn dễ chịu. Trúc Lao Cửu thế mới biết, hôm qua kèm chút bị mình đánh tiểu tử kia nguyên lai là cái cử nhân, miệng đầy đáp ứng Lưu Hồng. Hôm nay thành thành thật thật nghe thư, tuyệt không quấy rối. Nào biết Mã Tấn hôm nay đột nhiên liền không nói sách, cái này Trúc Lão Cửu tính tình nóng nảy chỗ nào nhịn được, cử nhân làm sao vậy, lao tử lục bộ thượng thư đầu đều chặt qua ba, sợ ngươi một cái tiểu cử nhân. Lúc này đùa nghịch lần hành. Chung quanh khách nhân đều nhớ kỹ cái này, hôm qua buộc Mã Tấn nói một ngày thư lao hán, vừa thấy hắn đùa nghịch hành, cũng đều học hán, đem bạc đập vào Chu Phúc Hải trước mặt. Chúng ta muốn nghe thư. Tiền ta đã giao. Các ngươi đỉnh hương lâu hôm nay nếu không kể chuyện, ta liền đi nha môn cáo ngươi, ta thế nhưng là Thuận Thiên phủ Doãn Lý đại nhân thứ 7 phòng tiểu thiếp đại cứu nhà hàng xóm thân ngoại sinh. Đem Mã Tấn kêu đi ra, không phải đem nhà ngươi cửa hàng đập. Trong tiệm những khách nhân quần tình xúc động phẫn nộ, sán tay háo, chơi sỏ lá, ồn ào, đỉnh hương lâu loạn thành hỗn loạn. Nghe ta nói, nghe ta nói. Đang lúc Chu Phúc Hải thúc thủ vô sách thời điểm, tiểu mập mạp Bao Bảo đứng dậy, Bao Bảo vểnh lên cái mông mập. Nhanh nhẹn bò lên trên một cái bàn, la lớn. Những khách nhân an tĩnh lại, cùng một chỗ nhìn về phía cái này mặc một cái tạp dề, trên tay còn kề cận bột mì tiểu mập mạp. Bao Bảo bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tâm lý có chút sợ hãi, nhưng nhớ tới sư phụ Mã Tấn, chợt giơ lên đầy đặn lồng ngực. Mã Tấn là sư phụ của ta, ta là hắn đồ đệ Bao Bảo, các ngươi ăn những cái kia điểm tâm cũng đều là ta làm. Bao Bảo trước tự giới thiệu mình một chút, ăn người miệng đoạn, khách nhân một nghe bọn hắn ngày thường ăn. Những cái kia tinh xảo ngon miệng điểm tâm, đều là xuất từ cái này tiểu mập mạp chi thủ, ánh mắt lập tức nhu hòa rất nhiều. Vừa rồi Chu Gia Gia nói không sai, hôm nay sư phụ ta đúng là đi ra, chúng ta cũng không biết hắn đến cùng đi đâu, chúng ta xác thực tìm không thấy hắn, cho nên nay thiên đỉnh hương lâu nói là không được thư. Tiểu ban lời còn chưa dứt, khách nhân liền lại ồn ào. Đều chớ ồn ào, nghe cái này tiểu mập mạp nói thế nào. Trúc Lao Cửu hét lớn một tiếng, ngăn lại khách nhân ầm ĩ. Bao Bảo cảm kích nhìn thoáng qua Trúc Lão Cửu, nói, chư vị thúc bá ra ra, việc đã đến nước này, hôm nay bình thư là khẳng định nghe không xong rồi. Như vậy đi, ta cả gan thay sư phụ ta làm một cái chủ, hôm nay cái này hai đoạn bình thư, sư phụ ta rõ ràng sau hai ngày cho bổ sung, như vậy, mọi người cảm thấy thế nào? Bao Bảo đưa ra biện pháp giải quyết, những khách nhân lập tức top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nói nhỏ thương lượng. Bổ sung làm sao đủ, làm sao cũng phải gấp bội đi, dạng này. Ngày mai tới trước cái tứ đoạn, ngày mai lại đến tứ đoạn. Nói chuyện chính là hách trưởng quỹ đường đệ hách lai buổi trưa, là cái tú tài, không có gì tiền, mỗi ngày từ đường ca hách trưởng quỹ phía sau cái mông nghe thư. Bổ, làm sao bổ, kia là thiếu được không? Như vậy đi, ngươi cũng đừng nói cái gì gấp bội, tất cả mọi người là người một nhà, liền đến cái 9 ra 13 về, nhiều ít đoạn chính ngươi tính, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Khác một người khách nhân, phú gia công tử Cắt Tạm càng là hung ác, trực tiếp tới một cái 9 ra 13 về, muốn theo hắn tính như vậy, Mã Tấn đến mệnh chết trên đài. Muốn nói tiểu mập mạp thật sự là Mã Tấn thân đồ đệ, đối mặt Trúc Lão Cửu, Hách Lai buổi trưa, Cắt Tạm dạng này ác khách, dựa vào lý lẽ biện luận, khẩu chiến bầy nho, cuối cùng đem một ngày ba đoạn biến thành một ngày tứ đoạn. Ngay tại bữa sáng cửa hàng ăn vui vẻ, Mã Tấn toàn vẹn không biết, mình đã bị bảo bối của mình đồ đệ bán đi. Chương 28, không bằng liền gọi Tân Hoa tiệm sách ra. Ăn xong điểm tâm ra, Mã Tấn cùng Chu Vân Phong lại đi một hồi, đi tới thành Bắc Hoa Lê ngõ hẻm. Truyền thuyết, Hoa Lê ngõ hẻm lúc đầu danh tự không gọi Hoa Lê ngõ hẻm, là bởi vì tại Đại Càn đời thứ hai hoàng đế tại vị thời điểm, cái này ngõ nhỏ bay ra một con kim vương hoàng. Ở lại trong ngõ nhỏ một vị cô nương, trên đường gặp hoàng đế đương triều, hai người yêu nhau, cô nương vào hoàng cung làm sủng phi, bởi vì vị này sủng phi món chay yêu hoa lê, hoàng đế ngay tại cái này trong ngõ nhỏ, trồng rất nhiều cây lê, mùa xuân thời gian, đầy đường hoa lê bay múa, trông rất đẹp mắt, kinh thành dân chúng liền xưng ngõ hẻm này vì hoa lê ngõ hẻm. Bây giờ đã là long thời tiết mùa đông, hoa lê ngõ hẻm sớm đã không có mạn thiên phi vũ hoa lê, chỉ còn lại từng cây trần trùng trục nhánh cây thân cây. Trên cành cây còn lưu lại hai ngày trước tuyết động. Mạc Văn cư ngay tại hoa lê ngõ hẻm vị trí trung tâm, vị trí coi như không tệ, đại môn nhắm hướng đông, đối diện cửa hàng là khách sạn. Mã Tấn nhìn chằm chằm cái kia khách sạn bảng hiệu nhìn thật lâu, mãi cho đến Chu Vân Phong đem hắn kéo vào Mạc Văn cư. Cùng Phúc khách sạn, không biết cái này Cùng Phúc khách sạn trưởng quỹ, có phải hay không có cái nói một ngụm thiểm tây nói xinh đẹp quả phụ, chạy đường họ không họ Bạch, Mã Tấn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thử thăng, ngươi nhìn xem cái này Mạc Văn cư bố trí như thế nào. Chu Vân Phong nói với Mã Tấn. Mã Tấn cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh một chút Mạc Văn cư hoàn cảnh bố trí. Tiệm sách diện tích không phải rất lớn, không sai biệt lắm gặp phải nửa cái đỉnh hương lâu, dựa vào đại môn có một cái quầy hàng, bốn cái giá sách lớn đều dựa vào tường, phía trên tràn đầy trưng bày không ít sách vở, ở giữa đặt vào mấy cái bàn đọc sách, phía trên có chút văn phòng tứ bảo, tựa như là cung cấp khách nhân đọc sách viết chữ dùng. Chỉnh thể bố cục rất trống trải. Đại sảnh bốn phía còn mang theo không ít chữ họa. Mã Tấn nhìn kỹ một chút, đa số đều là một cái gọi Linh Thạch Sơn nhân tác phẩm. Họa, Mã Tấn không hiểu nhiều lắm, phần ngoại lệ pháp hắn cũng coi là cái người trong nghề. Cái này Linh Thạch Sơn nhân bút pháp cứng nhắc, tiểu chữ Nazi tầm đó có chút câu nệ trệ lười biếng, lấy chữ xem người, cái này Linh Thạch Sơn nhân chỉ sợ cũng là cái ngoan cố cứng nhắc người. Hai người vào cửa hàng, sớm có trông tiệm hỏa kế tới chào hỏi. Chu Vân Phong cùng hắn hỏa kế nói một câu, hỏa kế về phía sau gọi trưởng quỹ, rất nhanh, một người trung niên vội vàng từ phía sau quậy nội môn bên trong ra đón. Chu lão bản, vừa rồi An Mô ở phía sau chỉnh lý sổ sách, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, thứ tội. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. An trưởng quỹ, để ta giới thiệu một chút, vị này là Mã Tấn Mã lão bản. Ta hôm qua cùng ngươi nói vị kia người mua, chính là vị này Mã lão bản. Chu Vân Phong cười ha ha một tiếng, cho người tới giới thiệu Mã Tấn. Nguyên lai là Mã lão bản, An Mỗ thất lễ. An Mỗ là nhà này Mạc Văn cư trưởng quỹ, ngài có vấn đề gì, đều có thể hỏi ta. Người trung niên này chính là Mạc Văn cư trưởng quỹ An Giật hơn 30 tuổi, hình thể thon dài, khuôn mặt gầy gò, dưới hàm giữ lại tỉ mỉ tu bổ qua sợi râu, nói chuyện không nhanh không chậm, toàn thân trên dưới để lộ ra một cổ thư quyển khí. An trưởng quỹ, cái này tiệm sách ta đã nhìn qua. Không biết ta có thể hay không thăm một chút quý điếm ý nấn công xưởng. Mã Tấn đôi khí chất nho nhà An Giật rất có hảo cảm, ấm giọng hỏi. Có thể, ý nấn công xưởng tại hậu viện, hai vị mời đi theo ta. An Giật sảng khoái đáp ứng. An Giật bàn giao một tiếng hỏa kế coi chừng tiệm một chút, ở Mã Tấn Chu Vân Phong hai người đi vào phía sau quầy cửa. Mã Tấn hai người sau khi đi mới phát hiện, bên trong phía sau cửa vậy mà có động thiên khác, đây là một cái so bên ngoài đại sảnh nhỏ một vòng gian phòng, trong phòng có hai cái giá sách. Giá sách rất tinh xảo, chất liệu nếu so với phía ngoài mấy cái kia giá sách tốt hơn nhiều, phía trên thả một chút thư tịch quyển trục. Trong này đều là thả một chút cô bản cổ tịch, danh nhân tranh chữ, Mạc Văn cư thứ đáng giá nhất chính là những này, đều là chúng ta ông chủ cũ chân tặng, phần lớn là không bán, chỉ là vì hấp dẫn khách nhân. An Giật nhìn ra Mã Tấn hai người nghi hoặc, chủ động hướng hai người giải thích nói. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, An Giật tiếp tục ở hai người đi vào trong, lại xuyên qua một căn phòng, đi tới hậu viện. Nói là hậu viện. Kỳ thật đại bộ phận đều là một cái phòng lớn, cái này phòng lớn cũng chính là Mạc Văn cư y nấn công xưởng. Mã Tấn đi theo An Giật đi vào, phát hiện cái này công xưởng chiếm diện tích rất rộng. công xưởng bên trong là một chồng chồng chất giấy trắng. Một bên khác là in ấn tốt thư tịch, ở giữa là ba cái xếp thành một hàng in ấn khuôn đúc, phía trên là tràn đầy sắp chữ cứng nhắc, tại hướng một bên là dùng đến cắt giấy sàn gỗ, nơi hẻo lánh còn có trưng bày một chút thỏi mực. Ba cái mặt mũi tràn đầy tang thương trung niên hán tử ở mấy cái học đồ câu nệ đứng ở một bên, bọn hắn đã biết, trưởng quỹ mang tới người khả năng chính là bọn hắn về sau đông ra, bên ngoài bây giờ công việc nhớ không dễ tìm, bọn hắn cũng không muốn ác về sau mới đông ra. Mã Tấn hướng các công nhân cười gật đầu một cái, lên tiếng chào hỏi, dẫn tới các công nhân cuống quýt đối Mã Tấn gật đầu đáp lại. An trưởng quỹ, một bản 50 vạn chữ thư, nếu như công xưởng toàn lực in ấn, một ngày có thể ấn nhiều ít quyển sách. Mã Tấn nhìn một chút công xưởng, hài lòng gật đầu một cái, hướng An Giật đưa ra một vấn đề. 50 vạn. An Giật có chút giật mình tại quyển sách này số lượng từ nhiều, bất quá vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần, tâm lý thẩm tính một hồi, rất nhanh đến mức ra đáp án. Cân nhắc đến khả năng có để lọt ấn sai ấn vấn đề, nếu như không ngay ngắn lý đóng sách, một ngày đại khái hơn 150 bản, nếu như chỉnh lý đóng sách, đại khái 100 bản chi phối, cái tốc độ này ở kinh thành cũng được cho hàng đầu. Mã Tấn nghe An Giật nói xong, dạo bước cân nhắc trong chốc lát, đối An Giật nhuyễn miệng cười, giúp ta khoảng các ngươi một chút đông ra đi. Mạc Văn Cư đông ra tới rất nhanh, không phải vị kia lễ bộ lang trung đại nhân, Mã Tấn một cái nho nhỏ cử nhân không đến lượt người ta một cái chính tam phẩm triều đình yếu viên xuất mã. Tới là lang trung đại nhân thứ tử, một cái tuổi hơn 40 trung nhân nhân, họ Lưu, An Giật gọi hắn là nhị gia. Vị này nhị gia rất dễ nói chuyện, nhìn ra được Lưu lang trung gia giáo rất tốt, song phương chào về sau, vị này Lưu nhị gia nói ra một cái điều kiện. Đó chính là, phòng ở cửa hàng có thể bán cho Mã Tấn, bên trong thư không thể cho hắn, giá tiền có thể thương lượng, đây cũng là phụ thân hắn vị kia Lưu lang trung ý tứ. Mã Tấn cũng rốt cục hiểu rõ, treo trên tường những chữ kia vẽ tác giả Linh Thạch Sơn nhân là ai. Chính là vị này yêu thư thành si Lưu Lang Trung. Mã Tấn nhiều thông minh một người, lúc này bắt lấy cái này tay cầm không thả, cũng thế, mua một cái tiệm sách không phải là vì mua của hắn tàng thư sao, những sách vở này giá trị nhưng không thể so với cái này phòng ốc tiện nghi. Đi qua một trận đánh võ mồm, Mã Tấn đem Lưu nhị gia nói lên 5.000 lượng giá tiền tươi sống chặt tới 3.520, đây là Mã Tấn nhìn vị kia Lưu nhị gia, lập tức sẽ bị mình ép, mới lòng miệng, không phải đoán chừng còn có thể chặt đi xuống không ít. Cái này xuống Lưu nhị gia cũng không có tốt như vậy hầm dưỡng, hầm hừ cùng Mã Tấn đi Thuận Thiên phủ qua hộ, lập tức phái người đến Mạc Văn Cư đem thư toàn lôi đi, không đến một canh giờ, Mạc Văn Cư chỉ còn lại một cái sắc giống. Bất quá Mã Tấn cũng không thèm để ý, hắn vốn chính là muốn mua một nhà thư phường, dùng để phát khắc bản cùng đem bán tùy đường diễn nghĩa, Lưu lang trung khăng khăng không bán trong tiệm thư tịch, ngược lại là hợp hắn ý tốt thay hắn tỉnh không ít bạc. Mã Tấn đứng tại cửa ra vào, tâm tình thật tốt, thưởng thức căn này thuộc về mình tiệm sách. Đột nhiên, Mã Tấn nhìn thấy trên cửa bảng hiệu, tâm lý có chút không hài lòng lắm. Mạc Văn Cư, danh tự có chút ngột ngạt, không dễ nghe. Đổi cái tên là gì đâu? Mã Tấn cúi đầu suy tính một hồi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, không bằng liền gọi Tân Hoa tiệm sách đi, vang dội có dễ nhớ. Chương 29, sấm sét giữa trời quang. Mạc Văn Cư. Không, hiện tại phải gọi Tân Hoa tiệm sách, Mã Tấn đang cùng trưởng quỹ An Giật thương nghị tiệm mới công việc. Đông ra. Ngài là nói hậu viện in ấn công xưởng còn phải lại gia tăng 2 bộ khuôn đúc. Tân Hoa tiệm sách mới trưởng quỹ An Giật hỏi. Tại Mã Tấn mua xuống Mạc Văn Cư về sau, An Giật cái này Mạc Văn Cư trưởng quỹ, tự nhiên cũng liền thất nghiệp chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật ly khai. Đúng vào lúc này, Mã Đại Đông ra mở miệng giữ lại, thuê An Giật vì Tân Hoa tiệm sách mới trưởng quỹ, đồng thời tại hắn ban đầu tiền lương tăng lên 2 thành. Chức quyền cũng không có gì thay đổi, công xưởng tiệm sách công việc đều do hắn trưởng quản, An Giật cảm thấy Mã Tấn thành ý. Lại thêm mình cũng muốn nuôi sống gia đình, thuận tay đẩy thuyền lưu lại. Mã Tấn cũng vì lưu lại An Giật cảm thấy cao hứng, An Giật làm Mạc Văn Cư 6 niên trưởng quỹ, năng lực không tệ, làm người phong bình cũng rất tốt, lại biết rõ tiệm sách ngành nghề bên trong môn môn đạo đạo, là Tân Hoa thư điếm trưởng quỹ thí sinh thích hợp. Không sai, hiện tại công xưởng một ngày 100 bản in ấn lượng, xa xa không đạt được yêu cầu của ta. Mã Tấn kiên định cường điệu nói. Mã Tấn dạ tâm rất lớn. Hắn muốn cho tùy đường diễn nghĩa quyển sách này bán chạy toàn bộ kinh thành, thậm chí kinh thành chung quanh mấy cái tỉnh. Đại Càn lập quốc hơn 200 năm, đi qua lịch thay mặt hoàng đế chăm lo quản lý, đến cảnh khang đế cái này đời, Đại Càn thịnh thế đạt đến đỉnh phong, chỉ là một cái kinh sư chi địa, liền có 100 vạn nhân khẩu, nếu như lại thêm phụ cận Thiên Tân, Sơn Đông, Hà Bắc, quan ngoại mấy địa. Đây là khổng lồ cỡ nào một cái thị trường A. Trừ bỏ những nhân tố khác, chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng. Tại cái này mua vui cho thiếu thốn Đại Càn Vương Triều, bằng vào tùy đường diễn nghĩa mị lực, Mã Tấn có lòng tin có thể được cả danh và lợi. Hiện tại Tân Hoa tiệm sách sản lượng thực sự quá thấp, một trời vừa mới 100 bản, khoảng cách Mã Tấn mong muốn rất xa, nếu là tùy đường diễn nghĩa lượng tiêu thụ nóng nảy, lại cũng không đủ hàng tồn, cuối cùng tiện nghi những cái kia tiệm đồ lậu, Mã Tấn có thể khóc chết. Nè! Đừng tưởng rằng đại càn triều đại liền không có đồ lậu, bởi vì là cổ đại, bọn hắn càng không có bản quyền ý thức, chỉ cần có thể kiếm tiền, cổ đại thương nhân cũng sẽ rất không tiết tháo. In ấn ngành nghề cánh cửa lại không cao, chỉ cần có thư bản thảo cùng khuôn đúc, tìm mấy cái công nhân liền có thể trực tiếp khởi công, Mã Tấn nếu như không nói trước ứng đối, đến lúc đó nhất định bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ta muốn hỏi một câu, Đông Gia vội vã cần mới khuôn đúc sao? An Dật nhìn ra Mã Tấn vội vàng, khẽ vuốt trên cằm nồng đậm sợi râu, mở miệng hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, mới khuôn đúc sớm ngày đúng chỗ, công xưởng sản lượng liền sớm ngày gia tăng. Mã Tấn có chút kỳ quái mình bổ nhiệm vị này Tân Hoa tiệm sách trưởng quỹ là có ý gì? Là như thế này, Đông Gia ngài khả năng không biết, như loại này in ấn thư tịch khuôn đúc tại thợ một cửa hàng, thuộc về tốn thời gian phí công đại hoạt, bình thường đều là hiện định hiện làm, lại thêm còn phải điêu khắc số lượng phong phú sắc chữ, có khi hơn một tháng cũng không làm được một cái mới khuôn đúc, chẳng những tốn thời gian dài, mà lại giá cả không ít. An Dật hướng Mã Tấn giải thích nói. Mã Tấn thế mới biết mình có chút chắc hẳn phải như vậy, đây không phải khoa học kỹ thuật phát đạt thế kỷ 21, mà là sản xuất lực yếu kém đại càn triều đại, giống in ấn khuôn đúc cái này chủng tinh vi máy móc, không phải có thể đoạn thời gian có thể tạo nên. Bất quá bởi vì dạng này, Mã Tấn cũng nhẹ nhàng thở ra, in ấn khuôn đúc không thể tùy tiện chế tạo, để hắn phản đồ lậu sự nghiệp tốt làm rất nhiều, chỉ cần đem ánh mắt đặt ở những cái kia nắm giữ in ấn khuôn đúc đồng hành nơi đó là được rồi. Bất quá, Mã Tấn đột nhiên nhìn thấy An Dật một bộ định thần nhàn dáng vẻ, giật mình, lập tức hứng thú. An trưởng quỹ, xem ra ngươi còn có biện pháp khác. Nếu như Đông Gia tin qua An Mộ có thể từ địa phương khác làm đến hai bộ khuôn đúc, mặc dù không phải mới, nhưng tuyệt đối sử dụng không ngại, mà lại giá cả cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. An Dật thấy Mã Tấn nhìn ra, cũng không giấu giếm, đem biện pháp của mình nói thẳng ra. À, An trưởng quỹ, ta cũng mặc kệ ngươi từ nơi nào làm tới khuôn đúc, chỉ cần khuôn đúc không có hư hao. Giá cả vừa phải, ngươi làm ra mấy bộ, ta mua mấy bộ. Mã Tấn biết An Dật tại cái nghề này lăn lộn nhiều năm như vậy, khẳng định có mình con đường, cũng không nhiều hỏi đến, ngược lại gia tăng số lượng. An Dật không khỏi nhìn thật sâu một chút Mã Tấn, xem ra chính mình vị này mới Đông Gia dã tâm không nhỏ a. Hàng có sẵn chỉ có 3 bộ, bất quá bây giờ tiệm sách sinh ý khó thực hiện, nếu như ta thả ra tin đi, hẳn là còn có thể thu mấy bộ, mỗi bộ giá cả cũng không vượt qua 50 lượng. An Dật trong lòng mặc tính toán một cái, mở miệng nói. Có thể, trước tiên đem cái kia 3 bộ khuôn đúc thu tới, còn lại ngươi chậm rãi thu, đến lúc đó tìm ta cầm bạc, còn có mới khuôn đúc, còn phải lại chiêu mấy cái in ấn sư phó, nhớ kỹ còn thành thật hơn kín miệng. Mã Tấn nhẹ gật đầu, hướng nhìn xem mình An Dật phân phó nói, đã mình đã bổ nhiệm An Dật vì Tân Hoa thư điếm trưởng quỹ, dùng người thì không nghi ngờ người, Mã Tấn tin tưởng An Dật nhân phẩm cùng năng lực. Ta minh bạch. An Dật cảm nhận được Mã Tấn tín nhiệm, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hai người thương nghị xong mua sắm khuôn đúc vấn đề, An Dật lại đem trong tiệm công nhân hỏa kế tất cả đều gọi tới, để bọn hắn thấy một chút mới Đông Gia, Mã Tấn lưu lại An Dật đồng thời, cũng đem những này mặc văn cư công nhân hỏa kế cho lưu lại. Mã Tấn nhìn xem câu nệ đám người, miễn cưỡng vài câu về sau, dùng tiền mời trong tiệm công nhân hỏa kế tiến đến tiệm cơm ăn cơm, thừa cơ thu mua lòng người. Cơm là tại tiệm sách đối diện cùng Phúc khách sạn ăn, cái này cùng Phúc khách sạn cùng cái kia thất hiệp trấn cùng Phúc khách sạn giống nhau, cũng có được dừng chân ăn uống một con rồng phục vụ. Mã Tấn còn cố ý chú ý một chút, nhà này cùng Phúc khách sạn trưởng quỹ cũng họ Đông, không qua người ta không phải độc thân xinh đẹp quả phụ, mà là cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, chạy đường hỏa kế một cái họ Đông, là trưởng quỹ một cái phương xa chất tử, một cái họ Vương, không có họ Bạch đạo thánh. Mã Tấn lúc này không có hẹn hỏi, mâm lớn đĩa nhỏ kêu 30 mấy đạo đồ ăn, tiệm sách công nhân hỏa kế cùng khách sạn tiểu lão đầu Đông trưởng quỹ đều cười đến híp cả mắt, đối Mã Tấn là khen không dứt miệng. Trong bữa tiệc, am hiểu sâu bàn rượu văn hóa Mã Tấn, hướng An Dật cùng công nhân hỏa kế liên tiếp nâng chén, để đám người đôi cái này mới Đông Gia ấn tượng tốt đẹp. Mã Tấn cũng chưa quên Chu Vân Phong, liền làm 3 chén, cảm tạ hắn đáp cầu rắc mối, Chu Vân Phong cảm thấy có mặt mũi, Tử Thăng Hiền đệ kêu càng phát ra thân thiết. Cơm nước non nê, Mã Tấn để hỏa kế đem uống say Chu Vân Phong đưa đến khách sạn gian phòng nghỉ ngơi, mình kéo lây An Dật thương lượng tiệm sách bước kế tiếp kế hoạch. Mã Tấn đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra, lại gây nên An Dật mãnh liệt phản đối. Mã Tấn đem tiệm sách ký thác tại một quyển sách, tại tính cách thiết thực cẩn thận An Dật xem ra, thực sự quá mức phong hiểm. Đi qua một phen đánh võ mồm, Mã Tấn rốt cục lấy Đông Gia thân phận, miễn cưỡng thuyết phục An Dật, bất quá An Dật vẫn là đưa ra ngày mai đi đỉnh hương lâu, mắt thấy một chút Mã Tấn nói tùy đường diễn nghĩa mị lực, Mã Tấn vui vẻ đáp ứng tiện đem thư bản thảo cho vị này tiệm sách đại trưởng quỹ nhìn một chút. Đón lấy, Mã Tấn hai người liền triển khai như vậy thương nghị, tuyển nhận nhiều ít in ấn sư phó, học đồ, khắc bản nhiều ít bản hàng tồn bắt đầu đem bán sách mới, như thế nào tuyên truyền, như thế nào ức chế sách khác cửa hàng phòng chế. Mặc dù An Dật vẫn là đôi bản này tùy đường diễn nghĩa có chút xem thường, nhưng nhìn Mã Tấn một mặt chăm chú, xuất từ thủ hạ bản phận, vẫn là vắt hết óc giúp đỡ Mã Tấn bày mưu tinh kế. Hai người một mực thảo luận đến trời tối, mới một mặt mỏi mệt kết thúc, An Dật cho Mã Tấn kêu một chiếc xe ngựa, ước định cẩn thận rõ ràng Thiên Đỉnh Hương lâu gặp mặt. Mã Tấn cũng đã. Tỉnh rượu Chu Vân Phong đáp lấy xe ngựa về tới Tử Kim Ngai. Mã Tấn cùng Chu Vân Phong chắp tay cáo biệt về sau, tâm tình khoái trá đi tới Đỉnh Hương lâu, liền bị Chu Phúc Hải cáo chi một cái sấm sét giữa trời quang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, An Dật cùng thiếu niên. Đỉnh Hương lâu. Mao chính thời gian, đại sảnh khách nhân đã chen lấn tràn đầy. Tâm tình hậm hực một đêm Mã Tấn, bi phấn hướng nhìn bếp sau một chút, cất bước đi đến đài. Nhìn xem dưới đài khách nhân lộ ra một vài bức đắc ý biểu lộ, Mã Tấn tâm tình ác liệt hơn, cũng không cùng khách nhân lẫn nhau động, thước gõ vỗ, niệm xong thơ xưng danh, liền bắt đầu hôm nay kể chuyện. Lại nói trước văn chúng ta nói qua. Lúc này, Tử Kim ngay miệng, An Dật cũng mới vừa từ một chiếc trên xe ngựa đi xuống. Sửa sang một chút quần áo, An Dật vừa định tìm người qua đường hỏi một chút đường, liền bị một thiếu niên ngăn cản. Tiên sinh, xin hỏi Đỉnh Hương lâu là tại trên con đường này sao? An Dật đem mắt nhìn xa, thiếu niên này 17-18 số tuổi, ngày thường mặt như thoa phấn, mi thanh mục tú, người mặc một bộ màu thiên thanh đoàn mây lụa phục, eo chụp đai lưng ngọc, áo khoác tơ vàng hôi thử áo choàng, sau lưng còn đi theo hai cái thân hình to con tùy tùng, xem xét liền không phú thì quý. Công tử tìm cái này Đỉnh Hương lâu chuyện gì? An Dật để ý, mặc dù nhưng cái này tiểu công tử nói chuyện khách khách khí khí, nhưng người nào biết hắn là bạn là địch. An Dật đã cầm Mã Tấn tiền lương, đương nhiên muốn vì mình đông ra cân nhắc. Ta nghe một người bạn nói, cái này Đỉnh Hương lâu có một cái gọi là bình thư đồ vật, mới mẻ thú vị, để cho người ta mở rộng tầm mắt, liền nghĩ qua đến kiến thức một chút. Lại không khéo, ta người bạn kia hôm nay vừa lúc có việc, không có thời gian. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mình tới, chỉ là đến chỗ này, lại không rõ ràng Đỉnh Hương lâu tọa lạc nơi nào, liền hướng tiên sinh hỏi thăm đường. Thiếu niên mỉm cười, cũng không thèm để ý An Dật tra hỏi. Sảng khoái hướng An Dật giải thích nói. An Dật nhưng, nguyên lai là mộ danh mà đến khách nhân, khả năng hấp dẫn đến cái này chủng kiến thức rộng rãi phú gia công tử ca, xem ra đông gia nói tới quyển kia tùy đường diễn nghĩa mị lực không tầm thường a. Vừa vặn ta cũng là đi Đỉnh Hương lâu, công tử thuận tiện hay không cùng đi? An Dật cười nói. Thâm thiện. Thiếu niên vui vẻ đồng ý. Sau đó, An Dật cản xuống một người đi đường hỏi đường, thiếu niên thế mới biết An Dật cũng là lần đầu tiên đi Đỉnh Hương lâu. Hỏi rõ đường. Tính cả thiếu niên hai cái tùy tùng, một nhóm bốn người rất nhanh đã tìm được Đỉnh Hương lâu. Xốc lên treo trên cửa thông khí trên vải, An Dật bốn người vừa mới vừa đi vào, liền bị trong đại đường rộn rộn ràng ràng khách nhân, giật nảy mình. Thôi sư phó, nơi này đến có mấy trăm người đi. Thiếu niên hiển nhiên giật mình không nhỏ, quay đầu hỏi sau lưng tùy tùng. Thiếu gia, nơi này nhiều người như vậy, rồng rắn lẫn lộn, thật không phải nơi ở lâu. Thôi Liệt, cũng chính là thiếu niên trong miệng thôi sư phó. Đảo mắt một vòng Đỉnh Hương lâu bên trong hoàn cảnh, thần sắc có chút ngưng trọng đối thiếu niên nói. Không phải do Thôi Liệt cẩn thận như vậy, thật sự là ít năm thân phận quá mức tôn quý, nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, hắn chính là có 9 cái đầu, cũng không đủ chém vào. Không quan trọng, có ngươi cùng cao sư phó tại, không ra được sự tình. Thiếu niên khoát tay chặn lại, ngừng lại Thôi Liệt thuyết phục, trên mặt có chút hưng phấn, đến cùng là thiếu niên tâm tính, thích náo nhiệt. An Dật trong mắt chứa thâm ý tại thiếu niên cùng Thôi Liệt thân lên nhìn qua, tâm lý nổi lên nói thầm, xem ra chính mình còn đánh giá thấp thiếu niên này thân phận, đi theo tôi tớ làm việc đều cẩn thận như vậy, không biết là kinh thành nhà ai nhà quyền quý tử đệ. Là nhà nào thiếu gia đâu? An Dật trong mắt dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa, chẳng lẽ là Tề Quốc công thế tử Tam Tử? Không đúng, vị kia tiểu thiếu gia năm nay hẳn là vừa mới 14, không có như thế lại. Kia là Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc tướng quân trong nhà. Nghiên kỷ ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng nghe nói vị thiếu gia kia đi Sơn Đông Khúc Phụ đọc sách, hiển nhiên không có khả năng đến Đỉnh Hương lâu nghe thư. Là ai đâu? An Dật ngay tại vắt hết óc suy đoán thiếu niên bối cảnh, đột nhiên cánh tay bị thiếu niên một phát bắt được. Tiên sinh, chúng ta đi hỏi một chút còn có hay không chỗ ngồi. Ừm. Tốt. An Dật lấy lại tinh thần, quản hắn là nhà nào đâu. Dù sao cùng vị tiểu thiếu gia này chỗ tốt quan hệ chuẩn không sai. Mấy người đi tới quầy hàng. Kinh động đến tập trung tinh thần nghe Mã Tấn kể chuyện Chu Phúc Hải. Ai u, xin lỗi, tiểu lão nhân mới vừa nghe thư nghe mê mẩn, không thấy được mấy vị khách quan vào cửa hàng, chậm trễ. Chu Phúc Hải từ trong quầy ra, liên thanh tạ lỗi, đỉnh hương lâu khách nhân vì nghe thư, đại đa số đều là sớm tới, có rất ít khách nhân khoảng thời gian này tiến đến, cho nên không có người chú ý tới đại môn người tới. Không sao cả. Chủ quán, chúng ta muốn cái nhã tọa. Thiếu gia ra hiệu không ngại, từ phía sau Thôi Liệt cầm trong tay qua một tiền bạc vụn, đặt ở trên quầy, hiển nhiên trước khi đến làm xong bài tập. Vị công tử này, thật sự là không có ý tứ, hôm nay trong tiệm khách quá nhiều người, trong tiệm đã không có chỗ ngồi, ngài mấy vị nhiều hơn đảm đương. Chu Phúc Hải khổ sở nói, đây không phải là có cái nhã tọa sao. Thiếu niên một chỉ phía trước, cách trên đài gần nhất một hàng nhã tọa bên trong, bên phải nhất thình lình trống không một cái bàn. Cái kia à, đó là chúng ta Đông gia hôm nay cố ý lưu cho bằng hữu, buổi sáng tốt lành mấy khách người suy nghĩ muốn chỗ ngồi kia, đều để chúng ta Đông gia cho cự, cho nên thực sự là có lỗi với, tiểu lão nhân cũng không làm được cái này chủ. Chu Phúc Hải thuận ngón tay của thiếu niên nhìn sang, lộ ra một mặt cười khổ, hôm nay vì cái này xui xẻo chỗ ngồi, hắn đã đắc tội không ít khách nhân, nếu không phải đây là Mã Tân cố ý dặn dò qua, hắn đã sớm tặng cho người khác. Thêm tiền còn không được sao? Thiếu niên chưa từ bỏ ý định truy vấn, nhìn Chu Phúc Hải lắc đầu cự tuyệt, trên mặt lộ ra thất vọng. Xin hỏi chủ quán, cái này chỗ ngồi có phải là hay không lưu cho Tân Hoa tiệm sách An trưởng quỹ a? Lúc này, vẫn đứng tại thiếu niên sau lưng An Giật đột nhiên hỏi một câu. Không sai, là lưu cho An trưởng quỹ, không biết ngài là. Chu Phúc Hải nhẹ gật đầu, nhìn một chút An Giật, ngựa khí có chút chần chờ mà hỏi. Ta chính là An Giật, Chu trưởng quỹ, sớm nghe được Đông gia nói qua, ngài là một vị trung hậu trưởng giả, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. An Giật đứng ra, hướng Chu Phúc Hải thi lễ một cái, tự giới thiệu mình. Chu Phúc Hải nghe xong, quả nhiên là chính chủ, vừa rồi An Giật một đứng ra, hắn liền có chút hoài nghi, Mã Tấn cùng hắn miêu tả qua An Giật dung mạo. Hiện tại thấy An Giật hướng hắn hành lễ, thế là tranh thủ thời gian còn thi lễ. Ai nha, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà, tiểu lão nhân lãnh đạm An trưởng quỹ. An Giật vội vàng đỡ dậy Chu Phúc Hải, một mặt chân thành nói, ngài là trưởng bối, dạng này coi như gây sát ta, ngài nếu không ngại, liền cứ gọi vãn bối chữ đi, vãn bối tên chữ Tử Nhàn. Tốt tốt tốt, cái kia tiểu lão nhân liền nhờ lớn, bảo ngươi một tiếng Tử Nhàn. Chu Phúc Hải vui vẻ nói. Mã Tấn đã nói với hắn, cái này An Giật là một nhân tài, tương lai sẽ là Mã Tấn đắc lực trợ thủ. Nhưng tại Chu Phúc Hải tâm lý, Mã Tấn mặc dù thông minh, nhưng dù sao trẻ tuổi kém kiến thức, hắn đến thay thiếu gia hảo hảo kiểm định một chút, chớ ăn người ta thua thiệt. Cho nên hôm nay hắn chuyên môn chờ lấy An Giật, nhìn thấy An Giật về sau, nhìn thấy cử chỉ lời nói không tầm thường, khí chất ôn hòa nho nhã, không giống như là cái gì hạng giá áo túi cơm, tâm lý để phòng đi hơn phân nửa. Tại hai người tận lực kết giao phía dưới, quan hệ rất nhanh quen thuộc rất nhiều, Chu Phúc Hải tự mình ở mấy người nhập tọa, lại gọi Thủy Căn, để hắn về phía sau trên bếp mấy bộ điểm tâm. Lại cùng An Giật hàn huyên vài câu, mới cáo từ rời đi, Chu Phúc Hải vừa mới rời đi, thiếu niên liền không kịp chờ đợi mở miệng. Chương 31, dốc lòng An Giật. Đỉnh Hương Lâu. An tiên sinh, ngươi là cái này Đỉnh Hương Lâu người sao, vậy cái kia cái lao trưởng quỹ làm sao không biết ngươi? Thiếu niên nhìn Chu Phúc Hải rời đi, hướng An Giật mở miệng hỏi. Công tử, ta là lần đầu tiên đến Đỉnh Hương Lâu, chỉ bất quá, An Mộ Đông gia, chính là Đỉnh Hương Lâu Đông gia, từ điểm đó tới nói, ta cũng coi là Đỉnh Hương Lâu người. An Giật mỉm cười giải thích. Nguyên lai là dạng này, hôm nay còn nhờ vào An tiên sinh, không phải chúng ta cũng chỉ có thể đứng. Thiếu niên gật gật đầu, hướng An Giật nói lời cảm tạ. Ai, đã gặp nhau chính là duyên phận, bực này việc nhỏ, không đáng nhắc đến, đúng, còn không biết công tử tục danh. An Giật hỏi. Ta họ Nguyên, tên là Thạch Sơn. Hai vị này đâu, là gia phụ an bài cho hộ vệ của ta, cũng là dạy ta võ nghệ sư phó, vị này họ Thôi, vị này họ Cao. Thiếu niên cũng không có cái gì giấu giếm, sảng khoái nói ra tên của mình, cũng đem mình hai vị tùy tùng cũng giới thiệu một chút. An Giật cười hướng Thôi lớp 11 người gật đầu ra hiệu, hai người đối với hắn cũng có chút gật đầu, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Tỉ mỉ An Giật đã sớm chú ý tới, Nguyên Thạch Sơn hai cái này tùy tùng không đơn giản, hai người này dáng người cường tráng, một thân áo lạnh dày cộm đều không che giấu được cơ bắp, tay chân thô to mà hổ khẩu có vết chai, hiển nhiên hàng năm tay cầm binh khí, huyệt thái dương cao cao nâng lên, An Giật biết, đây là võ nghệ có thành tựu hạng người đặc thủ. Một đôi sói con mắt, thời khắc cảnh giác chú ý đến chung quanh, phần eo căng cứng, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đi đường tiến lên ở giữa có quần ngũ khí tức. Có thể có cái này chủng thị vệ người, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh, đại càn triều đại không có họ Nguyên quyền quý, xem ra cái này Nguyên Thạch Sơn là dùng tên giả. Bất quá An Dật cũng không có bốc trần, hắn cũng không có ý định đi nịnh bợ người ta, vốn chính là quen biết hời hợt, lưu cái ấn tượng tốt là được rồi. Hai người cũng không nói chuyện phiếm tốt đi một chút tâm cũng nổi lên, an điểm tâm, tập trung tinh thần bắt đầu nghe bình thư. Lại nói cái này Lâm Đồng quan tổng binh còn sư đồ, bởi vì có bốn kiện bảo bối, người bên ngoài liền cho hắn một cái tên hiệu, gọi là Tứ Bảo Tướng Quân. Kia là cái nào bốn kiện bảo bối đâu, theo thứ tự là Mã Minh Nón Trụ, Bảy Linh Giáp, Sách Lô Súng, Hô Lôi Báo. Đầu một kiện bảo bối Mã Minh Nón Trụ, lại tên Dạ Minh Nón Trụ lên khảm có Dạ Minh Châu, hành tẩu đường ban đêm giống như ban ngày, cái này châu lên phóng ra ánh sáng đến, chung quanh có 5-6 dặm đều có ánh sáng, chính là trên đất sâu kiến cũng có thể trông thấy, còn sư đồ có này nón trụ, chưa từng sợ đánh đêm. Kiện thứ hai bảo bối gọi Bảy Linh Giáp, lại tên Đường Sư Tử Khải, chính là thiên ngoại vẫn thạch chế thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, trong khải giáp lòng có 7 cái cá sừng, mặc lên người, lúc có địch nhân tập kích lúc, cái này 7 cái cá sừng đủ đứng lên cảnh báo. Đệ ba món binh khí tên là Sách Lô Súng, nặng 120 cân, như bị thương này làm bị thương, vết thương liền sẽ không ngừng chảy máu, không có cao nhân cứu chữa, chỉ có thể sống công việc mất máu mà chết. Súng bên trên có vỏng, dùng xiềng xích treo lên một cái lư hương hình đồng đà, cùng địch giao chiến lúc, nhưng làm ám khí, thừa dịp bất ngờ đem đồng đà vùng ra, đánh lén đối phương. Thương này chỗ lợi hại nhất, là súng bên trên có lỗ nhỏ, đem nó để vào công việc trong nước sẽ chảy ra cam lộ, chẳng những có thể giải khát, còn có thể đỡ đói, thật là hành quân chí bảo. Cái thứ tư bảo bối là còn sư đồ tọa kỵ, tên là Hô Lôi Báo, cái này ngựa dài một trượng, cao 8 thước, là vì long câu, cương lực kỳ mạnh, ngày đi mấy ngàn dặm, đi sông núi như che đất bằng. Truy cập, choẹ nụ ạ toái này ngựa còn có một cái dị năng, khàn giọng tựa như cùng hổ báo, bình thường không gọi, dưới cằm có một béo thịt bên trên có 3 cây cọng lông, chủ nhân một chảo béo thịt lúc, ngựa tức kêu nhỏ, như kéo một phát béo thịt lên cọng lông, Hô Lôi Báo tiếng kêu như lôi. Có thể đem địch nhân ngựa dọa co quắp ngã trên mặt đất, tại Nam Dương lúc, Ngũ Vân Triệu liền ăn cái này thua thiệt, nếu không phải Mã Phu Ngũ Bảo lấy mệnh tương bính, bốn bình sơn một mánh đôi. Tam Kiệt liền muốn ít người. Cái này còn sư đồ lợi hại như thế, Từ Mậu Công cùng Tần Quỳnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước phái Trình Giảo Kim trước đi dò xét. An Dật ngồi địa phương cách trên đài không xa, hắn thoáng qua một cái đến, Mã Tấn liền thấy hắn, dùng ánh mắt có chút ra hiệu một chút, An Dật cũng gật đầu hướng hắn lên tiếng chào. Mã Tấn biết An Dật tới, liền mặc kệ hắn, hôm nay muốn nói ba đoạn, hắn phải hào hào rót lướt nước. Trên đài nói náo nhiệt, dưới đài An Dật cùng Nguyên Thạch Sơn cũng nghe vui sướng. Nguyên Thạch Sơn tuổi còn nhỏ, tính cách còn có chút ngây thơ, nghe Mã Tấn nói còn sư đồ bốn kiện bảo bối, lại còn cùng một bên Thôi Liệt thảo luận, trên đời phải chăng có những bảo bối này, huyễn tưởng nếu như hắn có thể tìm tới những bảo bối này, nhất định có thể hâm mộ chết hắn những huynh đệ kia, nhất là hắn cái kia muốn làm đại tướng quân chim sáo. Đáng thương Thôi Liệt một bên phải chú ý chung quanh an toàn, còn vừa đến mở miệng phụ họa Nguyên Thạch Sơn, tâm lý còn muốn lấy nghe trên đài Mã Tấn kể chuyện, nhất tâm tâm dụng, lúc đầu đen nhánh khuôn mặt, lại có chút đỏ lên dấu hiệu. Nguyên Thạch Sơn nghĩ đơn giản, bên cạnh An Dật liền muốn đến so sánh phức tạp. An Dật người này khí chất nho nhã, quanh thân thư quyển khí, nhận ai trông thấy, cũng muốn khen một tiếng văn nhân nhã sĩ, lại không biết An Dật thở thiếu thời kỳ thật chữ đại không biết một cái. An Dật vốn là Hà Bắc Hàm Đan một hộ nhà nông tử đệ, còn nhỏ mất cha. Từ mẫu thân nuôi dưỡng lớn lên, bởi vì gia cảnh thanh hẳn, thật sớm liền theo cứu cứu ra chế tác. Bởi vì không biết chữ, An Dật trước kia đã bị thiệt thòi không ít, về sau An Dật liền thề muốn học chữ, hắn đem tại lương điếm công việc tử, đi một nhà thư viện làm tạc công. Cứ như vậy, An Dật ban ngày mượn làm việc cơ hội, tại thư viện nghe lén tiên sinh giảng bài, buổi tối cầm thư viện học sinh ném vứt bỏ giấy bút luyện chữ, mấy năm trôi qua, hắn chẳng những học một thân học vấn, còn luyện chữ đẹp. An Dật từ đi thư viện công việc đi tới kinh thành mưu sinh, bằng vào tại thư viện học được bản sự, đầu tiên là tại một nhà khố phòng làm tiên sinh kế toán, về sau làm một nhà tiểu lâu trường quỹ, lại gia nhập một gian thương hội, làm quản sự. Bởi vì An Dật tại thương hội chủ quản thư phường phương diện sinh ý, năng lực lộ ra, vị kia Lưu Lang Trung nhìn chúng tài năng của hắn, đào hắn làm Mặc Văn Cư trường quỹ, mãi cho đến Mã Tấn mua xuống Mặc Văn Cư. An Dật từ một cái hàm đan con cháu nhà nông, cố gắng phấn đấu, ở kinh thành lấy vợ sinh con, lập xuống gia nghiệp. Có thể nói là đại càn bản sợi cỏ nghịch tập. Mà An Dật có thể từ một cái con cháu nhà nông làm đến một điếm trưởng quỹ, hắn nhạy cảm ánh mắt cùng sức quan sát là mấu chốt trong đó, vừa rồi từ nhỏ xíu phương diện nhìn ra Nguyên Thạch Sơn thân phận tôn quý, liền quy công cho hắn tỉ mỉ sức quan sát. Mà Mã Tấn mới vừa nói bình thư, An Dật chỉ là nghe một đoạn ngắn, liền nhạy cảm nhìn ra ở trong cơ hội buôn bán. Đại càn triều đại tiệm sách bán thư phần lớn đều là kinh, sử, tử, tập, những này thư buồn tẻ không thú vị. Trừ một chút dự thi người đọc sách, cũng không có bao nhiêu người mua, kỳ thật tiệm sách bán tốt nhất thư, đều là một chút giã sử trí dị, phong thổ. Nếu có tiệm sách xuất hiện một bản mới cái này thư, sẽ rất nhanh bán sạch, An Giật liền biết Đông Thành có một hiệu sách, năm trước không biết từ chỗ nào đãi đến một bản liên quan tới hốt tất liệt giã sử thư, chỉnh lý san in ra, rất nhanh phá giá trống không. Các loại đại tiệm sách trộm ấn sau khi đi ra, cái kia hiệu sách đã kiếm buồn mãn bắt giật, cụ thể kiếm lời nhiều ít không biết, chỉ là nghe nói cái này hiệu sách lao bản vì lấy ngoại thất vui vẻ, vung tay lên liền cho ngoại thất mua một cái nhị tiến viện tử. Ở Kinh Thành, rẻ nhất nhị tiến trạch viện, cũng phải hơn ngàn lượng bạc. Hôm nay Mã Tấn Bình thư tùy đường diễn nghĩa, để An Giật mơ hồ tầm đó, thấy được lúc trước quyển kia chấn kinh Kinh Thành tất cả thư phường hốt tất liệt giã sử cái bóng. An Giật đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tùy đường diễn nghĩa bản thảo, phải biết năm đó cái kia hiệu sách phát đại tài, lão bản thế nhưng là thưởng trưởng quỹ trăm lượng bạc đâu. Chương 32, một tấm kỳ quái giấy. Đình Hương lâu hậu viện. Kết thúc một ngày kể chuyện, ăn cơm tối xong, Mã Tấn cùng An Giật đi tới hậu viện thư phòng, ngồi đối diện nhau, Mã Tấn cầm lấy ấm trà, cho An Giật rót chén trà, An Giật liền vội vàng đứng lên tiếp nhận. Hôm nay nghe ta nói một ngày thư, Tử Nhàn có cảm tưởng gì? Làm vì chủ nhân, Mã Tấn chủ động mở miệng. Mở rộng tầm mắt. Ta hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, ta rốt cuộc hiểu rõ Đông Gia vì sao có lòng tin, vứt bỏ Mặc Văn Cư tàng thư, Đông Gia đây là đã tính trước, nắm chắc phần thắng A. An Giật đại phát cảm khái, hôm nay chăm chú nghe Mã Tấn Bình thư về sau, hắn đối với Tân Hoa tiệm sách tiền cảnh rất là nhìn, đối với Đông Gia Mã Tấn tài hoa càng là tôn sùng đã đến. Tử Nhàn đối với khắc bản tùy đường diễn nghĩa còn có ý nghĩ gì? Mã Tấn đối với An Giật ngoảnh mặt làm ngơ, so với vớt mông ngựa, hắn càng ưa thích thủ hạ có thể cho hắn sách một chút tính thực chất đề nghị. Đông Gia, ta có thể hay không nhìn một chút tùy đường diễn nghĩa bản thảo? Thấy Mã Tấn đối với mình lấy lòng mắt điếc thai ngơ, An Giật minh bạch, mình đến xuất ra bản lĩnh thật sự. Không có vấn đề. Mã Tấn thông khoái đồng ý, quay người từ trên giá sách ôm đến thật dày một chồng thư bản thảo, đặt ở An Giật trước mặt, hắn cũng muốn nhìn một chút mình vị này An đại trưởng quỹ có bao nhiêu cân lượng. An Giật nhìn trước mắt nửa thước nhiều dày thư bản thảo, không khỏi nhíu mày một cái. Quyển sách này số lượng từ nhiều lắm, nếu như khắc bản thành sách, chỉ sợ một quyển sách đạt được thành 6-7 bản. Ý nghĩ này tại trong đầu lóe lên, An Giật cũng không có lập tức nói ra, ngược lại mở sách bản thảo, bắt đầu nhìn lên tùy đường diễn nghĩa, Mã Tấn rót cho mình trà, chờ đợi lấy hắn. An Giật cái này xem xét chính là hơn 2 canh giờ, thời gian đã đến giờ tí, 11 giờ đêm. Mã Tấn đã để người đem khách phòng thu thập ra, chuẩn bị để An Giật hôm nay tại Đỉnh Hương lâu qua đêm, lại phái người đi một chuyến Tân Hoa tiệm sách, để tiệm sách hỏa kế đi An Giật trong nhà báo cái tin, tránh khỏi An Giật người nhà lo lắng. Ẩm. Chính đang vùi đầu cấu tứ tiếp theo bộ tiểu thuyết Mã Tấn, bị cái này xuống thanh âm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, thư phòng một bên khác, An Giật chính kích động khoa tay múa chân. Đây là xem hết rồi. Mã Tấn buông xuống bút lông, cất bước đi tới, đem An Giật trước người trà lạnh rửa qua, lại pha một chén trà mới, An Giật vừa rồi vội vàng đọc sách, hai canh giờ một ngụm nước không uống. Đã nghiền, ha ha, thật sự là đã nghiền. An Giật đem chén trà nhận lấy, cũng mặc kệ nước trà trong chén bỏng không bỏng, uống một hơi cạn sạch. Lung tung dùng tay háo lau miệng, lớn tiếng kêu gọi đạo, đem một bên Mã Tấn giật nảy mình. Phồn hoa tiêu hiết tự khinh vân, bất hủ hoàn tu kiến đại vân. Tráng lược dục phù thiên nhật truy, hùng tâm khởi nhập nô đại quần. Thí nguy tuấn kiệt cô mai tích, vận khải anh hùng tảo trí quân. Quái thị sử thư thu bất tẫn, cố tương thải bút phổ kỳ văn. Thơ hay a, sách hay a. Một quyển sách, anh hùng, gian hùng, tiêu hùng, hảo hán, trung thần lương tướng, tiểu nhân một vừa đăng tràng, gót sắt tranh tranh. Hoành thương dùng ngựa, khói lửa cuồn cuộn, quyển tận vô tận cắt đuôi, thật sự là một bản sách hay. An Giật cao giọng tán thưởng, một chương gầy gò mặt đỏ lên, hai mảnh bờ môi không ngừng run rẩy, hai tay vung đẩy, trong thư phòng không ngừng đi lại, miệng lẩm bẩm. Mã Tấn ở một bên đã thấy choáng, không nghĩ tới bình thường ổn trọng tỉnh táo An Giật, cũng có như thế nóng nảy một mặt. Qua thật dài một hồi, An Giật mới chậm rãi an tĩnh lại, Mã Tấn cho là hắn đã khôi phục tỉnh táo, không nghĩ tới An đại trưởng quỹ mở miệng câu nói đầu tiên là: Tại sao muốn để La Thành chết, ngươi có thể hay không đem hắn phục sinh? Được rồi, cái thằng này vẫn là cái nhan khống. Mã Tấn mặt đen thui, từ chối thẳng thắn An Giật, tâm lý thầm nghĩ, gia hỏa này nếu là như thế không đáng tin cậy, chính mình có phải hay không hẳn là đổi người trưởng quỹ? Cũng may hồ nháo một hồi, An Giật cũng rốt cục khôi phục tỉnh táo bộ dáng, nói ra hắn ý nghĩ. Trong quyển sách này cho lên không có bất cứ vấn đề gì. Ta tin tưởng cuốn sách này vừa ra, nhất định sẽ vang dội toàn bộ kinh thành, bất quá. Ta có một cái đề nghị. Nói nghe một chút. Ta đề nghị đem tùy đường diễn nghĩa chia mấy bộ phát hành, dạng này có thể trình độ lớn nhất đào móc quyển sách này tiềm lực, bồi dưỡng độc giả, mà lại có thể ức chế đồng hành thư phường phòng chế, xác lập chúng ta Tân Hoa tiệm sách tại quyển sách này chính thống địa vị. An Dật nói. Mã Tấn nghe xong, không khỏi đối với An Dật lau mắt mà nhìn, cái này không phải liền là hiện đại thương nghiệp bên trong nhãn hiệu hiệu ứng sao, xem ra chính mình cái này thư điếm trưởng quỹ rất có đầu góc buôn bán A. Ngươi dự định chia mấy bộ? Mã Tấn hứng thú. Phân thượng trung hạ ba bộ, thượng bộ từ mở đầu Dương Kiên Thiết Chu Kiến Tùy đến giảng đến Tần Quỳnh Phản rời Sơn Đông. Sau một tháng tái phát bán bộ 2, một tháng, hoàn toàn có thể đem nhóm đầu tiên khách hàng cướp được, lúc này sách khác phường hẳn là cũng kém không nhiều có thể trộm in ra, chúng ta liền đem bán bộ 2, chẳng những có thể lấy khai hỏa chúng ta Tân Hoa tiệm sách thanh danh, còn có thể đánh bọn hắn cái ứng phó không nội. An Dật thấy Mã Tấn có chút bị chính mình nói động, liền tranh thủ kế hoạch của mình nói thẳng ra. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Mã Tấn cúi đầu nghĩ nghĩ, đồng ý An Dật kế hoạch. Ngày thứ 2, An Dật liền bắt đầu bận rộn. Hắn tìm được trước quen biết đồng hành, dùng tiền mua cũ in ấn khuôn đúc, một chút thu 9 bộ, tính cả Mặc Văn Cư còn lại 3 bộ, Tân Hoa tiệm sách một cái có 12 bộ khuôn đúc, trêu đến kinh thành các đại tiệm sách trưởng quỹ cho là hắn điên lên rồi. An Dật lại chiêu thu một nhóm in ấn công nhân, bắt đầu sắp chữ khuôn đúc, bỏ ra 4 ngày, tại gần 100 vị công nhân học đồ cố gắng dưới, tùy đường diễn nghĩa thượng bộ rốt cục sắp chữ hoàn tất, cùng lúc trời tối, thứ nhất bản tùy đường diễn nghĩa xuất thế. Mã Tấn lúc ấy ngay tại hiện trường. Trong tay sở lấy bản này còn tản ra mực in hương vị thư, tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dạng thư đã ra tới, Tân Hoa tiệm sách hậu viện công xưởng cũng tại tăng giờ làm việc in ấn, 12 bộ khuôn đúc đồng loạt thúc đẩy, một ngày liền có thể san in ra 1.000 bản sách mới. Cho nên, như thế nào khai hỏa đầu một pháo liền thành bày ở Mã Tấn cùng An Dật trước mặt trọng yếu nhất nan đề. Phải biết, trong khoảng thời gian này vì bản này sách mới, Mã Tấn cha hắn lưu cho hắn cái kia 5.000 lượng đã tiêu xài không sai biệt lắm. Mua sách cửa hàng, mua khuôn đúc, vật liệu, công nhân hỏa kế tiền lương, cái nào không cần tiền. Nếu là bản này tùy đường diễn nghĩa dạy không đến tiền, Mã Đại Đông ra thật sẽ báo nổi chém người. Thật muốn đem vật này truyền đẩy đến kinh thành. An Dật cầm trong tay một chương Mã Tấn giao cho hàn giấy, sắc mặt khó khăn vô cùng. Ngươi cảm thấy viết như thế nào? Mã Tấn tránh chẳng phải nói, ngược lại hướng An Dật hỏi. Ngạch, rất hấp dẫn ánh mắt. An Dật suy nghĩ một chút, nói ra một cái đánh giá. Cái kia chẳng phải kết. Chúng ta muốn chính là hấp dẫn ánh mắt, lập tức sắp chữ, trước in ấn ra 1 vạn phần, tìm thêm một số người, ta muốn trong vòng 1 ngày, đem nó phát lượt kinh thành. Mã Tấn vô bàn một cái, ý khí phong phát nói. Thế nhưng là, An Dật vẫn còn do dự, thật sự là Mã Tấn tờ giấy này lên đồ vật thật sự là. Không cần thế nhưng là, làm theo lời ta bảo. Mã Tấn hiếm thấy chuyên quyền độc đoán. Đúng. Thấy Mã Tấn khăng khăng như thế, An Dật chỉ có thể bất đắc dĩ cầm tờ giấy này đi ra. Sau 1 ngày, Tân Hoa tiệm sách đã khắc bản ra dòng dã 5.000 bản tùy đường diễn nghĩa. Mà lúc này, đại càn kinh thành bách tính bình tĩnh sinh hoạt, cũng bị một chương viết kỳ quái nội dung giấy phá vỡ. Chương 33, Trấn Kinh. Cảnh Khang 16 năm, mùng 1 tháng Chạp. Trấn Kinh, huyện thành tiểu bộ khoái cùng triều đình vương gia ân oán tình cửu. Phẫn nộ. Tùy Dương đế Dương Quảng vì sao phát rồ giết cha nhục mẫu. Kinh ngạc đến ngây người. Đường Thái Tông Lý Thế Dân lại vì nguyên nhân này thủ túc tương tàn. Lợi hại. Loạn thế lùng cỏ, từ một cái tư dân buôn muối trở thành hoàng đế. Nhìn khóc. Si ngốc điểm cùng vô địch đại tướng quân tương ái tương sát. Những chuyện này phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Muốn biết tường tình như thế nào, mời đến thành Bắc Hoa lê ngõ hẻm Tân Hoa tiệm sách mua sắm tùy đường diễn nghĩa. Tất cả đáp án đều tại trong quyển sách này. Phát hỏa. Triệt để phát hỏa. Bị nào đó C tiểu biên phụ thể Mã Tấn, viết ra cái này tờ truyền đơn, vừa xuất thế. Liền kinh hai toàn bộ đại càn kinh thành. Không đến thời gian nửa ngày, kinh thành từ quan lại quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ, trong miệng đều thảo luận bản này tên là Tùy Đường Diễn Nghĩa Thư. Mùa đông khắc nghiệt, băng lanh gió rét thấu xương, cũng ngăn cản không nổi người kinh thành dân nội tâm lửa nóng tâm tình. Xuân Lôi Thư Viện. Kinh thành 4 đại thư viện một trong, từ tiền thái phó, đương triều đại nho Tịch Phương sáng lập, thành lập ngắn ngủi 30 năm bên trong, đi ra 2 cái trạng nguyên, 3 cái bảng nhãn, 1 cái thám hoa. Hơn 200 tên tiến sĩ, gia cử nhân tú tài càng là vô số kể. Bởi vì tới đây đọc sách, hơn phân nửa đều là kinh thành con em nhà giàu, những này đeo cuốn bạc triệu phú hào hy vọng nhà mình nhi tử, có thể được đến đại nho Tịch Phương ưu ái, liều mạng hướng thư viện giao buộc tu. Cũng bởi vì như thế, Xuân Lôi Thư Viện mặc dù là 4 đại thư viện thành lập thời gian ngắn nhất thư viện, nhưng là 4 đại thư viện hoàn cảnh tốt nhất, giáo viên lực lượng mạnh nhất, cũng là tiền nhiều nhất một cái thư viện. Cái này khiến cái khác 3 đại thư viện viện trưởng âm thầm cắn răng đỏ mắt. Giáp ban. Xuân Lôi Thư Viện thành tích tốt nhất ban, tụ lại lấy Xuân Lôi Thư Viện ưu tú nhất học sinh, những học sinh này, đại bộ phận đã lấy được tú tài công danh, người siêu quần bạt tụy càng là thi đậu cử nhân. Cao Viễn, đang đọc sách đâu? Một cái hèn mọn mập mạp lén lén lút lút đi tới giáp ban, hai mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lấy không phù hợp dáng người nhanh nhẹn, nhảy lên đến một cái áo trắng học sinh bên người, một mặt nịnh nọt nụ cười nói. Từ Chí nghe tiếng để sách xuống, liền thấy một mặt dầu mỡ mập mạp, không khỏi duỗi tay nâng trán, tuấn tú khuôn mặt lộ ra cười khổ, hắn hiện tại vừa nhìn thấy mập mạp đau đầu. Mập mạp, ngươi sẽ không lại muốn ra ngoài đi, ta nhưng nghe mây đen nói, hôm qua các ngươi vương giáo dụ nhưng mới vừa vặn răn dạy qua ngươi, hôm nay ngươi còn phải lại ngược gây án. Từ Chí trước mặt cái này hèn mọn mập mạp gọi Ngô Bằng, cùng Từ Chí là bạn tốt, hai người từ nhỏ đã nhận biết, cùng nhau lớn lên, về sau lại cùng nhau nhập học Xuân Lôi Thư Viện, quan hệ phi thường thâm hậu. Chỉ bất quá hai người tính cách thiên tư lại hoàn toàn tương phản. Từ Chí là Xuân Lôi Thư Viện đứng hàng đầu thiên chi kiêu tử, thiên tư thông minh, 17 tuổi liền lấy được tú tài công danh, thư viện có lao sư đã thả ra hào ngôn, Từ Chí 20 tuổi nhất định trúng cử, nghe nói liền viện trưởng Tịch Phương đều từng lối ra tán dương qua hắn. Phải biết Tịch Phương chính là đương triều đại nho, còn từng làm qua tiên hoàng Huệ Văn Đế Thái Phó, tại Đại Càn uy vọng cực cao, hắn một câu khích lệ, có thể để cho Từ Chí giá trị bản thân tăng gấp bội. Mà mập mạp Ngô Bằng đâu, danh xưng Xuân Lôi Thư Viện lục đại bại hoại một trong, ăn uống cá cược chơi gái không gì không giỏi, mỗi ngày biến đổi pháp trốn học đi ra ngoài chơi, nếu không phải cha hắn là thư viện xếp hạng trước ba kim chủ, sớm bảo thư viện bị khai trừ. Hai người tính cách khác biệt to lớn như thế, lại vẫn cứ thành hảo hữu chí giao, người biết đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tháng trước, Ngô mập mạp trốn học ra ngoài lên thanh lâu, kết quả tại thanh lâu cùng người tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau. Đối phương cũng không phải hạ người vô danh, trong cung thuộc phi chất nhi, thập nhất hoàng tử biểu huynh. Mặc dù đối phương chỉ là quốc cứu ra một cái con thứ, nhưng cũng không phải Ngô mập mạp một cái thương nhân chi tử có thể đắc tội, Ngô mập mạp cha hắn vì cái này hỗn đản nhi tử. Đại xuất một phen máu, sau khi về nhà, đem Ngô mập mạp hành hung một trận, đưa đến thư viện, phái người nhìn chằm chằm, nghiêm cấm hắn ra ngoài. Ngô mập mạp trải qua chuyện này, cũng trung thực rất nhiều, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không đến nửa tháng, cũ thái tái phát, lại muốn trộm trộm chuồn đi tìm niềm vui, kết quả bị cha hắn trước đó biết được tin tức, bắt tại trận, lại mang về hành hung một trận. Về sau, Ngô mập mạp học tinh, đang chuẩn bị chết cứng rắn chảnh chứ đem Từ Chí cũng kéo ra ngoài. Muốn nói Ngô mập mạp cái này làm nhi tử, mọi chuyện không cho cha hắn hài lòng, duy nhất để hắn lao tử thuận tâm một sự kiện, chính là hắn giao đến Từ Chí ưu tú như vậy bằng hữu. Ngô mập mạp cha hắn vừa nhìn thấy nhi tử cùng Từ Chí cùng một chỗ, vui con mắt đều nhìn không thấy, vung tay lên, kín đáo đưa cho Ngô mập mạp 500 lạng bạc ròng, để hắn mang Từ Chí hảo hảo chơi, trêu đến Ngô mập mạp hoài nghi ai mới là cha hắn thân nhi tử. Có sau lần này, Ngô mập mạp mỗi lần ra ngoài nhất định phải kéo lấy Từ Chí, cha hắn chẳng những mặc kệ, còn lớn hơn đem bạc kín đáo đưa cho hắn, trêu đến Ngô mập mạp vui vẻ coi Từ Chí là Bồ Tát cúng bái, nếu không phải Ngô mập mạp thực sự không thích nam sắc, hắn đều muốn đem Từ Chí lấy về nhà. Thôi đi, lão giả kia cả ngày liền biết hơn ta, ngày nào đem bản ra ta chọc tới, ta dẫn người đem hắn nhà phòng ở cho điểm rồi. Ngô mập mạp không để ý, tại Xuân Lôi Thư Viện, ngoại trừ Từ Chí cùng viện trưởng Tịch Phương, hắn bản ra ai cũng không sợ hãi. Nói đi, hôm nay lại muốn đi đâu, ta nhưng không đi thành lâu, lần trước ngươi đem ta ném tới quán rượu, mình tại Di Hồng Lâu phong lưu một đêm, ngươi hôm nay nếu là còn dạng này, ta nhưng phải cùng bá phụ hảo hảo nói chuyện. Từ Chí nghĩ tới lần trước, Ngô mập mạp lừa gạt mình nói ra thấy người bằng hữu, đem hắn nhét vào quán rượu, mình đi thanh lâu phong lưu khoái hoạt một đêm, liền khí hàm răng ngứa. Từ Chí kỳ thật cũng không ghét cùng Ngô mập mạp cùng đi ra, Ngô mập mạp là sống phóng túng người trong nghề, kinh thành nơi nào có ăn ngon, có chơi vui, hắn đều cửa thanh, cùng hắn cùng đi ra chơi, tuyệt đối là thừa hứng mà đến, tận hứng mà về. Từ Chí lại thế nào ổn trọng, cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, đến cùng là có vài thiếu niên tâm tính, bất quá Từ Chí biết nặng nhẹ, chơi thì chơi, thanh lâu cùng sòng bạc, hắn là tuyệt đối không động vào. Mà Ngô mập mạp thích nhất sự tình, chính là hướng kinh thành các đại trong thanh lâu chui, cho nên mỗi lần ra ngoài, Từ Chí đều muốn cùng hắn ước pháp tam trương. Không đi, không đi. Cao Viễn, Từ Chí tên chữ, lần trước kia là ngoài ý muốn, Di Hồng Lâu mới tới cái kia lan hương, thanh âm thật sự là quá quyến rũ, cái kia nũng nịu nhỏ giọng, nàng bung ra kiểu, ta liền không chịu nổi. Lại nói, về sau ta không phải mua cho ngươi một bộ nhã các hiên văn phòng tứ bảo buổi lễ sao, vậy nhưng bỏ ra ta 200 lạng bạc dòng đâu. Ngô mập mạp cũng biết mình lần trước xác thực không chính cống, đê mi thuận nhãn, thái độ tốt ghê gớm. Lần này ngươi vừa tìm được địa phương tốt gì? Từ Chí cũng không cùng hắn dây dưa, mập mạp này vừa nhắc tới nữ nhân cùng tiền, liền nói nhiều không dứt, thế là hắn chủ động mở miệng hỏi. Được nghe Từ Chí hỏi thăm, Nô Mập Mạp cười thần bí, từ trong ngực rút ra một trang giấy đến, đưa cho Từ Chí, ngươi xem trước một chút tờ giấy này. Từ Chí nghi ngờ đưa tay tiếp nhận, Nô Mập Mạp ở một bên cưỡng chế hưng phấn đến, tờ giấy này bên ngoài đều truyền ầm lên, ta bỏ ra một lượng bạc, mới từ một cái thợ tỉa hoa cái kia mua được. Nha! Từ Chí hứng thú, đục lỗ hướng trên giấy nhìn lại. Chấn kinh, huyện thành tiểu bộ khoái cùng triều đình vương gia ân oán. Tùy Đường Diễn Nghĩa, Lý Thế Dân, Dương Quảng, Tân Hoa tiệm sách, có ý tứ, có ý tứ. Từ Chí buông xuống tờ giấy kia, trong miệng nhắc tới vài câu, trên mặt lộ ra ý động thần sắc. Đi, Mập Mạp, chúng ta đi thành Bắc. Chương 34, nóng nảy phi thường. Xuân Lôi thư viện đại môn. Một chiếc xe ngựa sang trọng ngừng tại cửa ra vào, chiếc xe ngựa này xa xỉ vô cùng, toàn thân từ quý báo hương gỗ Trinh Nam chế tạo, trên xe trang trí vải vóc dùng chính là tứ xuyên gấm tứ xuyên, ngựa kéo xe cũng là Cam Túc mua được chính tông eo sông ngựa tốt. Liên cái này một chiếc xe ngựa giá cả, đầy đủ kinh thành người bình thường sinh hoạt 30 năm. Từ Chí cùng Ngô Mập Mạp từ trong thư viện ra, leo lên cái này chiếc xe ngựa sang trọng, đây là Ngô Mập Mạp thổ hào lao cha cho Ngô Mập Mạp 18 tuổi quà sinh nhật. Lái xe mã phu thấy hai vị thiếu gia tiến vào toa xe, chào hỏi một tiếng, giơ lên roi ngựa. 3. Dùng ngựa bay dư. Cái này thất eo sông ngựa tốc độ rất nhanh, không cần một canh giờ, xe ngựa liền đứng tại thành Bắc Trạng Nguyên Cầu. Lao Trần, đến Hoa Lê ngõ hẻm. Nô Mập Mạp từ xe ngựa thò đầu ra, hướng trước xe mã phu nói. Thiếu gia, phía trước chính là Hoa Lê ngõ hẻm, chỉ là phía trước chắn chết rồi, chúng ta xe ngựa vào không được. Mã phu Lão Trần nói. Chắn chết rồi, có ý tứ gì? Nô Mập Mạp không hiểu, làm sao lại chắn chết rồi, tay đưa xe ngựa màn cửa vén lên, Mập Mạp thân thể linh hoạt từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, bước nhanh đi đến trước xe, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Hoa Lê ngõ hẻm đầu phố lít nha lít nhít ngừng không hạ mấy trăm chiếc xe ngựa, cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ xe ngựa đem đầu phố chắn cực kỳ chặt chẽ. Tiến, vào không được. Ra, ra không được. Nhiều như vậy xe ngăn ở cái này tiến thối không được, lái xe mã phu, lửa giận trong lòng tự nhiên không nhỏ, đầu tiên là lẫn nhau chỉ trích đối phương, về sau thậm chí chửi ầm lên. Trong đó có tính tình nóng nảy, tranh cãi gấp mắt, nhảy xuống xe viên, vung lên trong tay roi liền rút tới. Đối phương đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, huy quyền nên chiến, lập tức đánh lẫn nhau thành một đoàn, lại thêm bên cạnh ồn ào xem náo nhiệt, ngày xưa yên tĩnh Hoa Lê ngõ hẻm đầu phố, hiện tại rối bời một mảnh. Nô Mập Mạp bò lên trên càng xe, đầy đặn bàn tay dựng thành chòi hóng mát, nhón chân lên hướng đường phố trong miệng nhìn lại. Chỉ là, khoảng cách thực sự quá xa, Nô Mập Mạp chỉ loáng thoáng trông thấy Hoa Lê ngõ hẻm đường đi cũng không ít người, cái khác liền thấy không rõ. Hậm hực buông cánh tay xuống, Nô Mập Mạp mắng một câu. Đưa tay nhấc lên màn cửa, đối với ở bên trong đọc sách chờ đợi Từ Chí nói. Đầu phố ngăn chặn, chúng ta phải đường vòng từ bên kia đi vào. Có nhiều người như vậy. Từ Chí kinh ngạc nói. Ừm. Quang đầu phố liền chặn lại mấy trăm cỗ xe ngựa, giữa đường thấy không rõ, nhưng người cũng không ít. Nô Mập Mạp nói. Từ Chí rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới đây mua sách. Từ Chí đem sách trong tay buông xuống, khuất thân ra toa xe, nhảy xuống xe ngựa. Cất bước đi đến phía trước. Ngẩng đầu nhìn một chút đầu phố rầm rộ, Từ Chí lại yên lặng leo lên xe ngựa. Quay đầu đi. Sau nửa canh giờ, Mã Phu Lão Trần vững vàng đưa xe ngựa dừng ở Hoa Lê ngõ hẻm Bắc ngay miệng. Thiếu gia, người ra đến xem đi. Nô Mập Mạp nhanh chóng từ toa xe chui ra ngoài, đục lỗ nhìn lên, cái này Bắc ngay miệng cảnh tượng, cùng lúc trước phố Nam miệng cảnh tượng giống nhau như lúc, cũng bị xe ngựa chắn chật như nêm cối. Nô Mập Mạp nhìn mắt muốn nước, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Mẹ nó! Kinh thành xe ngựa có phải hay không đều ở nơi này? Kinh thành xe ngựa có phải hay không đều tại cái này? An Dật không biết, An Dật chỉ biết mình hiện tại nhanh bận bịu chết rồi. Hôm trước, Đông Gia Mã Tấn giao cho hắn một tờ truyền đơn, để hắn in ấn ra một vạn phần phát lượt kinh thành bốn phía, hắn mặc dù không quá tình nguyện, nhưng ở Đông Gia kiên trì dưới, vẫn là làm theo. Buổi sáng hôm nay, hắn đem in ấn ra hơn một vạn phần truyền đơn, giao cho trong tiệm hai cái hỏa kế, để bọn hắn ở dùng tiền thuê tới công nhân bốc vác, khắp kinh thành cấp cho truyền đơn. An Dật không nghĩ tới, hỏa kế cùng công nhân bốc vác sau khi đi không đến nửa canh giờ, liền có nhóm đầu tiên khách nhân cầm truyền đơn đi vào tiệm sách. Các ngươi nơi này có phải hay không có Tùy Đường Diễn Nghĩa quyển sách này? Chính là tờ giấy này lên viết quyển kia Tùy Đường Diễn Nghĩa. Bốn người thiếu niên cùng nhau mà tới, dẫn đầu thiếu niên xuất ra truyền đơn, hướng phía sau quầy An Dật hỏi. Đạt được An Dật khẳng định về sau, mấy người thiếu niên reo hò một tiếng, liên thanh thúc giục muốn mua Tùy Đường Diễn Nghĩa quyển sách này. An Dật từ trên giá sách lấy ra bốn bản giao đến trên tay bọn họ. Các thiếu niên tiếp nhận thư lật ra đại khái nhìn một chút, nhìn thấy Dương Quảng, Kháo Sơn Vương chữ, lập tức mặt mày hớn hở, khép sách lại tịch, thống khoái giao tiền rời đi. Đang lúc An Giật còn đắm chìm trong tiệm mới khai trương làm thành cuộc làm ăn đầu tiên vui sướng lúc, trong tiệm lại tới hai khách người, khách nhân xuất ra truyền đơn hỏi thăm, đi qua kinh lịch vừa rồi, An Giật bình tĩnh từ trên giá sách cầm xuống hai quyển thư giao đến trong tay bọn họ. Hai cái này khách nhân đều là hơn 30 tuổi bộ dáng, không giống vừa rồi mấy tên thiếu niên kia như vậy lỗ mãng, bọn hắn tiếp nhận thư, cẩn thận phẩm đọc. Hiển nhiên, mã tấn bản này tùy đường diễn nghĩa khối lượng tương đương quá cứng, tại đại càn càng là rất có thị trường. Hai khách người quan sát một hồi, trên mặt nhau nhau lộ ra nhặt được bảo tiêu dung, cười tủm tỉm giao thư tiền, cáo từ ly khai. Hai khách người còn không có đi tới cửa, lại có mới khách nhân tiến đến, An Giật vội vàng chào hỏi. Không ngừng có khách mới cầm truyền đơn tìm đi qua, khách nhân càng ngày càng nhiều, An Giật đã bận không qua nổi, tân thua thiệt trong tiệm hỏa kế phát xong truyền đơn vội vàng chạy về, An Giật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không lâu lắm, truyền đơn nội dung oanh động toàn bộ kinh thành, càng ngày càng nhiều người đạt được tin tức, chạy đến Hoa Lê ngõ hẻm, muốn thấy một lần tùy đường diễn nghĩa quyển sách này phong thái. Cái này xuống An Giật bi kịch, mãnh liệt mà đến khách nhân kem chút đem tiệm sách cho trên bể. An Giật vội vàng đem hậu viện tất cả công nhân đều gọi tới, mới đưa đem khống chế được cục diện. Về sau An Giật lấy một chương ba tấc không nát miệng lưỡi, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, hiểu lấy lợi hại, cân nhắc lợi hại, rốt cục thuyết phục những khách nhân xếp hàng theo thứ tự mua thư. Bởi vì cửa hàng không lớn, An Giật an bài 5 cái bán thư ngăn miệng, hai cái hỏa kế một người phụ trách một cái, lại tuyển hai cái cơ linh công nhân phụ trách hai cái ngăn miệng, hắn đã phụ trách một cái ngăn miệng. Lại để cho công xưởng đại sư Phó Vương Cương ở 10 cái công nhân duy trì trật tự, lại phân ra một nhóm người phụ trách đem hậu viện sách mới đem đến tiệm sách đến, còn lại công nhân tiếp tục tại công xưởng in ấn. Lúc đầu tùy đường diễn nghĩa quyển sách này, bởi vì là thi vòng đầu nước, Mã Tấn cùng An Giật định giá là một bản 3 tiền bạc, cái này tại đại cản tiệm sách bán trong sách tuyệt đối không tính là quý. Phải biết tại đại càn triều đại, tiệm sách bán rẻ nhất bách gia tính, Tam Tự Kinh đều muốn bán 50 văn trở lên, một bản 16 vạn chữ tùy đường diễn nghĩa bán 3 tiền bạc một bản, Mã Tấn đều có thể được xưng là lương tâm thương nhân rồi. Hiện tại An Giật thấy quyển sách này bán buốc lửa như vậy, quả quyết tăng giá, 5 tiền bạc một bản, vốn đang coi là phải tốn nhiều một phen miệng lưỡi, nào biết được những khách nhân căn bản cũng không quản trướng không tăng giá cả, đem bạc quăng ra, đắc y ôm thư vui. Kỳ thật đến trong tiệm khách nhân, phần lớn đều không đọc sách bên trong nội dung, chỉ là bị truyền đơn hấp dẫn, lại tới đây, lại phát hiện trong tiệm nhiều khách như vậy mua sách, thế là mù quáng cùng phong cách, điên cuồng gia nhập trong đó. Nhìn thấy giá cả thị trường như thế nóng nảy, An Giật đem thư đã tăng tới 8 tiền bạc một bản. Chương 35, Phách lối thanh niên. Thân hoa tiệm sách. Cửa ra vào đã xếp thành mấy đạo đội ngũ thật dài, tiệm sách công xưởng đại sư Phó Vương Cưng ở các đồ đệ cố gắng duy trì trật tự. Trong tiệm, mùa đông khắc nghiệt thời tiết, An Giật lại cùng bọn tiểu nhị bận bịu khí thế ngất trời, đầu đầy là mồ hôi. Trưởng quỹ. An Giật vừa đem 5 bản tùy đường diễn nghĩa đưa cho trước mặt khách nhân, tiếp nhận trong tay đối phương bạc phóng tới bên cạnh thân bên trong giường gỗ. Bên hai đột nhiên nghe thấy có người sau lưng gọi hắn, nhìn lại, là hậu viện công xưởng học đồ Thạch Lâu. Thạch Lâu là in ấn công xưởng nhị sư Phó Thạch Sơn nhi tử, chừng 20, tuổi còn trẻ liền kế thừa cha hắn 7-8 phần tay nghề. An Giật cùng công xưởng đại sư Phó Vương Cương ngày bình thường đều rất coi trọng hắn. Thương lượng qua một thời gian ngắn chính thức thăng hắn vì công xưởng in ấn sư phó, để hắn một mình đảm đương một phía. An Giật trao mày một cái, vừa rồi hắn an bài Thạch Lâu ở mấy người phụ trách vận chuyển thư tịch, hiện tại bận rộn như vậy, Thạch Lâu làm sao lại đột nhiên qua tìm đến mình. Đem công việc trong tay tạm thời đem buông xuống, An Giật quay đầu thấp giọng hỏi. Thế nào? Trưởng quỹ, cha ta để ta cho ngươi biết một tiếng, phía sau hàng tồn không nhiều lắm, còn thừa lại không đến 1.500 bản. Thạch Lâu vội la lên. Nhanh như vậy. An Giật kinh ngạc trợn tròn trong mắt, cái này mới không đến xế chiều, 5.000 bản hàng tồn liền chỉ còn lại có 3 thành. Trưởng quỹ, lấy hiện tại cái tốc độ này, còn lại hàng tồn căn bản chống đỡ không được bao lâu, ngài tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp à. Thạch Lâu nóng nảy nói. Ta ngẫm lại. An Giật trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, phát hiện tại bên ngoài nhiều người như vậy xếp hàng, có khách nhân thậm chí cũng chờ không chỉ một canh giờ, nếu như tiệm sách nếu ngừng hàng. An Giật không dám tưởng tượng. Những cái kia phẫn nộ khách nhân sẽ làm ra chuyện gì? Thạch Lâu, người đi thông chi trong tiệm tất cả ngăn miệng, từ giờ trở đi, toàn bộ hạn lượng, mỗi cái khách người nhiều nhất mua sắm 2 quyển tùy đường diễn nghĩa. Còn có, đi cùng Vương Sư Phó nói, đem cổng công nhân triệt hạ đi một nửa, lập tức trở về công xưởng in ấn sách mới. Nói cho cha ngươi, để hắn hôm nay cho ta dốc hết toàn lực, tuyệt đối không thể để cho trong tiệm đoạn hàng. Hôm nay trong tiệm sinh ý ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đông ra không phải người hẹp hòi. Ta sẽ hướng đông ra cho các ngươi thành công, tiền công tháng này gấp bội. An Dật quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu chuẩn bị lượng tiêu thụ, lại lớn thêm hứa hẹn công nhân, cần phải giấy cam đoan cửa hàng tồn không ngừng. Thạch Lâu tiếp lệnh, rất nhanh, tiệm sách các nơi đều chiếm được tin tức. Hậu viện công xưởng. Công xưởng nhị sư phó Thạch Sơn là một cái hơn 40 tuổi tráng hán, thể trạng khôi ngô, là đại sư phó Vương Cương đồ đệ. Thạch Sơn nghe nhi tử mang đến lời nói, sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi cũng đi qua trước mặt tiệm sách, hiểu được chuyện lợi hại. Thạch Sơn đem công xưởng công nhân tụ lại, lớn tiếng tuyên bố, các huynh đệ, trưởng quỹ đã lên tiếng, hắn sẽ xin chỉ thị đông ra, chúng ta tiền công tháng này gấp bội. Ở đây các công nhân một trận gieo hò, Thạch Sơn thấy công nhân tính tích cực bị mình điều động, một cái căng bước, nhảy đến trên đài, đối nhìn về phía mình các công nhân giống to. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, ta lão Thạch không có đọc qua mấy ngày thư, nhưng ta cũng biết, đông gia cho ta phát nhiều như vậy tiền công, ta liền phải cho đông gia ra sức làm việc. Tại cái này đều là kiên cường hán tử, chúng ta cũng đừng để người khác phía sau đâm ta cuộc sống, nói chúng ta lấy tiền không trợ lý. Đều nghe cho kỹ. Hôm nay đều đem bú sữa mẹ khí lực cho ta lấy ra, tăng giờ làm việc làm, nếu ai lười biếng, đừng trách ta lão Thạch nắm đấm đều không nhận người. Sơn ca, sư phó, ngươi liền nhìn tốt ta. Thạch Sơn làm người ngay thẳng trượng nghĩa, tại công nhân tầm đó hy vọng rất cao, hắn một phát lời nói, công xưởng các công nhân cùng kêu lên xác nhận. Làm việc. Thạch Sơn vung tay lên, công nhân ai đi đường ấy, sắp chữ, thêm mực, che giấy, soát ấn, phơi nắng, cắt may, thẩm tra, đóng sách, cắt ti kỳ trách. Ngay ngắn trật tự. Hậu viện công xưởng nắm chặt in ấn. Trước mặt tiệm sách cũng bắt đầu hạn lượng tiêu thụ. Cho ta đến 10 bản tùy đường diễn nghĩa. Rốt cục xếp tới mình, cái này người mặc lụa phục trung niên khách nhân xuất thủ hào sảng, đi lên liền muốn 10 bản. Thật sự là thật có lỗi, khách quan, hiện tại trong tiệm thư số lượng không nhiều, phía sau còn có nhiều khách như vậy, cho nên chỉ có thể mỗi người hạn lượng mua 2 quyển, xin lỗi. An Dật một mặt tay náy hướng khách nhân giải thích nói, giọng thành khẩn mà kiên định. Trung niên khách nhân hiển nhiên đối với đáp án này không hài lòng lắm, bất quá tại An Dật không ở giải thích xuống, lại cau mày nhìn thoáng qua sau lưng thật dài nhân long, miễn cưỡng đáp ứng. Đa tạ, đa tạ. Thấy cái này khách nhân tốt như vậy nói chuyện, An Dật luôn miệng nói tạ. Vị khách nhân này thông tình đạt lý, cũng không đại biểu khách nhân của hắn không hung hăng càng quái. 3. Một tiếng vang dọn, ngay sau đó liền nghe đến một cái vịt được tiếng nói đang điên cuồng quát áo. Con mẹ nó ngươi biết lao tử là ai chăng? Lão tử là thà ám bở tôn bá gia quảng gia, ngươi một cái thôi bán thư cũng dám cùng lão tử tự cao tự đại, còn hạn lượng một người chỉ có thể mua 2 quyển, ngươi tin hay không, lão tử dẫn người nện ngươi tiệm nát. An Dật nghe tiếng nhìn lại, tiệm sách một cái khác ngăn miệng, một cái sắc mặt phách lối thanh niên chính ở bên kia đối tiệm sách hỏa kế Lý Hưng lớn tiếng quở trách, Lý Hưng bụng mặt, túi đầu không dám lên tiếng. An Dật hướng về sau biên khách nhân xin lỗi một tiếng, vội vàng bước nhanh tới. An Dật tới về sau. Một tay lấy Lý Hưng kéo đến đằng sau, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nghiêm nghị mắng, ngu xuẩn, còn không cho khách người nói xin lỗi, sững sờ tại cái này làm gì, mau tới bên kia đi chào hỏi khách cửa. Lý Hưng lấy lại tinh thần, biết trưởng quỹ chính là thay mình giải vây, cảm kích nhìn thoáng qua An Dật, tranh thủ thời gian hướng phách lối thanh niên cúc cung xin lỗi, lại chạy đến An Dật vừa rồi ngăn miệng, tiếp nhận An Dật công việc, một bên làm việc, một bên lưu ý động tĩnh bên này. Vị khách quan kia, thật sự là không có ý tứ. Ta là cái này tiệm sách trưởng quỹ, vừa rồi tiệm chúng ta bên trong hỏa kế không hiểu chuyện, ta tại cái này cho người chịu tội. Làm ăn dĩ hòa vi quý, An Dật không phải ngày đầu tiên ra lẫn vào lăng đầu thành, sự tình phát sinh ở tiệm sách, bất luận có phải hay không Lý Hưng sai, hắn cái này người trưởng quỹ đều muốn trước hướng thanh niên nói xin lỗi. Phách lối thanh niên khinh miệt nhìn thoáng qua An Dật, cái mũi nhẹ hừ một tiếng, ngựa khí ngạo mạn, ngươi chính là cái này tiệm sách trưởng quỹ. Đúng, An Mỗ chính là tiệm này trưởng quỹ. Không biết khách quan họ gì. Trong tiệm nhiều chuyện như vậy, An Dật không có rảnh cùng người thanh niên này tại cái này nói dóc, chủ động hạ thấp tư thái, suy nghĩ phải nhanh một chút xử lý việc này. Lao tử họ Lưu. Không có nghĩ đến cái này thanh niên nhìn thấy An Dật như thế nhường nhịn về sau, lấy vì cái này trưởng quỹ sợ mình, khẩu khí càng thêm cuồng vọng. An Dật nghe được thanh niên khinh cuồng khẩu khí, nhướng mày, xem ra không phải người hiền lành. Lưu huynh đệ An Dật vừa báo quyền. Ai mẹ hắn là huynh đệ ngươi? Thanh niên phách lối đánh gây An Dật câu chuyện. Cái này xuống An Dật nhịn không được, trên mặt nộ khí vừa hiện, hắn từ một cái con cháu nhà nông hôn đến hôm nay, dĩ nhiên không phải mặc người nắm mềm bánh bao, vừa rồi hắn làm như thế, cũng là nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mình ôn tồn nói chuyện cùng hắn, gia hỏa này lại như thế ương ngạnh. An Dật cũng không phải bùn nặn, bá gia thì thế nào, hắn nghe nói qua cái này thả ám bờ, tổ tiên bởi vì chiến công, phong cái thế tập tức vị. nhưng hậu bối tử tôn bình thường, đã nhiều năm như vậy, dòng dõi cũng chậm chậm suy tàn, hiện tại chỉ có một cái bá gia danh hào, không quan không có trước, thời gian qua còn không có kinh thành một cái bình thường phú hào tốt. Cái này lớn như vậy kinh thành cái gì đều ít, liền mẹ nó quyền quý nhiều, hắn muốn xem nhìn, một cái nghèo túng thả ám bờ, có thể có bao nhiêu phách lối, làm đại càn luật pháp là bài trí à? Không biết vị khách quan kia đến cùng có gì chỉ giáo. An Dật thái độ cũng cường ngạnh, thu hồi trên mặt khuôn mặt tươi cười, không kiêu ngạo không tự tin nói. Chương 36, ta là Ninh An bá phủ quản gia. Tân Hoa tiệm sách. Trong tiệm, An Dật bị thanh niên phách lối khí diễm chọc giận, hôm nay trong tiệm sự tình rất nhiều, hắn vô cùng bận rộn, không có tinh lực cùng người kia ở chỗ này dây dưa. An Dật làm nhiều năm như vậy trưởng quỹ, trà trộn giang hồ nhiều năm, dạng gì chàng diện chưa thấy qua, hắn xưa nay không thích có gây chuyện khách nhân tìm phiền toái, nhưng cũng xưa nay không sợ gây chuyện khách nhân tìm phiền toái. Khách quan đến cùng có gì chỉ giáo? An Dật con mắt nhìn chằm chằm thanh niên, lại lạnh lẽo cứng rắn hỏi một câu. Cái gì chỉ giáo? Lao tử mẹ hắn nệ ngươi cửa hàng chỉ giáo. Phách lối thanh niên nhìn thấy An Dật một cái nho nhỏ thư điếm trưởng quỹ, lại dám chống đối mình, lập tức giận dữ, bay lên một cước, đem An Dật bên người thịnh tiền hòm gô đá ngã. Thanh niên bên này vừa động thủ, cửa ra vào duy trì trật tự công nhân ngay tại Vương Cương dẫn đầu xuống và vào, đem thanh niên bao bọc vây quanh, bầu không khí tức thời kiếm bạt nỗ trương. Các ngươi muốn làm gì, ta nhưng nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là Ninh An bá phủ quản gia, các ngươi nếu dám đụng đến ta một chút, lao tử để các ngươi chịu không nổi. Thanh niên bị Vương Cương dẫn đầu công nhân vây quanh, phách lối khí diễm lập tức trì trệ, nhưng chợt cao cao ngạnh lần cổ, đối Vương Cương mấy công nhân lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, chỉ bất quá thanh niên trong mắt hoảng sợ, thật sâu bán hán, tại vây xem ngoại nhân xem ra tiểu tử này có chút ngoài mạnh trong yếu. Lưu Quảng Dương phát hiện ở trong lòng kỳ thật hoảng đến một tớt, nhưng mặt ngoài lại giả trang ra một bộ nổi giận đùng đùng, vênh váo hung hăng dáng vẻ, muốn che giấu trong lòng của hắn khủng hoảng, đồng thời hù dọa ở An Dật, để An Dật trong lòng còn có lo lắng. Lưu Quảng Dương kỳ thật cũng không phải là Ninh An bá phủ quản gia, hoặc là kỹ càng mà nói, Ninh An bá phủ quản gia là hắn thân thúc thúc, Lưu Toàn. Lưu Quảng Dương nhà ở kinh thành bên ngoài một cái trấn nhỏ, tiểu tử này cả ngày không làm việc đàng hoàng, dạo phố xuyên ngõ hẻm, không phải đông gia thuận con gà, chính là tây nhà mỏ con chó. Tại trên đường cái trông thấy cô nương xinh đẹp liền lên trước đùa giỡn, ăn cơm chùa còn nện người sạp hàng, trong đêm uống nhiều quá đi đạp quả phụ cửa, cái gì chuyện thất đức đều làm qua, tại tiểu trấn lên đều xấu đường phố. Hơn 20 tuổi còn không có kết hôn, trên trấn không có bất kỳ cái gì cô nương suy nghĩ muốn gả cho hắn, người người đối với hắn tránh chi như hổ, trong nhà song thân vì cái này hỗn đản nhi tử, không đến 50 tuổi liền sầu trắng cả tóc. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Lưu Quảng Dương lại thế nào hỗn đản, cũng là hắn cha thân nhi tử, mắt thấy tiểu trấn Lưu Quảng Dương là không ở nổi nữa, Lưu phụ đi một chuyến kinh thành, tìm tới thân đệ đệ Lưu Toàn, khẩn cầu đệ đệ thu lưu con của mình. Lưu Toàn rõ ràng mình cái kia chất tử là cái gì chất lượng, không cần suy nghĩ liền mở miệng từ chối, nhưng không chịu nổi Lưu phụ khổ sở cầu khẩn. Nhìn xem tóc đã trắng bệnh đại ca, vì mình nhi tử ở trước mặt mình nước mắt tuôn đầy mặt, trang diện này quả thực làm lòng người chua, Lưu Toàn động lòng chắc ẩn, đáp ứng Lưu phụ tại Ninh An bá phủ giúp Lưu Quảng Dương tìm việc phải làm. Lưu phụ về đến nhà nói chuyện, Lưu Quảng Dương rất là cao hứng, hắn đã sớm hướng tới kinh thành phồn hoa, tâm lý hâm mộ cái kia có thể tại bá phủ làm quản gia thúc thúc Lưu Toàn. Hiện tại nghe xong Lưu phụ để cho mình đi tìm nơi nương tựa Lưu Toàn, lập tức miệng đầy đáp ứng. Đến kinh thành Ninh An bá phủ về sau, Lưu Toàn cho hắn tìm một cái hộ viện việc cần làm, mỗi ngày công việc chính là trong phủ tuần tra, nhẹ nhõm không mệt. Bắt đầu, Lưu Quảng Dương còn rất cẩn thận, không dám có chút sơ hở, cả ngày cẩn trọng tuần tra, sợ bởi vì lười biếng bị Lưu Toàn đem hắn chạy trở về. Nhưng tục ngữ nói tốt, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, qua trung thực thời gian cũng không lâu lắm, không đến một tháng, Lưu Quảng Dương liền thói cũ nảy mầm, nhìn lén trong phủ nha hoàn tắm rửa, bị người tại chỗ cầm xuống. Đương nhiên, chuyện này tại Lưu Toàn che chở dưới, Lưu Quảng Dương không đau không ngứa quá quan, nhưng Lưu Quảng Dương cũng bị Lưu Toàn một trận trách mắng, tuyên bố lại là hắn phạm sai lầm liền để hắn lăn về nhà. Lưu Quảng Dương bị Lưu Toàn dọa sợ, thấy được bá phủ hào hoa xa xỉ, hắn cũng không muốn lại về cái kia rách dưới tiểu trấn, thế là, Lưu Quảng Dương ngay tại bá trong phủ thành thật thật làm sai dịch. Nhưng hắn không phải loại kia trung thực làm việc tính tình, trang mô tác dạng nửa tháng. Liên vụng trộm chạy đi ra bên ngoài uống rượu, nhưng hắn lại không có tiền, liền muốn học trước kia tại trong trấn ăn cơm chùa. Thế nhưng là cái này kinh thành tiệm cơm lão bản ai biết hắn, dám ăn cơm chùa, đánh không chết ngươi. Ngay tại lão bản đầy đặn nắm đấm liền phải rơi vào Lưu Quảng Dương bóng loáng khuôn mặt lúc, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, hô lên một câu. Ta là Ninh An bá phủ bên trong quản gia. Chất tử, ba chữ còn chưa nói ra miệng, lão bản hung mãnh nắm đấm liền ôn nhu buông xuống, chẳng những cho Lưu Quảng Dương miễn đi tiền ăn, còn ngoài định mức hiếu kính hắn 5 lượng bạc. Dù sao một cái bá gia danh hào vẫn là rất đáng sợ, phổ thông bách tính căn bản không dám trêu chọc. Cái này xuống Lưu Quảng Dương nếm đến ngon ngọt, bắt đầu khắp nơi đỉnh lấy Ninh An bá phủ tên tuổi bốn phía dọa dẫm, cũng là vận khí tốt, mấy lần đều đắc thủ, cửa hàng lão bản cung cung kính kính đem bạc dâng lên bộ dáng, để hắn có chút mê say trong đó, nội tâm bắt đầu bành trướng. Hôm nay Lưu Quảng Dương vốn không phải chuyên môn đến dọa dẫm Tân Hoa tiệm sách, là bởi vì Ninh An bá phủ thiếu gia nhặt được truyền đơn, muốn xem Tùy Đường Diễn Nghĩa quyển sách này, liền để quản gia Lưu Toàn phái người đến mua, hắn vừa vặn nghĩ ra được dạo chơi, liền xung phong nhận việc tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Đi tới Tân Hoa tiệm sách về sau, Lưu Quảng Dương nhìn thấy tiệm sách sinh ý nóng nảy, lần ý đồ xấu, mượn cớ nổi giận đại náo, muốn nhân cơ hội đe dọa tiệm sách một bút, không nghĩ tới bởi vì mấy lần trước quá mức thuận lợi nguyên nhân, Lưu Quảng Dương làm việc quá mức phách lối, chọc giận ăn giận, bây giờ bị công nhân vây quanh, xuống đài không được. Vị khách quan kia, mặc kệ ngài là vị nào phụ thượng quản gia, nếu như không mua thư, xin ngài ly khai, không nên quấy rầy chúng ta làm ăn. Dù sao đối phương xuất từ bá phủ, mặc dù nhưng đã nghèo túng, nhưng An Dật cũng không muốn triệt để trở mặt, thấy Lưu Quảng Dương có chút sợ, chủ động đưa cái bậc thang. Không nghĩ tới An Dật một cử động kia, ngược lại để Lưu Quảng Dương hiểu lầm, coi là An Dật sợ hãi sau lưng mình Ninh An bá phủ, thần sắc lập tức lại lần nữa lơ lối. Đi, chạy đi đâu, cháu trai, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu không cho ta dập đầu nhận lầm, lao tử cũng là không đi. Đến. Không biết tốt xấu nói chính là loại người này. An Dật nâng chán, hắn là thật sự là cùng cái này chủng ngu xuẩn sinh không nổi tức giận. Quay người đi đến Vương Cương bên người, để hắn mang hai cái công nhân đem Lưu Quảng Dương từ tiệm sách kéo đi. Lưu Quảng Dương còn tại cái kia, Dương Dương đắc ý chờ lấy An Dật cho hắn quỳ xuống nhận lầm, hai cánh tay lại đột nhiên bị người ta tóm lấy, hai cỗ đại lực đánh tới, cả người đằng không mà lên, bị kéo hướng ngoài cửa. Làm gì, thả ta ra, ngươi biết ta là ai không, thả ta ra. Lưu Quảng Dương bị kéo đi. An Dật hướng bốn phía xem náo nhiệt khách nhân ôm quyền thăm hỏi, vừa rồi để mọi người chê cười, là tiểu điếm chào hỏi không chu toàn, hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn. Bọn này kẻ ăn nô ác quyển, thật sự là làm cho người chán ghét, cả ngày liền biết ước hiếp bách tính. Nô tài còn như vậy, cái kia thả An bá đoán chừng cũng không phải vật gì tốt. Dẹp đi đi, cái kia Ninh An bá phủ đã sớm suy tàn, cũng không biết lấy ở đâu dũng khí dám ngang như vậy, nếu là ngày nào va chạm quý nhân, có hắn quả ngon để ăn. Hừ. Cái này chủng người đần, chết cũng không biết chết như thế nào. Chuyện đã xảy ra, những khách nhân nhìn rõ ràng, mọi người đối với ỷ thế hiếp người Lưu Quảng Dương rất là phiền chán, nhao nhao mở miệng ủng hộ An Dật. Mắt nhìn khách nhân nhóm nói càng ngày càng quá mức, An Dật không khỏi lên tiếng đánh gãy. Đa tạ mọi người lý giải, hiện tại tiệm sách tiếp tục bắt đầu bán thư, mỗi người hạn mua 2 quyển, một bản 8 tiền bạc. An Dật nói đến thư, những khách nhân lập tức từ phẫn nộ bầu không khí bên trong đi ra ngoài, ngay ngắn trật tự sắp xếp đi đội ngũ. Ta muốn 2 quyển. Ta muốn 2 quyển. Chương 37, tri thức chính là tiền tài A. Mùa đông ban ngày dài đêm ngắn, không đến giờ dậu, 5 giờ chiều, sắc trời liền tối xuống tới. Tân Hoa tiệm sách nội thất, An Dật mở to một đôi nấu tinh hồng con mắt, trừng mắt lên trước mắt túi đầu không nói lời nào Thạch Sơn, thấp giọng quát. Thạch Sơn, ta Thạch sư phó, ngươi có biết hay không, hiện tại thư ngoài cửa tiệm mì còn có hơn mấy trăm khách người xếp hàng chờ lấy mua sách. Ngươi bây giờ nói cho ta nói trong tiệm không có hàng. Ngươi để cho ta làm sao cùng bọn hắn giải thích, ngươi dùng ngươi cái kia đầu góc heo ngẫm lại, những cái kia đợi lâu như vậy khách nhân sẽ đồng ý sao? Thạch Sơn cúi đầu, mặc cho An Dật đối với mình nổi giận, trong tiệm đoạn hàng, trưởng quỹ ngay tại nổi nóng, hắn cũng không dám mở miệng chống đối. Một hồi, nhìn An Dật phát tiết không sai biệt lắm, Thạch Sơn lúc này mới lên tiếng giải thích. Trưởng quỹ, tiệm sách bán thật sự là quá nhanh, một bản sách mới từ in ấn đến đóng sách nhanh nhất cũng muốn gần nửa canh giờ. Coi như hậu viện mười mấy máy đồng thời khởi công, cũng cung ứng không được trong tiệm nhu cầu A. An Dật kỳ thật biết vậy. Tiệm sách đoạn hàng không phải Thạch Sơn những công nhân này vấn đề, hắn vừa rồi hướng Thạch Sơn nổi giận, cũng là bởi vì phiền não trong lòng. Ai có thể nghĩ tới, Mã Tấn một tờ truyền đơn có thể tạo được như thế lớn hiệu quả, nếu không phải An Dật có chút thực học, đã sớm khống chế không nổi cục diện, nhưng cái này ngày kế, An Dật cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Bây giờ còn có nhiều ít bản hàng tồn. An Dật lau chán hỏi. Hôm nay cái này thời gian một ngày, hắn thao tâm so thường ngày một năm còn nhiều, đầu tăng thấy đau. Không tính cửa hàng bên trong đang bán, công xưởng bên trong chỉ có mới in ra 20 mấy bản sách mới. Thạch Sơn chi tiết bẩm báo. T. An Dật cứ việc tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng nghe đến như thế một cái đối với mua sách khách nhân đến nói, cực kỳ bé nhỏ số lượng, vẫn là hít sâu một hơi. Hô. An Dật hít sâu vài khẩu khí, đem hỗn loạn tâm tình bình phục lại, nhìn trước mắt chờ đợi mình quyết định Thạch Sơn, cười khổ một tiếng. Thạch sư phó, vừa rồi tâm tình ta quá kích động, xin lỗi, chuyện này ngươi không cần lo, ngươi bây giờ muốn làm. Chính là ở công nhân cho ta nắm chặt thời gian ấn thư, khách nhân sự tình ta đến xử lý, không cần ngươi quan tâm. Không có việc gì, trưởng quỹ, muốn hay không ta mang một số người tiến lên biên đến, nếu là có người tại trong tiệm náo sự, ta liền đem bọn hắn đuổi đi ra. Thạch Sơn cũng không có đem An Dật hướng hắn nổi giận sự tình để ở trong lòng, ngược lại có chút lo lắng khách nhân náo sự. Nói hiệu nói vượng, chúng ta là mở cửa làm ăn, ngươi làm như thế, về sau ai còn tới này mua sách. An Dật gấp vội mở miệng ngăn lại Thạch Sơn. Trưởng quý kia, ta về hậu viện, ta sợ ta không tại cái kia nhìn chằm chằm, đám tiểu tử này lại lười biếng. Thạch Sơn cũng biết mình ra cái chủ ý ngu ngốc, vò đầu ngu ngơ cười một tiếng, liền chuẩn bị đi trở về làm việc. Đi thôi. An Dật phất tay để lý khai. Thạch Sơn vừa rời đi, tại trong tiệm bán thư Lý Hưng liền xông vào nội thất. Trưởng quỹ, phía trước không có hàng. Đang lúc An Dật vì tiệm sách đoạn hàng phát sầu lúc, đỉnh hương lâu, Mã Tấn Chính vui vẻ hướng những khách nhân chào hàng hắn sách mới tùy đường diễn nghĩa. Bình thư kể xong, Mã Tấn cũng không giống như ngày thường ly khai trên đài làm dưới đài khách nhân cảm thấy nghi hoặc lúc, Mã Tấn từ trong ngực móc ra một quyển sách. Quyển sách này cùng bình thường thư tịch lớn nhỏ không hai. Chỉ là độ dày lên muốn so bình thường thư dày ra gấp đôi, cây hồng bì đóng chỉ, lệnh hoàng phong bì lên vẽ lấy một vị cầm trong tay song giản võ tướng, khoác kiên mang giáp uy phong lẫm liệt. Võ tướng bên cạnh viết bốn chữ lớn, có ngồi cách trên đài gần khách nhân, mắt sắc thấy rõ phía trên chữ, không khỏi kinh hô một tiếng. Quyển sách này là tùy đường diễn nghĩa. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, đang ngồi khách nhân nhưng tất cả đều là tùy đường diễn nghĩa sắc hồng, vì nghe thư, mỗi ngày gió mặc gió. Mưa mặc mưa đến đỉnh hương lâu, gió thổi trời mưa, từ không ngừng nghỉ. Bây giờ nhìn Mã Tấn vậy mà từ trong ngực móc ra một bản viết có tùy đường diễn nghĩa thư, không khỏi kích động không thôi. Chư vị, mọi người trước an tĩnh lại nghe ta nói. Mã Tấn cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới đem thư lấy ra, còn chưa lên tiếng, liền đưa tới những khách nhân doanh động, tranh thủ thời gian lớn tiếng mở miệng trấn an. Mã Tấn nói thời gian dài như vậy thư, tại những khách nhân này trong lòng vẫn là có chút hy vọng, Mã Tấn mới mở miệng. Không có không lâu sau, những khách nhân liền an tĩnh lại. Chư vị đều là ta đỉnh hương lâu khách quen, mỗi ngày vì nghe thư, tới so ta cái này đồng già còn chịu khó. Mã Tấn có chút nhả danh nói. Dưới đài khách nhân cười một tiếng. Chắc hẳn tất cả mọi người nhìn thấy trong tay của ta quyển sách này, không sai, quyển sách này chính là ta viết, nội dung bên trong chính là ta nói bình thư tùy đường diễn nghĩa. Phân thượng trung hạ ba bộ, đây vốn là thượng bộ, viết đến Tần Quỳnh Phản Sơn Đông cái kia đoạn, hiện tại đã khắc bản thành sách. Tại thành Bắc Hoa Lê ngõ hẻm Tân Hoa tiệm sách đem bán. Mã Tấn cầm trong tay tùy đường diễn nghĩa giơ lên, hướng khách nhân giới thiệu nói. Nói còn chưa dứt lời, dưới đài những khách nhân liền ức chế không nổi nội tâm vui sướng, bọn hắn mỗi ngày mưa gió không ngừng, bền lòng vững dạ tới này nghe thư, đủ thấy bọn họ đối với tùy đường diễn nghĩa yêu thích. Nhưng cái này trời đánh Mã Tấn, mỗi ngày cũng chỉ nói hai đoạn bình thư, mặc cho bọn hắn làm sao uy bức lợi dụ, hắn vẫn làm theo ý mình, hờ hững, để bọn hắn đối với Mã Tấn hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng vô kế khả thi. Nhưng bây giờ tùy đường diễn nghĩa khắc bản thành thư, đó không phải là về sau có thể ở nhà, đều tùy thời tùy chỗ có thể nhìn tùy đường diễn nghĩa. Suy nghĩ đến nơi này, dưới đài những khách nhân ngồi không yên, hận không thể lập tức đuổi đi kia cái gì Tân Hoa tiệm sách mua sách. Nhất là giống Trúc Lao Cửu những này tới chậm khách nhân, trong nội tâm vẫn luôn có cái tiếc nuối, bọn hắn đều là nửa đường tiến hố, chưa từng nghe qua Mã Tấn phía trước nói thư. Mặc dù Mã Tấn mỗi lần giảng đến có dính đến trước mặt tình tiết lúc, đều biết chiếu cố đến bọn hắn, tiến hành trước văn xem, không ảnh hưởng bọn hắn hướng xuống mì nghe thư, nhưng bọn hắn vẫn là muốn biết trước mặt cụ thể tình tiết. Nhưng Mã Tấn lại không thể vì bọn hắn một lần nữa giảng một lần, coi như Mã Tấn vui lòng nói, cái khác nghe qua lão khách nhân còn không làm đâu. Hiện tại Mã Tấn đem tùy đường diễn nghĩa khắc bản thành sách, để chúc lão cửu bọn hắn tâm hoa nộ phóng, rốt cục có thể nhìn thấy trước mặt nội dung. Có tính tình gấp khách nhân, tỉ như chúc lão cửu, vội vã đuổi đi mua sách, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Các người mấy vị muốn đi đâu? Mã Tấn trên đài thấy có người vội vã ly khai mua sách, mỉm cười, cất giọng hỏi. Mua sách? Trúc Lao Cửu cũng không quay đầu lại nói. Vậy các ngươi trở về đi, không cần đi tiệm sách, ta chỗ này liền có. Mã Tấn cười một tiếng, gọi lại sắp phóng ra đại môn Trúc Lao Cửu, hướng dưới đài Toàn Phúc vung tay lên, Toàn Phúc ở mấy cái hòa kế, từ tạp vật phòng chuyển đến một chồng chồng sách. Nơi này có 500 bản tùy đường diễn nghĩa, là ta để cho người ta chuyên môn từ tiệm sách vật tới. Vì chính là các ngươi những này lao khách quen, ba tiền bạc một bản, ai muốn đi tìm Chu trưởng quỹ giao tiền. Mã Tấn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Cho ta đến một bản. Trúc Lao Cửu phản ứng đầu tiên, đem tiền giao cho Chu Phúc Hải, cầm một bản sách mới. Cho ta đến ba quyển. Trấn Viễn Tiêu cục Triệu Lao gia tử tuổi già sức yếu, bị cháu trai đỡ lấy, cái thứ hai mở miệng. Có dẫn đầu, khách nhân của hắn cũng kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên. Cho ta cũng tới một bản. Ta muốn hai quyển. Cho ta đến 10 bản. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì, về nhà cung cấp A. Ngươi quản được sao, lão tử tặng người không được. Chu Phúc Hải tức thời bị khách nhân vây quanh, những khách nhân trong tay quơ bạc, cao giọng hô hào muốn mua tùy đường diễn nghĩa. Mã Tấn trên đài nhìn xem một màn này, cười rất là vui vẻ. Tri thức chính là tiền tài A. Chương 38, cha ta là có tiền. Thân Hoa tiệm sách. Nô Mập Mạp đắc ý ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua, bài ở phía trước chính mình, chỉ có chút ít mấy khách người, lập tức tâm lý tràn ngập kích động, rốt cục nhanh đến mình. Bà canh giờ trước, ở kinh thành Thuận Thiên phủ nha dịch cùng cửu môn tuần phòng thống lĩnh nha môn binh sĩ chung sức hợp tác dưới, Hoa Lê ngõ hẻm bắt nhai miệng ngăn chặn, rốt cục sơ thông, tại đầu phố chờ một canh giờ Nô Mập Mạp cùng Từ Chí tranh thủ thời gian lái xe đi vào. Nô Mập Mạp người này mặc dù hoàng khố, chơi vui vui, nhưng tính cách lại phi thường bướng bỉnh. Chỉ cần là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, chỉ cần hắn mua được, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bởi vì cái này nguyên nhân, hắn không ít ở kinh thành các đại thanh lâu tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau. Tại Hoa Lê ngõ hẻm đầu phố hơn một canh giờ chờ đợi, chẳng những không có bỏ đi hắn mua sách tưởng niệm, ngược lại khơi gợi lên hắn lòng háo thắng. Quyển sách này ta nhất định phải mua được. Đi tới Tân Hoa tiệm sách, nhìn xem ngoài tiệm thật dài nhân long, Mập Mạp lại bất ức. Lúc này, liền Từ Chí cũng bắt đầu khuyên hắn ngày mai lại đến. Nô Mập Mạp lại không biết trong lòng ở đâu ra một cố kình, không muốn hôm nay mua được tùy đường diễn nghĩa. Ba người chia ba đường, Nô Mập Mạp mình một đường, Từ Chí một đường, Sa Phu Lão Trần một đường, dạng này xếp hàng nhanh. Mập Mạp không phải không nghĩ tới dùng tiền nện, nhưng tới này mua sách, nếu không phải là ai ai trong phủ phái ra hạ nhân vội vã trở về giao nộp, không dám tham bạc của hắn. Nếu không phải là mình tới xếp hàng, nhưng có cái này thời gian rồi xếp hàng người, cũng không thiếu cái kia ít bạc. Thuống chi nơi này có nhiều người như vậy tại cái này nhìn xem. Hoàng thành căn hạ bách tính, thực chất bên trong có cấu ngạo khí, đưa tay cầm số tiền này, gánh không nổi người kia. Tiền không xài được, lại không dám nháo sự, Vương Cương Chính mang người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đâu, Nô Mập Mạp chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng. Hàn Phong gào thét, Nô Mập Mạp mình co lại thành đoàn, giữa trưa ra gấp, cũng không có mặc quá dày quần áo, gió lạnh thổi, tư vị kia, đừng nói nữa. Từ Chí đã trở về xe ngựa, trời rất là lạnh. Hắn vốn là thể cốt yếu, thật sự là chịu không được, cùng Ngô Mập Mạp nói một tiếng liền trở về xe ngựa ấm áp đi. Ngô Mập Mạp cùng Sa Phu Lão Trần còn đang rẽ rùa khổ sở. Lão Trần xếp tại một bên khác trong đội ngũ, mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn xem Mập Mạp, Từ Chí thụ một không có thể trở về, hắn không thể được, nếu như bị Lão gia biết hắn ném thiếu gia một người chịu đông lạnh, không phải cầm roi ngựa hút chết hắn. Thương hại hắn một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử, còn phải tại cái này chịu đông lạnh, nô phủ tiền công không tốt cầm a. Nô Mập Mạp tại cửa ra vào đông lạnh hơn 2 canh giờ, mặt đều biến thành màu xanh trắng, tươi sống như cái ném ở trong đống tuyết đông lạnh bánh bao. Rốt cục xếp tới trong tiệm nhiều người, nơi hẻo lánh còn có chậu than, so ngoài tiệm cần phải ấm áp nhiều, Nô Mập Mạp cái này mới chậm rãi chậm lại. Nô Mập Mạp trông mong mà đối đãi, trong lòng suy nghĩ mình mua được tùy đường diễn nghĩa về sau, làm sao tại mình đám kia hồ bằng cầu hữu bên trong khoe khoang khoe khoang. Lấy Nô Mập Mạp nhiều năm vui đùa rèn luyện ra được nhạy cảm khứu giác. Lại thêm hôm nay Tân Hoa tiệm sách bên ngoài xếp hàng kẹt xe rầm rộ, Mập Mạp có thể khẳng định, tùy đường diễn nghĩa quyển sách này nhất định sẽ trở thành kinh thành mới đề tài nói chuyện, thậm chí có thể trở thành mới lưu hành xu thế. Nếu tùy đường diễn nghĩa thực sự trở thành dậy sóng, vậy ngươi liền nhìn xem đi, liền kinh thành bách tính thích tham gia náo nhiệt thiên tính, lấy hiện tại tình trạng này, chỉ sợ đến lúc đó, đến mua thư đội ngũ có thể xếp tới Trạng Nguyên cầu bên kia, muốn mua cũng mua không được. Mà bọn hắn những con nhà giàu này, ngày thường chơi chính là cái mới mẻ, đồng dạng mới đồ chơi, người khác có, mà ngươi không có, vậy ngươi liền sẽ thật mất mặt, tại vòng tròn bên trong liền bị trò cười. Đến lúc đó, bàn gia liền đem quyển sách này cầm tới bọn hắn trước mặt, hào hào khoe khoang, để bọn hắn cũng nhìn xem bàn gia năng lực, tránh khỏi mỗi ngày tại thanh lâu dành với ta cô nương. Nô Mập Mạp đắc ý nghĩ đến, trong đầu đã hiện hiện, tùy đường diễn nghĩa phát hỏa về sau, hắn cầm tùy đường diễn nghĩa, đối không có mua đến thư hồ bằng cầu hữu khoe khoang. Đối phương khí một mặt xanh xám tình cảnh. Chư vị. Chư vị. Đang lúc Ngô Mập Mạp thâm thầm ý dâm thời điểm, An Dật cùng Lý Hưng từ trong thất đi ra, An Dật trực tiếp đi tới trong tiệm ở giữa, hít sâu một hơi, la lớn, bốn phía khách nhân hiếu kỳ nhìn lại. Bị nhiều khách như vậy nhìn chằm chằm, chột dạ An Dật không được tự nhiên nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là kiên trì nói. rất xin lỗi, hôm nay bởi vì khách quá nhiều người, bản điếm hàng tổn thiếu nghiêm trọng, dẫn đến tùy đường diễn nghĩa quyển sách này đã bán sạch, trong tiệm đã không có sách mới, nếu như các vị còn muốn mua sách, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Đối với đã đẩy thời gian rất lâu đội khách nhân, chúng ta vạn phần thật có lỗi, nhìn xin tha thứ. Cứ việc An Giật xin lỗi đã 10 phần thành khẩn cùng chân thành, nhưng đối với những này đỉnh lấy Hàn Phong chờ đợi thời gian dài như vậy khách nhân, ai mẹ hắn nghe ngươi giải thích. Thư trong tiệm tại chỗ liền vỡ tổ, quần tình mãnh liệt khách nhân kem chút đem An Giật cho xé. Ngoài cửa Vương Cương tranh thủ thời gian dẫn người chen vào trong điếm, đem An Giật hộ, sợ trưởng quỹ An Giật bị bọn này phẫn nộ khách nhân đánh chết. Có các ngươi dạng này làm ăn sao, lão tử ở bên ngoài đông lạnh thời gian dài như vậy, ngươi nói không có hàng liền không có hàng. Lão tử mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải cầm tới thư, không phải nhà ngươi cửa hàng cũng đừng mở. Ta muốn mua thư, ta muốn mua thư. Những khách nhân đều không làm, thanh âm tức giận trong lúc nhất thời tràn ngập tại toàn bộ tiệm sách. Trong này, kích động nhất không ai qua được Ngô Mập Mạp, cá mập mạp nhảy dựng lên chỉ vào An Giật đại mắng ra miệng, hắn vốn là cái hôn bất lợn. Hôm nay vì mua quyển sách này, đầu tiên là kẹt xe tại đầu phố một canh giờ, lại xếp hàng ở bên ngoài đông lạnh ba canh giờ, tức sôi ruột. Hắn Ngô đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn cái nào nếm qua cái này khổ, bất quá chỉ cần có thể mua được thư, hắn bàn ra cũng liền nhịn, nhưng bây giờ An Giật kể chuyện không có, Ngô Mập Mạp lửa đằng vừa đưa ra, đầu óc đều sắp tức giận khét. Ảm! Cà rốt phẩm chất ngón tay đều nhanh chỉ đến An Giật trên mặt, nếu không phải đại sư phó Vương Cương liều mạng ôm lấy Mập Mạp mập eo, Mập Mạp không phải để An Giật cái này lao bạch kiểm, nếm thử bàn ra khổ luyện nhiều năm con rùa quyền. Mắt thấy cục diện sắp không khống chế nổi. Bên cạnh che chở An Giật Lý Hưng linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến nội thất còn có mấy quyển sách mới, vì An Giật tan nguy, chuyển di những khách nhân lực chú ý, Lý Hưng rắc cuống họng hô lớn một tiếng. Tiệm chúng ta bên trong cái này còn có cuối cùng mấy quyển tùy đường diễn nghĩa, các ngươi ai muốn? Trong tiệm trong nháy mắt trở nên rất yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Hưng, đem Lý Hưng đều nhìn kinh, cho là mình gặp rắc rối. Nhưng ngay sau đó, từng tiếng tiếng giống giận dữ tại trong tiệm vang lên. Cho ta ra gấp 3 giá tiền. Cho ta ra gấp 5 lần. Lao tử ra gấp 10. Bàn ra ta ra một bản 50 lượng bạc. Tiệm sách lại an tĩnh lại, người sở hữu khiếp sợ nhìn xem hô lên 50 lượng bạc Ngô Mập Mạp, Mập Mạp này có phải hay không choáng váng. Đây chính là 50 lượng bạc, tiết kiệm một chút hoa, đều đủ phổ thông 4 chiếc người ta 3 năm sinh sống, liền vì mua một bản ngày mai liền sẽ mới ra thư. Ngô Mập Mạp nhìn xem chung quanh ánh mắt khiếp sợ, đáp ý hừ một tiếng. Ngốc hả, một đám quỷ nghèo, không kiến thức. 50 lượng bạc tính là gì, cha ta là có tiền. Chương 39, đại nhân, tiểu điếm thư đều bán không có. Thân hoa tiệm sách. 50 lượng một quyển giá trên trời, trực tiếp kinh hãi trong tiệm khách nhân, không phải nói bọn hắn móc không dậy nổi số tiền này, là bởi vì, hoa 50 lượng bạc, mua một bản giá cả tại 8 tiền bạc thư, đây không phải là xuất thủ hào sảng, kia là náo tàn. Mặc dù đại càn triều đại người không biết náo tàn cái từ này, nhưng không trở ngại bọn hắn dùng tự mình biết từ ngữ hướng Ngô Mập Mạp trên thân ném. Ngu xuẩn, gỗ mục, bại gia tử, ăn chơi thiếu gia, Mập Mạp chết bẩm, tiểu xích lão, tuế túng, ba ba tôn, nhóc con, chết di tử. Không đề cập tới những khách nhân ở trong lòng âm thầm oán thầm, Ngô Mập Mạp nhìn khách nhân nhóm không lên tiếng, vui tươi hớn hở từ trong ngực móc ra trương 100 lượng mệnh giá ngân phiếu, phóng tới An Giật trong tay. Cho ta cầm 2 quyển. Ai? Ngân phiếu tinh xảo đặc thù xúc cảm để An Giật lấy lại tinh thần. Theo bản năng một chút đem trong tay ngân phiếu nắm lấy. Nương liệt. Hiện tại sinh ý tốt như vậy làm à? Thế giới của người có tiền chúng ta thật không hiểu. An Giật một đôi mắt trực câu câu nhìn về phía Ngô Mập Mạp, loáng thoáng từ Ngô Mập Mạp tấm kia dầu mỡ mặt béo lên thấy được 6 cái chữ. Người ngốc, tiền nhiều, mau tới. Lý Hưng từ trong thất đem còn lại 10 vài cuốn sách, đều ôm lấy, đưa cho Ngô Mập Mạp 2 quyển, Ngô Mập Mạp tiếp nhận vẻ mặt tươi cười đi. Lý Hưng đem còn lại để ở một bên trên thùng gỗ. Tiệm sách bên trong lập tức vang lên thô trọng tiếng thở dốc, Mập Mạp lấy đi 2 quyển lợi bạc, còn lại thư thật không có bao nhiêu, lại không đoạt, liền không có cơ hội. Ta ra 2 lượng bạc một bản. Ta ra 5 lượng. 6 lượng. Còn lại khách nhân cũng không biết làm sao vậy, khả năng bị Ngô Mập Mạp lây bệnh, tự giác bắt đầu ở mình tiêu giá. Mặc dù không có Ngô Mập Mạp thổ hào, nhưng cũng xuất thủ 10 phần hào phóng, không thấy được một bên ăn giật, đẹp đến mức liền bong bóng nước mũi đều đi ra. Rất nhanh. Trên thùng gỗ chỉ còn sót cuối cùng 3 quyển, những khách nhân giá cả cũng càng ngày càng cao. Đều dừng lại, cái này 3 quyển ta muốn lấy hết, lão gia nhà ta là Thuận Thiên phủ tôn trị trung bên người chỉnh sư gia, các ngươi đắc tội nổi sao? Mắt thấy còn có cuối cùng 3 quyển sách, những người khác cũng ngồi không yên, một người mặc áo xám khách nhân đứng ra, cao giọng hô, trong lời nói ở uy hiếp. Chỉ còn lại ba quyển, vì có thể cướp được quay về chuyện đi giao nộp, sáng tử khách nhân cũng không lo được ngày thường nhà mình lao ra, năm lần bảy lượt phân phó, ra ngoài muốn làm việc khiêm tốn, mở miệng chuyển ra phía sau chỗ dựa. Thuận Thiên phủ chủ quản kinh thành cùng xung quanh chín huyện trị an, thuế má, hình sự. Quyền lợi cực lớn, Tôn Trị Trung lại là Thuận Thiên phủ trưởng quản hình sự đường quan, bên cạnh hắn sư gia, quyền lợi không thể so với bình thường một cái lục phẩm thông phán tiểu. Bình thường bách tính chỗ nào có thể đắc tội nổi nhân vật như vậy, áo xám khách nhân vừa ra khỏi miệng, những khách nhân nhao nhao đánh trống lui quân. Ta nhổ vào, một sư gia nô tài cũng dám sung đầu to, nông hiểu được lao ra nhà ta là ai phạt, lao ra nhà ta là binh bộ chủ sự, Lâm Chân Lâm đại nhân, trưởng quỹ, không cần phải để ý đến cái này tiểu ma cà đông, đem còn lại thư cho ta bao hết. Áo xám khách nhân chọc giận một vị khác khách nhân, một người mặc áo lam tròm râu dê nhảy ra, chỉ vào áo xám khách nhân dừng lại lên án mạnh mẽ, sau đó đối một bên an giật phân phó nói. Binh bộ chủ sự là tòng ngũ phẩm chức quan, lại lệ thuộc lục bộ, chính là Tôn Trị Trung cũng phải làm cho vị này dừng chủ sự ba phần, huống chi chỉ là bên cạnh hắn một sư gia. Mình lao ra đều không chọc nổi người, hắn một cái hạ nhân liền càng không được, áo xám khách nhân túi đầu xám xịt đi, tròm râu dê thấy thế lạnh hừ một tiếng, sau đó liền chuẩn bị tiến lên cầm thư. Ta ngày ngươi mẹ cái trứng, ngươi đem thư cho ta buông xuống. Tròm râu dê vừa cầm sách lên, phía sau liền nghe đến quát to một tiếng, dọa đến tròm râu dê run một cái. Một cái lưng hùm vai gấu tráng hán từ ngoài cửa chen vào. Tráng hán một tay lấy tròm râu dê sách trong tay đoạt lấy. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này hùng dạng, còn khi dễ người khác, liền ngươi có thể, trở về cho ngươi ra láo ra nói, đoạt ngươi thư chính là hổ bí quân Vu tướng quân, nhìn hắn dám lên tiếng sao. Hổ vệ quân là kinh thành hai đại cấm quân một trong, Vu Lôi là hổ bí quân phó thống lĩnh, quan cư chính tam phẩm, là quân đội tướng lãnh cao cấp, cũng không phải binh bộ một cái chủ sự có thể trêu chọc. Dâu dê hổ lão trung thực thực chạy trốn, đây chính là hiện thế báo, vừa rồi hắn vinh váo tự đắc bước đi áo xám khách nhân, trong nháy mắt liền rơi vào đồng dạng hạ tràng. Tráng hán cười ha ha, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, ném cho an giật. Ta cũng không có nhiều bạc như vậy, ấn giá gốc đến, một quyển sách 8 tiền, đây là 3 lượng bạc, không cần tìm. An giật có thể nói cái gì, chỉ có thể âm thầm kêu khổ, trên mặt còn phải treo đầy tiếu dung. Đắc tội thả an bá cái này chủng nghèo túng hơn quý có thể, đối phương không quyền không thế, bắt hắn không có biện pháp gì, nhưng nếu là hắn dám chọc giận những này nắm quyền lớn quan viên tướng quân, vậy thì chờ lấy lăn đi thiên lao ăn cơm tù đi, vận khí không tốt, liền mệnh đều phải ném cái kia. Xét nhà huyện lệnh, diệt môn chi phủ. Câu nói này nhưng không phải là nói chơi, đây đều là máu cùng nước mắt giáo huấn. Vị này quân gia xin dừng bước. Tráng hán đem thư ôm vào trong lòng, vừa muốn cất bước ly khai, một vị trung niên mặt tròn khách nhân ngăn cản hắn. Thế nào, ngươi có chuyện gì? Tráng hán nhíu mày. Vị này quân gia, kẻ hèn này tên là Trương Vĩ, là công bộ cận đại nhân phụ thượng quản sự, có thể hay không cùng ngài thương lượng? Mặt tròn khách nhân vẻ mặt tươi cười, đối tráng hán nho nhã lễ độ đường. Thế nhưng là công bộ thượng thư cận đại nhân. Chính là lao gia nhà ta. Ngài có chuyện gì, mời nói. Tráng hán thái độ lập tức liền biến, liền khẩu âm đều hợp quy tắc rất nhiều. Công bộ thượng thư cận Phượng Luân, kia là lục bộ thượng thư một trong, triều đình có ít đại lão, từ nhất phẩm. Mặc dù tráng hán sau lưng có hổ bí quân phó thống lĩnh Vu Lôi vì chỗ dựa, không đến mức e ngại đối phương, nhưng cũng sẽ không bằng bạch đắc tội một cái triều đình trọng thần trong phủ quản sự. Có thể hay không đem ngài sách trong tay vân cho ta một bản. Trương Vĩ có vẻ hơi khó mà mở miệng. Kỳ thật Trương Vĩ cũng không quá nghĩ thông miệng hướng tráng hán yêu cầu, hắn tới này mua sách, không hề giống vừa rồi mấy vị, là dâng phía trên phân công, mà là bởi vì chính hắn muốn nhìn. Mắt thấy cuối cùng ba quyển sách cũng phải bị tráng hán thăm dò đi. Cái khác người mua sớm đã ly khai, Trương Vĩ nhất thời tình thế cấp bách, gọi lại Tráng Hán, giật nhà mình lao ra làm cờ lớn. Dễ nói. Tráng Hán rất là hào sảng, nộp lên tướng quân một bản, mình lưu một bản, còn có một bản dư dật, coi như kết một thiện duyên. Đa tạ, đa tạ. Trương Vĩ đại hỉ, chắp tay nói tạ. Tráng Hán cùng Trương Vĩ kết bạn rời đi, trong tiệm khách nhân còn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tâm lý không ngừng sôi trào. Khá lắm, lại là Thuận Thiên phủ sư gia. Lại là binh bộ chủ sự, còn có hổ bí quân tướng quân, cuối cùng còn tới cái công bộ thượng thư, một trận tiếp lấy một trận, không biết coi là đem sướng xuân viên gánh hát chuyển đến. Quá mẹ hắn kích thích. Hôm nay một ngày này nhưng không uổng công chờ đợi, coi như không có mua viết sách, nhìn như thế một trận cao trào thay nhau nổi lên vợ kịch cũng đáng, trở về nhưng có thổi. Những khách nhân ngay tại âm thầm kích động lúc, ngoài cửa phần phật tiến đến mấy tên hộ vệ trang điểm hán tử, eo phối đao kiếm, dẫn đầu là một vị ngoài 30 tinh tráng nam tử. cường tráng nam tử tay vịn trường kiếm, hai mắt như điện, quét mắt một chút trong tiệm khách nhân, trong tiệm người, chỉ muốn cùng hắn liếc nhau một cái, liền sẽ lập tức rời, cái này trong mắt người sát khí quá nặng đi, nhìn một chút toàn thân rét run. Chúng ta là Bát Vương gia phủ, Bát Vương gia nghe nói các ngươi cái này có bản gọi Tùy Đường Diễn Nghĩa Thư, muốn nhìn một chút, các ngươi ai là trưởng quỹ, tranh thủ thời gian cầm mấy quyền tới, ta xong trở về phục mệnh. Tinh tráng hán tử nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, âm thanh lạnh lùng nói. Tức thời, tất cả mọi người nhìn về phía An Dật, sau đó, An Dật tại tinh tráng hán tử nhìn gần dưới, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Đại nhân, tiểu điếm thư đều bán không có. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, đệ một lần. Ngày thứ hai, Tân Hoa tiệm sách bên trong phát sinh sự tình, trong vòng một đêm, liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, lập tức chấn động một thời. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, đến cùng là một bản dạng gì thư, vậy mà để đến mua thư khách nhân, đem một lối đi hai đầu đầu phố đều cho chặn lại. Tại cái này mùa đông khắc nghiệt, nôn ngụm nước bọt đều kết băng thời tiết, vì mua sách, lên số ngàn khách nhân vậy mà tại bên ngoài xếp hàng đầy tốt mấy canh giờ. Cứ như vậy, còn có rất nhiều người cũng mua không được. Trong lúc nhất thời, Tân Hoa tiệm sách cùng Tùy Đường Diễn Nghĩa tám chữ thành kinh thành bách tính ngoài miệng lưu hành từ ngữ. Mà tiệm sách cuối cùng tranh thư thời gian chuyện phát sinh, cũng bị ở đây khách nhân thêm mắm thêm muối về sau, truyền ra. Lệ đến, những này liên quan tới quan viên quyền quý ở giữa xung đột cùng phân tranh, có thể nhất đâm chúng bách tính điểm mẫn cảm, Tân Hoa tiệm sách phát sinh phân tranh, để kinh thành ăn dưa quần chúng cảm xúc bành bái, thầm hận mình lúc ấy không có ở hiện trường. Về sau, truyền ngôn truyền càng ngày càng không hợp thói thường, sau cùng bản vốn đã cùng lúc ấy phát sinh tình huống, hình thành cách biệt một trời. Áo xám khách nhân cùng dâu dê phân tranh, biến thành Thuận Thiên phủ phủ doãn cùng binh bộ thị lang vì tranh một bản Tùy Đường Diễn Nghĩa, tại tiệm sách ra tay đánh nhau. Mà Trương Vĩ cùng Tráng Hán ở giữa lễ nhượng, đến cuối cùng truyền thành, Hổ Bí quân quan thống lĩnh đoạt công bộ cận thượng thư một bản Tùy Đường Diễn Nghĩa, bị cận thượng thư chỉ vào cái mùi mắng to thẳng nhãi danh mãng phu, tức giận đến hắn mang binh trực tiếp vây quanh toàn bộ đường đi. Về phần Bát Vương phủ tinh tráng hán tử, truyền càng là khoa trương, truyền thuyết Bát Vương ra tự mình đến Tân Hoa tiệm sách mua sắm Tùy Đường Diễn Nghĩa, lại bị thư điếm trưởng quỹ quả quyết cự tuyệt, lão vương ra tại chỗ tức giận thổ huyết. Bát Vương ra là ai? Đây chính là tiên đế Phụng Văn Đế đệ đệ, Phong Lỗ thân vương, là trận kia tiền triều huyết long án về sau còn sót lại một vị thân vương, là đương kim thánh thượng cảnh khang đế hoàng thúc, bởi vì xếp thứ 8, trong triều liền xưng là Bát Vương ra. Đương triều thái hậu tại cảnh khang 10 năm năm đó liền hoàng, hồng, cái khác tôn thất vương ra cũng bị tiên đế giết sạch sẽ. Hiện nay, đương kim hoàng thượng cũng chỉ có Lỗ thân vương như thế một cái đường đường chính chính trưởng bối, có thể nghĩ, cái này Bát Vương ra thân phận là cỡ nào tôn quý. Như vậy đại nhân vật đều tại Tân Hoa tiệm sách ăn quả đắng, trực tiếp dẫn nổ kinh thành bách tính lòng hiếu kỳ, vô số người chạy tới Tân Hoa tiệm sách, muốn mua một bản Tùy Đường Diễn Nghĩa, nhìn xem quyển sách này đến cùng có cái gì hiếm lạ. Nhiều người như vậy chạy đến Tân Hoa tiệm sách mua sách, trực tiếp tạo thành hậu quả chính là Hoa Lê ngõ hẻm lại ngăn chặn, mà lại lần này, chẳng những là Hoa Lê ngõ hẻm ngăn chặn, liền Hoa Lê ngõ hẻm bên cạnh hai con đường, cũng bị nghe hỏi chạy tới bách tính chen tràn đầy. Hiện tại tiệm sách bên ngoài duy trì trật tự, đã không phải là công xưởng bên trong công nhân, bởi vì tại cái này tụ lại bách tính quá nhiều, Thuận Thiên phủ phái tới trên 100 tên nha dịch, từ một họ Dương bộ đầu dẫn đầu, chuyên môn phụ trách giúp đỡ tiệm sách khống chế cục diện. Tại An Dật cười tủm tỉm lặng lẽ kín đáo đưa cho đối phương 10 lượng bạc về sau, vị này Dương bộ đầu, đem bộ ngực đập bang bang vang, mở miệng chỉ cần có hắn tại, bất kỳ người nào không dám náo sự. An Dật hiện tại là vừa vui lại sợ, vui chính là sinh ý thật sự quá tốt rồi. Hiện tại hắn đã đem Tùy Đường Diễn Nghĩa đã tăng tới một bản một lượng bạc, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Hậu viện thư phường, Vương Cương cùng Thạch Sơn ở các công nhân đã phân chiến một đêm, tăng giờ làm việc in ấn, một khắc không dám nghỉ ngơi, nhưng vẫn là cung cấp không lên trong tiệm nhu cầu. Tiệm sách vừa mới mở cửa chưa tới một canh giờ, đêm qua công xưởng trong đêm in ra 1.000 bản sách mới, liền bị những khách nhân quét sạch sành xanh. Hiện tại, không có mua đến thư khách nhân đều tại trong tiệm chờ lấy, phía sau công xưởng mỗi mới ấn tốt một bản, liền tranh thủ thời gian đưa đến phía trước, vừa mới đưa đến, liền gây nên chờ đợi đã lâu khách nhân tranh đoạt. Mà An giật sợ, chính là kinh thành hiện tại bốn phía lưu truyền đầu kia liên quan tới tranh thư truyền ôn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng chính là quan viên trong phủ mấy cái hạ nhân, làm sao lại đột nhiên biến thành cái gì phủ doãn, thị lang, thống lĩnh, thượng thư. Con mẹ nó tại tiệm sách ra tay đánh nhau, cái này đều là triều đình tam phẩm lấy lên đại quan. Muốn thật tại tiệm sách động thủ, cái thứ nhất chết, chính là hắn cái này thư điếm trưởng quỹ. Những này còn thì thôi, dù sao những đại nhân vật này cùng chuyện này không quan hệ, chỉ là nghe nhầm đồn bậy. nhưng cái kia thư điếm trưởng quỹ quả quyết cự tuyệt bắt vương gia, đem lão vương gia tức giận thổ huyết truyền ngôn. Thật là đem An Giật dọa đến không rõ, mặc dù đầu này nghe đồn là giả, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua vị kia bắt vương gia. Nhưng trọng yếu là, mình hôm qua xác thực rơi xuống lỗ vương phủ mặt mũi. Vương bắt đản, xuất sinh, yêu tinh hại người. An Giật hiện tại hận không thể đem cái kia lập lời đồn đại người bắt tới, hai to thiệp tươi sống phiến chết. Bắt vương gia như thế đại nhân tôn quý vật đương nhiên không lại so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng không chịu nổi bên cạnh hắn thủ hạ hiểu lầm a. Nếu là bắt vương gia thủ hạ vị đại nhân kia tức không nhịn nổi, một mép động một cái, mình liền phải vạn kiếp bất phục. An Giật nghe truyền ngôn về sau, liền tranh thủ thời gian phái Lý Hưng bao lên 10 bản tùy đường diễn nghĩa, đưa đến Lô Vương phủ. Lý Hưng trở về nói, ngày hôm qua cái tinh tráng hán tử tự mình xuất phủ đem thư cầm trở về, còn đưa hắn 10 lượng bạc, An Giật tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời, cầu nguyện Lô Vương phủ người trong lòng rộng lớn, không để ý tới mình cái này còn tôm nhỏ. Trong tiệm hàng ít, có hai cái hỏa kế nhìn chằm chằm là đủ rồi, An Giật tại trong tiệm tản bộ một hồi, trở về nội thất nghỉ ngơi, hắn một đêm này cũng không có gì ngủ. An Giật vừa mới nằm xuống, Lý Hưng liền vén rèm cửa lên đi đến, An Giật nhìn thấy Lý Hưng tiến đến, ngồi dậy. Bọn hắn đều thu sao? Đều thu, là trong phủ quản gia gia, bọn hắn còn muốn theo giá cả cho bạc, ta không thu, bọn hắn cũng không có cứng rắn cho. Lý Hưng có chút hưng phấn nói. Rất tốt, bọn hắn có thể đem thư nhận lấy. Ta cái này tâm liền để xuống một nửa. An Giật rất là vui vẻ, vỗ vỗ Lý Hưng bả vai, lấy bảy ra cổ vũ. Lý Hưng cùng An Giật nói bọn hắn, chính là hôm qua không có mua đến thư chỉnh sư ra cùng rừng chủ sự. Hôm qua bởi vì đoạn hàng nguyên nhân, để song phương gây rất không thoải mái, hôm nay An Giật để Lý Hưng đem thư cho bọn hắn đưa đi, chính là vì hòa hoãn một chút quan hệ, không muốn bằng bạch đắc tội bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đem thư nhận lấy, liền chứng minh đối phương không có làm khó ý tứ, An Giật tâm lý đương nhiên vui vẻ. Tại hậu viện các công nhân không ngừng cố gắng dưới, mùng 2 ngày này, Tân Hoa tiệm sách bán ra tiếp cận 2.000 bản lượng tiêu thụ. Trừ bỏ chi phí, cái này thời gian một ngày, tiệm sách liền vì Mã Tấn liền kiếm lời tiếp cận 1.500 lượng bạc. Vào lúc ban đêm, đột phá trùng điệp vây quanh mới xông tới Mã Tấn, tại An Giật dẫn đầu dưới, thấy được chồng chất tại khố phòng tràn đầy 4 dương bạc. Ngựa đại tài chủ kém chút đem trong mắt trường ra ngoài. Muốn cho con ngựa chạy, liền phải để con ngựa ăn no cỏ. Phát tài rồi Mã Đại Đông ra thay đổi keo kiệt bản sắc, vung tay lên, người ở chỗ này đều phải không ít tiền thưởng. Công lao lớn nhất An Giật, lao Mã trực tiếp thưởng 30 lượng bạc ròng, Vương Cương, Thạch Sơn hai vị sư phó, một người ban thưởng 10 lượng bạc, công nhân hỏa kế mỗi người 2 lượng bạc, học đồ 1-2, liền liền đi theo Mã Tấn đến xem náo nhiệt tiểu mập mạp bao bảo, đều chiếm được Mã Tấn tiện tay ném cho hắn 2 lượng bạc vụn, vui một khuôn mặt béo cười ra bánh bao điệp. Các ngươi cũng đừng cảm thấy Mã Tấn phát bạc ít, những công nhân này mỗi tháng cũng liền 6-7 tiền tiền công, Mã Tấn phát những này tiền thưởng, đều nhanh đủ bọn hắn 3 tháng tiền công. Bạc tới tay, công nhân cùng hỏa kế động lực mạnh hơn, hai ngày này mọi mệt quét sạch sành xanh, tinh thần gấp trăm lần lại vùi đầu vào công việc ở trong. Mà lúc này, mua được tùy đường diễn nghĩa khách nhân, cũng đều đã đem thư xem hết, bằng vào tiểu thuyết ưu tú khối lượng, đại càn người lần thứ nhất quen biết Mã Tấn. Chương 41, chậm rãi lên men. Kinh thành thành Bắc. Phù Dung đường phố một chỗ trạch viện. Vương Đông rón rén đẩy ra hậu viện đại môn, trước lặng lẽ nhô đầu ra, hướng trong môn nhìn một hồi, phát hiện không có địch tình, mới rón rén vào cửa. Động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ lấy ra một điểm động tĩnh, thật vất vả đóng cửa lại, Vương Đông vừa mới thở dài một hơi, phía sau liền vang lên một tiếng bao hàm nộ khí hét lớn. Thằng danh con, ngươi hôm nay chết ở đâu rồi? A, Vương Đông bị cái này đột nhiên tiếng hét lớn, giật nảy mình, dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn lại. Lão tử nhà mình Vương Dũng Phong chính dẫn theo nhánh trúc, nổi giận đùng đùng nhìn xem chính mình. Vương Đông lúc ấy liền sợ, trên mặt kéo ra một tia nụ cười khó coi, cha, còn không có ngủ à. Hừ. Vương Dũng Phong lạnh hừ một tiếng, trong tay một to bằng ngón tay cái mảnh nhánh trúc, trên dưới lay động 2 lần. Vương Đông nhìn hắn lão tử âm mặt không nói lời nào, ý thức được không ổn, bò người lên, vừa định cười đùa tí từng lừa gạt 2 câu, liền thấy mình lão tử trong tay nhánh trúc, cực tốc hướng mình cái mông quất tới. A. A a a a a, đau đau đau, a a a. Nhánh trúc quất vào trên thịt, phát ra một tiếng văng giòn, Vương Đông lập tức như cùng một cái nhảy đến tại trên bờ cá, che lấy cái mông, trên mặt đất lung tung bay nhảy, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. Chịu qua gia trưởng đánh người đều biết, gia trưởng đánh hải tử dùng vũ khí, phần lớn liền cái kia mấy thứ. Đồ lau nhà côn cùng điều cây chổi đánh vào người kỳ thật cũng không phải là rất đau, đáy giày cũng không tính lợi hại, chân chính thương nhất, nhưng thật ra là nhánh trúc cùng dây lưng, hai thứ đồ này nếu là dùng sức quất vào thịt đô đô cái mông bên trên. tư vị kia, chậc chậc, ai chịu qua ai biết. Vương Đông động tác thực sự quá mức khoa trương, đem Vương Dũng Phong giật nảy mình, cho là mình quá mức ra sức đem nhi tử làm hỏng, vội vàng ném đi nhánh trúc, xoay người lại đỡ Vương Đông. Hắn vừa mới thấp hạ thân, liền thấy Vương Đông che lấy cái mông lăn lộn trên mặt đất, mặc dù há mồm gào lợi hại, trên mặt lại không có một chút thống khổ dạng, thậm chí còn ở cười trộm, chỗ nào không biết mình lại lên tiểu tử này lừa. Vương Dũng Phong tức điên lên, xanh mặt, không nói một lời, quay người nhặt lên nhánh trúc, đối cái này không may nhi tử chính là mưa to gió lớn dừng lại mánh rút. Gió tiêu mưa nghỉ, đến cùng là mình thân sinh nhi tử, Vương Dũng Phong cũng không thể đánh cho đến chết, làm hỏng còn phải dùng tiền trị. Nhà chính, Vương Dũng Phong ngồi trên ghế, nâng chung trà lên uống một hớp nước, nhìn đứng ở ngoài cửa, một bộ sợ hãi rụt rè Vương Đông, tâm lý lửa liền lại đỉnh tới. Vương Dũng Phong là quân ngũ xuất thân, coi thường nhất nam nhân một bộ nhăn nhăn nhó nhó dạng, huống chi là con trai mình, đem chén trà vứt xuống đất, tức giận quát. Cút ngay cho ta tiến đến. Vương Đông không tình nguyện đi tới trong phòng, một bước một chuyện, tại cách hắn cha còn có hai trượng khoảng cách xa liền dừng lại, nói cái gì cũng không đi qua. Hai tử vừa rồi để rút sợ. Vương Dũng Phong khỏe mặt giật một cái, lao tử 18 tuổi toàn quân, đấm máu xa trường mấy chục năm, làm sao lại sinh ra dạng này một cái hèn nhát nhi tử. Ta nghe sát vách tiểu tam nói, ngươi hôm nay lại trốn học, đem các ngươi phu tử đều khí bệnh, nói đi, ngươi trốn học đi làm cái gì? Vương Dũng Phong âm mặt hỏi. Nguyên lai lão cha là bởi vì việc này đánh hắn, Vương Đông minh bạch, tâm lý thầm hận sát vách tiểu tam chuyện xấu, ngày mai hắn không muốn hành hung sát vách tiểu tam dừng lại, lấy báo roi ngông mối thủ. Ta ra đi mua sách đi. Vương Đông đàng hoàng nói. Xéo đi, ngươi lừa gạt ai đây, có phải hay không lại đi sông Hộ Thành đi mỏ cá đi? Vương Dũng Phong tức điên lên, đứa nhỏ này còn học sẽ nói láo. Ta thật đi mua sách. Vương Đông cực kỳ hoan uổng, hôm nay mình thật đi mua sách. Nói láo nữa lao tử quất ngươi, nói với ngươi mấy lần, sông Hộ Thành mặt sông băng không dán chắc, để ngươi đừng đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, tháng này tiền tháng không có. Vương Dũng Phong chỗ nào tin Vương Đông, hắn còn không biết con mình đức hạnh gì. Trông thấy sách vợ liền phiền, có thể đi tiệm sách mua sách, suốt ngày liền biết lừa gạt hắn lao tử. Vương Dũng Phong triệt để chọc giận Vương Đông, 13-14 tuổi chính là mẫn cảm kiêu ngạo niên kỷ, mắt thấy phụ thân đoan uổng chính mình, thiếu niên tâm tính lúc ấy liền chịu không được. Từ trong ngực đem tại Tân Hoa tiệm sách mùa tùy đường diễn nghĩa móc ra, trực tiếp ném ở Vương Dũng Phong dưới lòng bàn chân. Kỳ thật Vương Đông là muốn đem thư trực tiếp ném tới cha hắn trên mặt, chỉ là trong đầu lý trí vẫn còn tồn tại, không có thay đổi thực tiễn. Thật đúng là có một quyển sách. Vương Dũng Phong hiếu kỳ xoay người nhặt lên tùy đường diễn nghĩa, cũng không có nổi giận. Nếu là thật là mình oan uổng Vương Đông, đứa con kia phát chút ít tính tình rất bình thường, ngược lại là nếu như Vương Đông liền thụ oan uổng, cũng không dám phủ nhận, vậy hắn đến muốn suy nghĩ một chút tiểu tử này là không phải hắn Vương láo hổ chủng, làm sao lại như thế sợ chứng. Đem thư lấy đến trong tay, Vương Dũng Phong nhìn thoáng qua trang địa, nô, cái này võ tướng vẽ rất uy phong, lật ra tờ thứ nhất. Tấn mã, tấn mã. Là sơn tây ngựa ý tứ sao? Vương Dũng Phong trong miệng lẩm bẩm một câu, lại đi xuống lật. Lần thứ nhất, Tần Di ủy thác Ninh phu nhân, Lý Huyên quyết giết Trương Lệ Hoa. Thơ nói: Phồn hoa tiêu trường tự phù vân, bất hủ hoàn tu kiến đại vân. Tráng lược dục phù thiên nhật truy, hùng tâm khởi nhập nô đại quần. Thí nguy tuấn kiệt cô mai tích, vận khải anh hùng tảo trí quân. Quái thị sử thư thu bất tẫn, cố tương thải bút bổ kỳ văn. Từ thượng cổ tam hoàng trở xuống, tương truyền ngũ đế, ngu, hạ, thương, chu, tần, hán, tam quốc đến đồ vật lương tấn, tấn từ ngũ mã độ giang, thiên hạ thôi một phân thành hai, xương nam, bắc hai triều. Nam triều bên này, Lưu Ký Nô xoán Đông Tấn xương Tống, Tiêu Đạo Thành lại xoán Tống Hào Tề, Tiêu Diễn lại xoán Tề xương Lương, Trần Bá Tiên lại xoán Lương Hào Trần. Cái kia bắc triều tiên ti tộc Thác Bạt Thị thành lập Ngụy Quốc, sau lại phân Đông, Tây hai Ngụy. Đông Ngụy bị Cao Dương sở xoán, xương Bắc Tề, Tây Ngụy Vũ Văn Thái xoán vị, xương Chu. Lúc đó, Bắc Chu Hấu chủ thành đế, triều chính vì ngoại thích tùy quốc công Dương Kiên cầm giữ. Vương Dũng Phong cái này xem xét, liền vào mê, đem nhi tử gạt sang một bên, bưng lấy thư nhìn say sưa ngon lành. Cái này xuống Vương Đông không làm, khá lắm, mình tân tân khổ khổ xếp hàng mua thư, ta còn không có nhìn đâu, ngươi ngược lại là coi trọng tình, hoan uổng mình sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Vương Đông đầu góc nóng lên, đưa tay một tay lấy thư đoạt lại. Ai? Vương Dũng Phong chính nhìn đã nghiền đâu, thư liền bị nhi tử đoạt tới, tâm lý gấp không được, thằng danh con này, liền biết quấy rối, trong sách Lý Huyên đến cùng thế nào, có thể hay không bị Dương Quảng giết đi. Vương Dũng Phong đứng lên liền muốn nổi giận, nhưng nhìn đến nhi tử cứng cổ, một mặt tức giận nhìn xem mình, nâng tay lên lại bùng ra, mình mới vừa rồi còn thật sự là hoan uổng tiểu tử này. Vương Dũng Phong nhiều năm toàn quân, tính tình nóng nảy ngay thẳng, từ trước đến nay có sao nói vậy, biết sai liền đổi. Lần này cha trách oan ngươi, cha cho ngươi bồi cái không phải. Vương Dũng Phong ôn hòa cho Vương Đông xin lỗi. Vương Đông lập tức thụ sủng nhược kinh, mình lao tử nhưng cho tới bây giờ không có như thế mảnh gió mưa phùn nói chuyện với mình, còn cùng mình xin lỗi, mặt trời từ phía tây đi lên. Bất quá, một mã sự tình quý nhất mã sự tình, ngươi lần sau đang trốn học, lao tử đánh gãy chân của ngươi. Vương Dũng Phong lời nói xoay chuyển, lại khiển trách Vương Đông một câu. Hô! Đây mới là cha mình phong cách. Vương Đông chịu xong mắng ngược lại thở dài một hơi, vừa rồi hắn còn cho là mình lão tử bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thân, đều chuẩn bị đi thanh vân quan mời đạo nhân cách làm. Vương Dũng Phong không biết Vương Đông trong lòng nghĩ cái gì, không phải lại phải nhấn lấy cái này hố cha đổ chơi rút dừng lại. Hắn đưa tay đem Vương Đông trong tay tùy đường diễn nghĩa đoạt tới, lật ra trang sách, tìm tới vừa mới nhìn đến địa phương, lại hưu tư hữu vị nhìn lại. Cha, quyển sách này đẹp không? Vương Đông nhìn hắn cha nhìn mê mẩn như vậy, bu lại hỏi. Đẹp mắt, ngươi tiểu tử ánh mắt không tệ. Vương Dũng Phong khó được khen nhi tử một câu. Đúng thế, cũng không nhìn ta là ai nhi tử, cha, trong này giảng cái gì? Vương Đông nho nhỏ vỗ một cái mã thí, hiếu kỳ trong sách viết cái gì, mở miệng hỏi. Trong này giảng chính là, tùy chiều thời điểm. Vương Dũng Phong hào hứng tới, mở miệng vì nhi tử giảng thuật thư nội dung bên trong, Vương Đông ngồi xổm ở bên cạnh chăm chú nghe, trong lúc nhất thời, phụ tử chung đụng vui vẻ hòa thuận. Mà Vương gia phát hiện tại chuyện phát sinh, cũng ở kinh thành các nơi lấy khác biệt phương thức trình diễn, tùy đường diễn nghĩa quyển sách này mị lực ở kinh thành chậm rãi lên men. Chương 42, Phong trào. Kinh thành thành Bắc Tứ Thủy Nhai. Một quán rượu nhỏ. Đây là một nhà cửa nhỏ mặt, mặt tiền cửa hàng không lớn. Ngoài cửa dựng một chỗ lều, dựa vào tường địa phương chi cái tấm ván gỗ, phía trên viết hai chữ, Tống Ký. Lưu Cắt trên lưng cải lấy một chi xích sắt, lắc lắc ung dung đi tới tử quán, tại trong tiệm tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, hướng lao bản Tống vui thét to một tiếng. Lao Tống, đến bắt thịt nhão mì, một bàn thịt dê, mì không thả rau thơm. Thịt nhão mì là tử quán lao bản Tống vui sở trường tuyệt chiêu, mì sợi kinh đạo thoải mái trượt, xương canh nồng mà không ngán, tại phối hợp bí chế khối lớn tương thịt kho. Ta lấy tiểu quán một cái khác đặc sắc bốn sốt ruột thịt dê, buổi sáng ăn được như thế dừng lại, có thể dễ chịu một ngày. Ai, Lưu ra tới, chờ một lát, mì lập tức tốt. Lưu cắt lên tiếng, từ trên bàn đũa trong lồng rút ra một đôi đũa, dùng khăn tay lau sạch sẽ, để ở một bên. Lại đưa tay từ trong ngực móc ra một bản tùy đường diễn nghĩa, say sưa ngon lành nhìn lại. U, Lưu ra, ngài tới đủ sớm. Một vị khách nhân đi vào tử quán, thấy được Lưu cắt, đi tới lên tiếng chào. Mừng. Đọc truyện tại, chấm nét. Lưu Cắt chính nhìn chính khởi kình, hàm hồ đáp ứng. Ú, Lưu gia, ngài cũng mua được quyển sách này, thế nào, nhìn hết à? Người tới đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến Lưu Cắt cầm trong tay thư là tùy đường diễn nghĩa, hứng thú, từ dưới bàn kéo cái ghế dựa ngồi xuống, mở miệng hỏi. Ừm. Lưu Cắt giơ lên lông mày, Lý Vạn, nghe người nói như vậy. Người xem qua quyển sách này. Người tới gọi Lý Vạn, năm nay 22 tuổi, là thành Bắc lớn nhất tiệm bán thuốc Bảo Xuân Đường. Chu lão bản con trai độc nhất Chu Thăng ra, bên người chân chạy băng nhàn. Tiểu tử này nhà liền ở tại Tống Ký tiểu quán bên cạnh, thường đến tiểu quán uống rượu ăn cơm, Lưu Cắt tới này lúc ăn cơm thường xuyên gặp, đánh mấy lần chào hỏi, cho nên cũng coi như người quen. Lý Vạn nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, cũng là đúng dịp, hôm kia, ta cho Chu thiếu gia làm một kiện xinh đẹp sự tình, Chu thiếu gia cao hứng, thưởng ta một bản. Ngươi nhìn hết à? Lưu Cắt không hứng thú biết Lý Vạn thư là ở đâu ra. Hắn biết Lý Vạn nhìn qua cái này lời bạn, hỏi một câu. Hôm qua một hơi nhìn thấy bốn canh, rạng sáng một đến ba điểm, nhìn hai lần, mới chỉ nghiện, quyển sách này viết quá đẹp. Nhớ tới mình hôm qua thức đêm nhìn tùy đường diễn nghĩa, Lý Vạn ngựa khí cũng hưng phấn. Đúng vậy à, quyển sách này quá đặc sắc, ta thích nhất bên trong Tần Quỳnh, hiếu mẫu tựa như chuyên trư, giao hữu thi đấu mạnh thường. Hoàng phiêu ngựa, ngựa đạp hoàng hà hai bên bờ, thúc đồng giản, giản đánh ba châu lục phủ, uy trấn sơn đông nửa bầu trời. Thật sự là đầu hảo hán, hơn nữa còn là chúng ta bộ khoái xuất thân đâu. Lưu Cắt cũng nhớ tới trong sách tình tiết, hưng phấn nói tiếp, hắn là Thuận Thiên phủ một cái bộ khoái ban đầu, đối với làm qua bộ khoái Tần Quỳnh rất có hảo cảm, nhắc lên hắn đến, trên mặt một bộ như có vinh yên dáng vẻ. Tần Thúc bảo sắc thực lợi hại, ta nhưng càng ưa thích lãnh diện Hàn Thương La Thành, tuổi vừa mới 14 tuổi, mi thanh mục tú, răng trắng môi đỏ, mặt như thoa phấn, trí dũng song toàn. 7 tuổi đánh mãnh hổ, 12 tuổi phá phiên binh. Dùng một đầu ra truyền trượng 8 cổn vân thương, nặng 240 cân, danh chấn Yên Sơn, đại tùy triều bài hắn vì thứ 7 đầu hảo hán. Lý Vạn gật gù đắc ý nói ra thư bên trong liên quan tới La Thành miêu tả, tâm lý lại thầm nghĩ, mình nếu là có xinh đẹp La Thành một nửa dung mạo, về sau đi thanh lâu chỉ sợ đều không cần đưa tiền. La Thành chỉ là cái tiểu hài, chân hán tử còn phải là Tần Quỳnh. Lưu Cát đối với La Thành không cảm giác, xem thường nói. Không không không, Tần Quỳnh chỉ là tùy đường thứ 16 đầu hảo hán, La Thành bài thứ 7, ấn nói như vậy, Tần Quỳnh căn bản không phải là đối thủ của La Thành. Lý Vạn được nghe Lưu Cát lời ấy, có chút không quá cao hứng, lên tiếng phản bác. Đánh rắm, ngươi biết cái chứng, Tần Quỳnh kia là uy chấn thiên hạ lục lâm nhân vật, ai gặp cũng phải xưng một tiếng Tần nhị ca, há lại La Thành một cái tiểu bạch kiểm có thể so sánh. Lưu Cát tâm lý đem Tần Quỳnh xem làm thần tượng, hiện tại Lý Vạn nói Tần Quỳnh không bằng La Thành. Chính là chửi bới hắn thần tượng trong lòng, hắn lúc này không chịu nổi, tay phải hung ác vỗ bàn một cái, cả người nổi giận phừng phừng. Lưu Cát cái này vỗ bàn một cái, đem Lý Vạn giật nảy mình, không phải nói chuyện rất tốt sao, làm sao đột nhiên liền biến mặt. Bất quá trong lòng hắn cũng chắp lên lửa đến, ta ôn tồn cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi dựa vào cái gì cùng lao tử phát áo. Lý Vạn tâm lý khí cũng nổi lên, cũng mặc kệ Lưu Cát tại nha môn lửa sai dịch, vỗ bàn một cái, tay chỉ Lưu Cát dùng beng. Lúc này cửa hàng lão bản Tống vui bưng Lưu Cát điểm thịt nhão mì từ sau chủ ra, cửa hàng tiểu nhân ít, nguyên lai còn có nàng dâu giúp đỡ, hiện tại hắn nàng dâu mang thai, chỉ có thể một mình hắn tới, đầu bếp chạy đường hắn một vai trọn. Tống vui vừa ra, liền thấy Lưu Cát cùng Lý Vạn hai người mặt đỏ tới mang thai, nhao nhao đang hùng, không biết xảy ra chuyện gì tranh chấp, vội vàng chạy tới khuyên can, vừa chạy đến trước mặt, liền nghe đến hai người đối với phun. Lưu Cát khoa tay múa chân tại cái kia hô to kêu to. Lý Vạn thì mặt không thay đổi hung ác đâm lòng người. Tần Quỳnh võ nghệ siêu quần, một đôi kim trang giản thiên hạ khó tìm địch thủ. Lưu Cát một mặt kích động nói. La Thành xếp hạng thứ 7. Tần Quỳnh danh xưng thần quyền thái bảo, quyền ép sơn đông lục phủ. Lưu Cát thô cổ hô. La Thành xếp hạng thứ 7. Tần Quỳnh nghĩa bạc vân thiên, tại xuống lục lâm không ai không biết tiểu mạnh nếm danh hảo. Lưu Cát trên mặt gân xanh đều đụng tới. La Thành xếp hạng thứ 7. Ta để con mẹ nó ngươi xếp hạng thứ 7. Lão tử hôm nay hút trên ngươi. Lưu Cát bị Lý Vạn ép buộc gấp, rút ra trên lưng cài lấy xích sắt, hướng Lý Vạn đánh tới. Tùy đường diện nghĩa danh tiếng nổ tung, tiếp lấy cấp tốc ở kinh thành truyền bá, nhìn qua thư người, bắt đầu hướng bên người thân nhân, bằng hữu, sư trưởng điên cuồng áo mười quyển sách này. Ở kinh thành các đại tử lâu, khách sạn, giáp hát, những khách nhân cơm cũng không ăn, khí cũng không nhìn, nhao nhao tập hợp một chỗ bắt đầu thảo luận trong sách kịch bản. Liền liền những tiểu lâu này giạp hát các lao bản cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Mà cái khác chỗ ăn chơi cũng không chịu nổi, theo nội bộ nhân viên lộ ra, cái này mấy thiên kinh thành thanh lâu sinh ý thẳng tắp hạ xuống, rất nhiều người tới này, cái gì cũng không làm, kéo lấy bên trong cô nương thảo luận Tần Quỳnh cùng La Thành ai lợi hại. Tần Quỳnh, La Thành, Đan Hùng Tín, Kháo Sơn Vương Dương Lâm, Trình Giảo Kim, Từ Mậu Công, Dương Quảng. Những người này cấp tốc trở thành kinh thành bách tính nghe nhiều nên thuộc danh tự, không đến 10 ngày. Tùy đường diễn nghĩa trở thành kinh thành phong trào. Hiện tại Tân Hoa tiệm sách chỗ hoa lê ngõ hẻm, mỗi ngày bị đến đây mua sách khách nhân vây chật như nêm cối, Thuận Thiên phủ phái nhân thủ tới đã gia tăng đến 500 người, dẫn đầu cũng từ một cái tổng cửu phẩm truy áo bộ đầu biến thành tổng thất phẩm kiểm sự tình, vì thế, An Giật lại rút 100 lạng bạc dòng một lần nữa chuẩn bị. An Giật lại tốn sức thiên tân vạn khổ từ nơi khác lại đại đến 3 bộ khuôn đúc, tiếp lấy lại mới chiêu một nhóm công nhân, dùng để thay phiên lão công nhân, hắn còn thương lượng với Mã Tấn Qua. Cố ý cuộn xuống tiệm sách bên cạnh cửa hàng, để mà mở rộng mặt tiền cửa hàng, bán thư tiền còn không co che nóng, lập tức bó lớn giải ra. Bất quá số tiền này đối với Mã Tấn tới nói, không đáng giá nhắc tới, theo người hữu tâm quan sát, chỉ cái này mấy ngày, Tân Hoa tiệm sách liền hào kiếm được tiền vạn lượng bạc, Mã Đại Đông ra bằng vào nửa bản thư nhất cử bước vào phú hào giai tầng. Mà tùy đường diễn nghĩa bước lửa như vậy, nó tác giả Tấn Mã liền khiêu khích rất nhiều người chú ý. Chương 43, Tổ kiến hộ vệ đội kế hoạch. Là đêm. Hoa lê ngõ hẻm cùng phúc khách sạn đại sảnh. Mã Tấn cùng một cái lùn tráng dáng người thanh niên ngồi đối diện nhau, An Giật đứng ở sau lưng hắn. Thẩm trưởng quỹ, ngươi thẩm ký sa hành mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng phần lớn đều chỉ là đất trống, bình thường cũng chỉ là dùng để đồn phóng ngựa xe, ngươi há miệng liền muốn 8.000 lượng, có phải hay không có chút quá đen. Mã Tấn khẽ nhấp một miếng nước trà, nhìn đối diện lùn tráng thanh niên một chút, mở miệng trả giá. Mã cử nhân cái này nói là nơi nào lời nói. Ta thẩm ký sa hành thế nhưng là người Tân Hoa tiệm sách gấp hai lớn nhỏ, chào giá 8.000 lượng, quả thực không nhiều. Lùn tráng thanh niên, cũng chính là Tân Hoa tiệm sách bên cạnh cửa hàng, thẩm ký sa hành chủ nhân Thẩm Sâm, nét môi lộ ra từng khỏa làm tề khiết bạch răng, ra môi phản bác. Thẩm ký sa hành tọa lạc tại Tân Hoa tiệm sách phía nam, chủ yếu nghiệp vụ là buôn bán cũ mới xe ngựa cùng xe ngựa thuê, bởi vì trong tiệm thường xuyên muốn cất giữ xe ngựa, cho nên thẩm ký sa hành diện tích khá lớn, Mã Tấn cùng An Dật chính là nhìn vào một điểm này. Mã Tấn dự định mua xuống Sa Hành về sau, đem hai cái cửa hàng hậu viện đả thông, lấy Sa Hành hậu viện làm chủ thể, tu kiến một cái cỡ lớn in ấn công xưởng, mời chào công nhân, đề cao trong tiệm sản lượng. Mà Sa Hành trước mặt cửa hàng, cũng có thể cùng tiệm sách đả thông, mở rộng tiệm sách bên ngoài, hiện tại tiệm sách sinh ý bước lửa như vậy, hiện tại cửa hàng diện tích đã không thỏa mãn được khách nhu cầu của mọi người, đã có không ít khách nhân hướng An Dật phàn nàn qua, tiệm sách nội bộ quá mức nhỏ hẹp chen chúc. Nhưng vấn đề bây giờ là, Sa Hành lão bản Thẩm Sâm, chết cắn 8.000 lượng giá tiền không thả, cái này không phù hợp Mã Tấn tâm lý giá cả vị. Hai người đánh võ mồm nửa canh giờ, một mực tại giằng co, Mã Tấn hơi không kiên nhẫn. Hắn quay đầu cùng sau lưng An Dật thương lượng trong chốc lát, sau đó, Mã Tấn quay đầu ngang nhau đợi Thẩm Sâm nói. Như vậy đi Thẩm trưởng quỹ, thẳng thắn chút, ngươi Sa Hành bên trong tồn xe, ta một cố không muốn, từ ngươi tự mình xử lý, ta chỉ cần ngươi Sa Hành khế đất khế nhà, một ngụm giá cả 5.000 lượng. Nếu như ngươi còn không nguyện ý, ta chỉ có thể đi cùng phía Bắc Lư trưởng quỹ thương lượng. Lư trưởng quỹ là Tân Hoa tiệm sách mặt phía Bắc hiệu may trưởng quỹ, Mã Tấn nhắc lên hắn, chính là tại cho Thẩm Sâm xuống tối hậu thư. Quả nhiên, Mã Tấn lời này vừa nói ra, Thẩm Sâm liền lâm vào xoắn suýt bên trong, 5.000 lượng không phải con số nhỏ, hắn thẩm ký Sa Hành nếu như không tính trong tiệm ngựa xe, giá cả cũng liền tại 4.520 đến 800 lượng tầm đó. Mã Tấn ra giá 5.000 lượng, hắn có thể tiểu kiếm một bút, huống chi xe ngựa của hắn một cố không ít, chuyển sang nơi khác liền có thể lại đem Sa Hành trọng tân khai trương. Thấy tốt thì lấy đi. Nghĩ một lát, Thẩm Sâm hạ quyết định. Tốt, liền 5.000 lượng, Thẩm Mô đáp ứng. Tốt, người sảng khoái, Thẩm trưởng quỹ, ngươi người bạn này ta Mã Cạnh giao định. Mã Tấn thấy Thẩm Sâm đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, nhiệt tình vô vỗ Thẩm Sâm bả vai, Thẩm Sâm cái đầu cũng liền năm thước nhiều một chút, Mã Tấn đưa tay liền có thể đụng tới. Mới vừa rồi còn người ta làm cho mặt đỏ tới mang thai, đảo mắt liền kéo vai ôm bối nộp lên bằng hưu, Mã Đại Đông ra trở mặt thuật, luyện càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Mã Tấn cùng Thẩm Sâm tại cái này vừa nói chuyện, An Dật liền ở một bên trên mặt bàn khởi thảo chuyển nhượng khế ước. An Dật viết xong về sau, cầm tới bên này, cho Mã Tấn cùng Thẩm Sâm xem, khế ước viết đơn giản rõ ràng, hai người nhìn về sau, cũng không có điều gì dị nghị. Thẩm trưởng quỹ, nếu như không có gì dị nghị, chúng ta liền đem hiệp nghị ký. Mã Tấn mở miệng nói. Thẩm Sâm từ không gì không thể, hai người tại khế ước lên ký lên tên, ấn vào tay ấn, một thức hai phần, phân biệt cất kỹ, khế ước coi như chính thức có hiệu lực. Sau đó Thẩm Sâm huyện cự Mã Tấn mở tiệc chiêu đãi, ước định buổi sáng ngày mai đến nha môn sang tên, đứng dậy cáo từ ly khai, hắn phải trở về trong đêm đem xe hành lý đồ vật thu thập ra. Thẩm Sâm ly khai về sau, Mã Tấn cùng An Dật tại cùng phúc khách sạn dùng qua sau bữa ăn, về tới tiệm sách. Tiệm sách nội thất. Trước mấy ngày, An Dật để cho người ta tại tiệm sách cùng hậu viện lại mở một cánh cửa. Mà lúc đầu nội thất, thì để hắn đổi thành hết nợ phòng cùng đại khách thất. Đông ra, bên ngoài bây giờ đã xuất hiện tùy đường diễn nghĩa trộm sách in, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng nói, những người đồng hành đã bắt đầu hành động. An Dật lo lắng nói, sớm có dự liệu sự tình, tùy đường diễn nghĩa bán tốt như vậy, không có đạo lý sách khác phường sẽ không phòng chế. Mã Tấn chuyện này đã sớm chuẩn bị, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn, bọn hắn đoạt chúng ta sinh ý a. An Dật trên mặt mang theo không cam lòng. Vậy ngươi có biện pháp nào, đi nha môn cáo bọn hắn, đại can luật đầu nào hình luật quy định, nói là tiệm sách không thể khắc bản sách khác phường thư tịch. Mã Tấn lạnh giọng quát. Hắn phát hiện An Dật trạng thái có chút không đúng, tuy đường diễn nghĩa thành công đã để An Dật làm choáng váng đầu óc, đã mất đi dị vãng tỉnh táo cơ trí. Từ Nhàn, ngươi đừng quá mức lo nghĩ, hiện tại chúng ta muốn làm, là thừa dịp bọn hắn còn không có phát lực, nắm chặt thời gian gặm xuống lớn nhất một tảng mỡ dày, sau đó chuẩn bị tiếp theo bộ tùy đường diễn nghĩa, còn lại xương cốt cùng nước canh, liền để cho những người khác đi, ăn một mình là thụ nhất người kiêng kỵ. Mã Tấn nhíu mày, nhẹ lời khuyên giải nói. Hô! An Dật thở sâu thở ra một hơi, Mã Tấn khuyên giải, giống như cảnh tỉnh, để An Dật tỉnh ngộ lại. Chính như Mã Tấn nói, hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt, không phải ngăn chặn sách khác phường đổ lậu tùy đường diễn nghĩa, mà là thừa dịp hiện tại tăng nhiều thịt ít, bằng vào trước ưu thế, nắm chặt thời gian công chiếm thị trường. Các cái khác thư phường đem trộm ấn tùy đường diễn nghĩa lấy ra bán lúc, lớn nhất thịt mỡ đã bị Tân Hoa tiệm sách cướp đi. Suy nghĩ đến nơi này, An Dật hướng Mã Tấn tự rêu cười một tiếng, đến cùng là lớp người quê mùa xuất thân, kiến thức hạn hẹp, để đồng gia thất vọng. Mã Tấn xem thường lắc đầu, An Dật đã biểu hiện rất khá, chỉ là hắn người trong cuộc, lại đem tiệm sách nhìn quá nặng, không có mình thấy rõ ràng. Đông ra, lấy suy đoán của ta, lại có 5 ngày, tùy đường diễn nghĩa liền sẽ ở kinh thành nước tràn thành lụt, chờ đến lúc đó, ta cảm thấy tiệm chúng ta bên trong liền có thể đình chỉ in ấn Tùy Đường Diễn Nghĩa thượng bộ. An Giật nói, ừm, chờ đến lúc đó, ngươi liền bắt đầu chủ bị Tùy Đường Diễn Nghĩa trung bộ in ấn, lần này hấp thụ giáo hấn, muốn bao nhiêu dự bị hàng tồn. Mã Tấn gật đầu nói, ta minh bạch, mấy ngày nay ta sẽ đem tinh lực đặt ở công xưởng bên kia. An Giật nói, chiêu công nhân nhất định phải trung thực nhưng dựa vào, công xưởng cũng phải chú ý giữ bí mật, nếu như sách mới nếu là tiết lộ ra ngoài, vậy chúng ta tất cả chuẩn bị liền phí công nhọc sức. Mã Tấn dặn dò, chuyện này hắn đã cùng An Giật nói rất nhiều lần rồi. Kỳ thật chuyện này không phải do hắn không cẩn thận, thật sự là lòng người khó dò, ai cũng không dám cam đoan, công xưởng bên trong sẽ có hay không có người vì tiền, đem sách mới thư bản thảo mang đi ra ngoài giao cho sách khác phường. Loại sự tình này, Mã Tấn ở đời sau nghe đã thấy nhiều, tự nhiên lưu thêm một phần tâm, hắn còn chuẩn bị khác chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất, chuyên môn phụ trách giữ bí mật chăm sóc công việc. Ta minh bạch, đến lúc đó tất cả công nhân đều không được rời đi công xưởng, mãi cho đến sách mới tiêu thụ hoàn tất. An Giật cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngưng trọng gật đầu nói. Ừm. Mã Tấn từ chối cho ý kiến, tâm lý nhưng chủ ý đã định, trở về liền bắt đầu tìm kiếm nhân thủ thích hợp, tổ kiến hộ vệ đội. Chương 44, các phương hội tụ. Sáng sớm hôm sau, Mã Tấn cùng trong tiệm khách nhân mời xong giả, sở tại xe ngựa thẳng đến Hoa Lê ngõ hẻm, chuẩn bị cùng Thẩm Sâm An Giật tụ hợp, tiến về nha môn sang tên. Nhưng xe ngựa còn chưa đi đến Trạng Nguyên Cầu, con đường phía trước liền bị đến đây mua sách người chắn nửa bước khó đi. May mắn An Giật nhìn thấy tình hình không đúng, thật sớm mang Thẩm Sâm phá vây ra, hai người tốn sức công phu, mới tại ngựa xe như nước bên trong tìm được chính lo lắng xuông Mã Tấn. Ba người tụ hợp, lái xe đi tới Thuận Thiên Phủ, tìm tới hộ lại, tại Mã Tấn lặng lẽ đưa cho hộ lại một cái 5 lượng bạc hồng bao về sau, thủ tục rất nhanh làm tốt. Hộ lại đem viết Mã Tấn danh tự khế nhà khế đất giao đến trong tay hắn, thẩm ký sa hành chính thức thuộc về Mã Tấn. Mã Tấn thu hồi khế nhà khế đất, từ trong ngực móc ra 5 chương 1000 lượng mệnh giá ngân phiếu, đưa cho trông mong nhìn hắn Thẩm Sâm. Thẩm Sâm tiếp nhận ngân phiếu, thuần thục sờ lên ngân phiếu hai mặt, có một loại quen thuộc đặc thù cảm nhận, không sai, là Đại Càn Tiền Trang phát hành ngân phiếu. Đại Càn triều đại hiện tại lưu thông ngân phiếu đều là từ Đại Càn Tiền Trang phát hành, nguyên vật liệu là một loại tên là ngày cỏ tranh thực vật, chọn cung đình bí chế công nghệ chế thành phẩm sẽ có một loại nhắn mịn khô ráo xúc cảm, dân gian phỏng theo không ra. Lại thêm Đại Càn Tiền Trang phía sau là hoàng gia cùng triều đình hộ bộ, tại bọn hắn mở rộng dưới, cái này chủng ngân phiếu chậm rãi lưu hành ra, dân chúng cũng chậm chậm tiếp nhận cùng tán thành. Xác nhận ngân phiếu là thật hay giả, Thẩm Sâm mặt mày hớn hở đem sa hành chìa khóa giao cho Mã Tấn, phất tay cáo từ ly khai. Thẩm Sâm ly khai về sau, Mã Tấn đem An Giật đưa đến Trạng Nguyên Cầu, đem cải tạo sa hành nhiệm vụ, toàn quyền giao cho hắn phụ trách, xe một quay đầu, trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại An Giật một người đối mặt với trước mắt người đông nghìn nghịt, một mình trong gió lộn xộn. Theo Tùy Đường Diễn Nghĩa càng ngày càng nóng nảy, thích Tùy Đường Diễn Nghĩa quyển sách này người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng để những độc giả này cảm thấy vẻ vải chính là, quyển sách này vậy mà không có viết xong. Tần Quỳnh Tần Thúc bảo vì cứu huynh đệ kết nghĩa Trình Giảo Kim, cùng Kháo Sơn Vương Dương Lâm quyết liệt, kế kiếm đồng quan, 9 trận chiến hoa đao xoáy Ngụy Văn Thông, ở chúng gia huynh đệ phản rời Sơn Đông, vừa mới đoạt lấy Ngõa Cương trại, có cái nó thân chỗ. Ngụy Văn Thông liền dẫn đầu 10 vạn nhân mã giết tới. Mắt thấy chính là một trận kinh tâm động phách đại chiến, nhưng kết quả, viết đến cái này xong, cái này trời đánh tác giả Tấn Mã ném 4 chữ, chưa xong còn tiếp, vậy mà không có đoạn sau. Cái này nhưng để những độc giả này lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đem cái kia Tấn Mã trộm tới ép hỏi phía dưới cố sự. Liền đang vì cái gì đều hận Tấn Mã hận nghiến răng thời điểm, trong kinh thành đột nhiên nhanh chóng lưu truyền một đạo truyền ôn, viết Tùy Đường Diễn Nghĩa tác giả Tấn Mã. Tại thành Bắc một nhà tên là Đỉnh Hương Lâu trong tiểu lâu kể chuyện, mà nói thư, chính là Tùy Đường Diễn Nghĩa đoạn ở dưới. Cái này xuống nhưng phiên thiên, những này Tùy Đường Diễn Nghĩa đám fan hâm mộ ngồi không yên, cưỡi ngựa, ngồi kiệu, nhao nhao chạy tới thành Bắc, tìm kiếm cái này Tấn Mã chỗ Đỉnh Hương Lâu. Xuân Lôi thư viện ký túc xá. Phanh. Từ Chí cửa phòng bị Ngô Mập Mạp một cước đa văng, đem đang rửa mặt Từ Chí giật nảy mình, suýt nữa đem trên giá gỗ chậu đồng đụng ngược lại. Mập Mạp chết bẩm, làm gì? Dọa ta một hồi. Nô Mập Mạp đỉnh lấy hai cái mắt quần thầm, cầm trong tay Tùy Đường Diễn Nghĩa đối Từ Chí lắc lắc, kích động nói, Cao Viễn, tìm được, tìm được. Từ Chí liếc qua kích động Nô Mập Mạp, cái này Nô Mập Mạp yêu nhất ngạc nhiên, hắn chậm rãi sở trường khăn xoa xoa tay, nói, tìm tới cái gì. Nô Mập Mạp nhưng căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì, hắn một mặt hưng phấn, song tay nắm lấy Từ Chí bả vai không ngừng lay động. Cao Viễn, ta tìm được, ta tìm tới cái kia viết Tùy Đường Diễn Nghĩa Tấn Mã. Từ Chí bị Ngô Mập Mạp đong đưa choáng váng, liều mạng từ trong ngực hắn dãy rủa ra, còn không có thở quân khí, liền bị Ngô Mập Mạp một thanh kéo ra khỏi phòng. Đi, Cao Viễn, chúng ta đi thành Bắc. Vương gia. Hôm nay Vương Dũng Phong nghỉ mục. Hắn ngay tại trong đại đường lau một kiện giáp ngực, đây là hắn từ trên chiến trường mang về, cứu qua hắn mệnh, bình thường đều không nỡ mặc, đặt ở trên kệ áo, chỉ là ngẫu nhiên lấy ra bảo dưỡng một chút. Vương Dũng Phong chính xoa chăm chú, Vương Đông Hấp tấp đột nhiên từ ngoài cửa xông vào. Cha, cha. Tin tốt, tin tốt. Vương Đông xông vào đại sảnh đột nhiên kêu to, đem Vương Dũng Phong giật nảy mình, suýt nữa đem trong tay giáp ngực ném ra. Cẩn thận đem giáp ngực đặt ở cái bàn, Vương Dũng Phong đối Vương Đông cái mông chính là một cước, thằng danh con, ngươi lại trốn học. Vương Đông vào đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, vừa định mở miệng giải thích, chợt nhớ ra cái gì đó, nóng nảy đối với Vương Dũng Phong nói. Đúng rồi, không còn kịp rồi, cha, ngươi nhanh theo ta đi. Vương Đông đưa tay đi bắt Vương Dũng Phong, lại bị Vương Dũng Phong linh hoạt lách mình tránh thoát. Ngươi tiểu tử đừng cho ta dùng bài này, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, ngươi hôm nay lại vì sao trốn học. Ai nha? Vương Đông đều nhanh vội muốn chết. Ta nghe Tư Thục đồng học nói, viết Tùy Đường Diễn Nghĩa tấn mã tại thành Bắc trong một nhà tử lâu, nghe nói còn ở bên trong giảng Tùy Đường Diễn Nghĩa phía sau cố sự, ta vừa nghe đến tin tức này, liền tranh thủ thời gian trở về tìm ngài, ngài không phải mỗi ngày lẩm bẩm muốn biết Tùy Đường Diễn Nghĩa đoạn dưới sao, hiện tại chính là cơ hội. Vương Đông ngữ tốc cực nhanh nói ra trốn học nguyên nhân. Này, này xui xẻo hải tử, ngươi không nói sớm. Vương Dũng Phong tức giận nói. Ta nói sớm, ngài cũng không nghe a. Vương Đông trực tiếp đem hắn trà cho đỉnh trở về. Ai, không nói. Đi, về phía sau viện dẫn ngựa, ta cưỡi ngựa ở ngươi đi, nhanh như vậy. Vương Dũng Phong tự biết đối lý, cũng không cùng nhi tử tranh luận, đứng dậy về phía sau viện dẫn ngựa. Cha, nhanh lên. Thuận Thiên Phủ. Hình danh ti chính đường. Thuận Thiên Phủ ba cái đại lão một chồng. Chỉ bên trong tôn thủ ngay tại phê chữa công văn. Lúc này, hắn trợ thủ đắc lực Trình Tuyết Ngôn trình sư ra đi tới, nhỏ giọng kêu một câu. Đông ông. Tôn thủ buông xuống bút son, ngẩng đầu nhìn mình vị này tâm phúc thủ hạ, là Tuyết Ngôn à, chuyện gì? Đông ông, học sinh suy nghĩ xin phép nghỉ một ngày. Trình Tuyết Ngôn nói. Tuyết Ngôn đây là bệnh. Tôn thủ đối với Trình Tuyết Ngôn rất là quan tâm, dù sao Trình Tuyết Ngôn là mình phụ tá đắc lực, mình làm việc thiếu không được hắn. Không phải. Kia là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tôn thủ hỏi. Không phải. Kia là bạn thân tới chơi. Tôn thủ lại nghĩ tới một loại khả năng. Cũng không phải. Cuối cùng, tôn thủ vẫn là phê Trình Tuyết Ngôn một ngày nghỉ. Trình Tuyết Ngôn ra Thuận Thiên Phủ phủ nha, trên đường ngăn lại một cố kiệu. Đi thành Bắc Tử Kim Ngai. Trình Tuyết Ngôn vừa rời đi, một thân bộ khoái trang điểm lưu cắt cũng cùng mấy cái đồng liêu, dùng ngựa ra phủ nha, hướng thành Bắc phương hướng chạy đi. Mà vừa lúc này, Lỗ Vương phủ đại môn cũng lái ra một khung xe ngựa sang trọng, xe ngựa chung quanh có 10 cái kỵ sĩ hộ vệ. Nếu như An Dật tại cái này, liền sẽ một chút nhận ra. Những hộ vệ này dẫn đầu, chính là ngày đó thư đến cửa hàng mua sách tinh tráng hán tử. Tạ Thiên. Trong xe ngựa truyền đến một đạo thô hào thanh âm. Vương gia. Tinh tráng hán tử giục ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa. Hỏi thăm rõ ràng sao? Trong xe ngựa thanh âm hỏi. Rõ ràng, người kia ngay tại thành Bắc Tử Kim Nhai đỉnh hương lâu bên trong. Tinh tráng hán tử hồi đáp. Ừm, cái kia đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Trong xe ngựa nói. Đúng. Chương 45, Đỉnh Hương Lâu đại chiến. Đỉnh Hương Lâu. Đã gấp trở về Mã Tấn Chính trên đài kể chuyện, dưới đây khách nhân vẫn như cũ ngồi đầy nhóc đương đương. Lại nói cái này tóc đỏ linh quan đan hùng tín, bị tùy tướng hắc như long long cứu được về sau, dục ngựa chạy ra 20 dặm bên ngoài. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mình đánh chàng này đánh bại. Trở về nhất định thụ từ mậu công cái kia lô mũi châu lao đạo chế nhạo, tâm lý rơi không hạ mặt mũi, rất là phiền muộn, dứt khoát tin ngựa từ cường, vung ra dây cường, tùy theo dưới hông con ngựa chạy loạn. Bất chi bất giác, đi ra gần trăm dặm địa, Đan Hùng Tín đột nhiên cảm thấy trong bụng đói khát, nghĩ thầm, mình trước tìm hiểu ăn ăn cơm, lại làm hắn muốn. Tưởng niệm đến tận đây, Đan Hùng Tín ghim lại dây cường, dùng ngựa hướng phía trước chạy đi, đi không bao lâu, liền thấy phía trước có một chỗ trang tử. Đi đến trước trang, Đan Hùng Tín ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy này trang đại môn phía trên, treo hai cái lớn chừng cái đấu đại truy, một cái khác khối tấm biển, tên là Thái Bình Trang. Đan Hùng Tín hứng thú, cái này trang tử trên lưng làm sao treo hai cái đại truy. Dẫn ngựa đi vào trang đi, đối diện gặp được một cái tá điển, lẫn nhau gặp qua lễ về sau, liền hướng tá điển hỏi tới chuyện này. Khách quan ngươi có chỗ không biết, chúng ta cái này trang tên là Thái Bình Trang, trang chủ họ Lương, danh sư Thái. Thiện dùng hai thanh thép giòng nghiết dầu truy. Có vạn phu không ngăn trí dũng. Lại nên chúng ta trang chủ xưa nay yêu cùng người tỉ thí võ nghệ, liền lập xuống quy củ, đem hắn hai cây đại truy treo móc ở cửa trang phía trên, ban tiếng, phàm có thể có người tại chúng ta trang chủ trước ngựa, đi đến ba cái hiệp, chúng ta Thái Bình trang chẳng những rượu thịt bao no, lúc gần đi còn đưa tặng vào mèo, bởi vậy, trên giang hồ lại có người quản chúng ta Thái Bình trang gọi treo truy trang. Tá Điền nói xong, Đan Hùng Tín sờ lên mình sợi râu hỏi, thì ra là thế, nhưng có người đánh bại qua các ngươi trang chủ à? Tá Điền ngạo mạn cười một tiếng, chỉ vào trên cửa cái kia hai cây đại truy nói, cái này đại truy phủ lên cũng có thời gian mấy năm, từ không có người có thể nối liền trang chủ ba hợp. Đan Hùng Tín sau khi nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, đối với Tá Điền nói ra, hết ngồi đáy giếng cũng dám khẩu xuất cùng nôn, khinh thường thiên hạ hảo hán, đi đem các ngươi trang chủ kêu đi ra, hôm nay ta muốn hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tá Điền nghe xong, vội vàng vào trang bẩm báo, chỉ chốc lát, Đan Hùng Tín chỉ thấy một tên tráng hán dẫn theo song truy đi sắp xuất hiện tới. Tráng hán này mặt đen hoàng cẩn, đầu đội thanh đâm khăn, người mặc thạch thanh đoàn hoa chiến bào, trong tay các chấp nhất chuôi nặng 160 cân trùy sắt lớn, cái này đại truy có 5 thang đầu lớn, đen nhánh bước lên lanh quang, 10 phần dọa người. Là cái nào chó hướng ngang như vậy, đứng ra tiếp ngươi Lương gia gia bà truy. Lương sư thái xách ngược lấy thiết truy, quát lớn. Đan Hùng Tín thấy Lương sư thái khuôn mặt thâm ác, cảm thấy đối phương không phải loại lương thiện, nghĩ thầm mình tiên hạ thủ vi cường, giơ lên trong tay kim đỉnh táo dương giáo đón đầu bổ tới. Ai nghĩ đến Lương sư thái thấy thế có chút cười lạnh, cũng không né tránh, chỉ đưa tay giơ lên thiết truy chặn lại. Đan Hùng Tín chỉ cảm thấy trong tay tê dại một hồi, thân thể lui lại vài chục bước, trong tay kim đỉnh táo dương giáo suýt nữa bẻ gãy. Khá lắm. Đan Hùng Tín chỗ nào ăn được cái này thua thiệt, nổi giận gầm lên một tiếng, rất giáo đâm về Lương sư thái. Lương sư thái dùng sức vung truy bãi xuống. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Đan Hùng Tín bị chấn hai tay tê dại, hổ khẩu xé rách, cả người cũng bay. Cái này xuống Đan Hùng Tín biết, mình không phải người này đối thủ, cũng không ham chiến, bỏ sắp nổi đến, chở mình lên ngựa, chạy ra trang bên ngoài đi. Lương sư thái thấy Đan Hùng Tín đào tẩu, trong lòng buồn bực hắn nói năng lô mãng, cũng để cho thủ hạ Tá Điền dắt tới ngựa, dùng ngựa đuổi theo. Mã Tấn Chính giảng đến Đan Hùng Tín cùng Tùy Đường Bát Đại truy bên trong thiết truy tướng Lương sư thái ở giữa tranh đấu, vừa giảng đến cao trào, dưới đài những khách nhân cũng chính nghe chăm chú. Liền cái này lúc này, Đỉnh Hương lâu đại môn đột nhiên tràn vào một đám người, tối thiểu có 100-200 hào, lúc đầu Đỉnh Hương lâu còn lại đất trống liền không nhiều, lần này, triệt để đem Đỉnh Hương lâu cho chất đầy. Mã Tấn bị đột nhiên tuân ra người tiến vào cho làm mơ hồ, vừa lấy lại tinh thần, muốn mở miệng hỏi những người này là tới làm gì. Liền nghe vừa mới tiến đến đám người này nhao nhao hô lớn, ai là Tấn Mã? Viết Tùy Đường diễn nghĩa Tấn Mã ở đâu? Nam nhân bản năng trực giác nói cho Mã Tấn, dưới mắt tình huống không ổn, muốn trước thời gian thoát thân, Mã Đại Đông gia vừa định đến cái tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Còn không có chuồn đi, liền thấy đám người bên trong có người hướng hắn chỉ một chút, hô, trên đài cái kia chính là Tấn Mã. Soạt. Còn như núi lửa phun trào, chỉ một thoáng, vừa mới tiến tới tất cả mọi người hướng Mã Tấn bên này lao đến. Mã Tấn tại chỗ liền doạ ngộng, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, mình đây là sự việc đã bại lộ. Nhưng ta cũng không làm cái gì a. Mã Tấn dọa đến ngây người tại chỗ, còn tốt trước mặt hắn còn có những cái kia ngồi tại cái này nghe thư khách nhân. Những khách nhân này thoạt đầu cũng bị những này hướng người tiến vào làm ngộng, về sau thấy những người này phóng tới Mã Tấn, tưởng rằng tới quấy rối. Cái này còn được. Những khách nhân này nghe Mã Tấn một tháng bình thư, sớm liền trở thành Mã Tấn fan hâm mộ, mắt thấy thần tượng gặp nạn, tranh thủ thời gian bảo hộ ở Mã Tấn trước người, trong đó, có luyện võ qua, tính tình bạo, liền trực tiếp xông đi lên đánh nhau. Trong đó tích cực nhất là thuộc trấn Viễn Tiêu cục Triệu Lao gia tử cùng Đao phủ xuất thân Trúc Lao Cửu. Triệu Lao gia tử hơn 70 tuổi, càng già càng dẻo dai, ôm cái gậy chống múa đến hổ hổ sinh phong, một chút liền cản lại 4-5 cái, nhưng cũng đem hắn cháu trai Triệu Hổ dọa đến quá sức, mau đem lão gia tử kéo ra phía sau, sợ ra chút ngoài ý muốn. Trúc Lao Cửu vậy liền lợi hại hơn, cơ lấy một cái băng ngồi, 2-3 lần liền quật ngã 3-4. Trúc Lao Cửu bên cạnh là con của hắn Trúc Hổ. Từ khi Trúc Lão Cửu đem Tùy Đường diễn nghĩa quyển sách kia mang về nhà đi, Trúc Hổ cũng đi theo vào hố, mỗi ngày đi theo hắn cha đến Đỉnh Hương lâu nghe thư, so làm gì đều tích cực, trêu đến vợ hắn Hoàng Thị Bình giấm chua đều nhanh đổ. Trúc Hổ tính cách ổn trọng, thoạt đầu cũng không có muốn động thủ, chỉ là cùng đám người che chở Mã Tấn, về sau nhìn hắn cha liền xông ra ngoài, cũng đuổi vội vàng đi theo tiến lên che chở, sợ hắn ăn thiệt thòi. Vừa rồi xông tới những người này, đều là Tùy Đường diễn nghĩa thư mê. Nghe nói Tùy Đường diễn nghĩa tác giả Tấn Mã ở chỗ này, đều là đến thấy phong thái. Kết quả vừa mới tiến đến, còn không thấy rõ ràng Tấn Mã đâu, liền bị người ở bên trong rừng lại đánh cho tê người, cái này ai chịu nổi. Thư mê bên trong có người hô to một tiếng, liều mạng với bọn hắn. Lúc này theo người tụ tập, vén tay háo lên liền cùng Đỉnh Hương lâu khách nhân đánh lên. Thư Mê bên trong cũng không phải là không có cao thủ, tỉ như Tổng quân nhiều năm Vương Dũng Phong, hắn nhà ở tại thành Bắc, lại là cưỡi ngựa, đến nhanh, là nhóm đầu tiên đuổi tới đỉnh Hương Lâu. Hai cha con mới vừa vào cửa, phía trước liền đánh nhau, Vương Đông ỷ vào thân thể nhỏ, hướng phía trước chen gặp gỡ đánh Hưng Khởi Trúc lão cửu, trên mông chịu nghiêm băng ghế. Phía sau Vương Dũng Phong xem xét nhi tử bị đánh, lập tức nổi trận lôi đình, con của mình muốn làm sao thu thập đều được, người khác lại không thể động đến hắn một quọng tóc gáy. Vương Dũng Phong dùng sức tách ra đám người trước mặt, chen đến phía trước, thừa dịp bất ngờ, bay lên một cước, liền đem Trúc lão cửu đạp cái lảo đảo. Vương Dũng Phong đạp Trúc lão cửu một cước, bị đối diện Trúc Hổ nhìn vững vàng, hắn lại bình tĩnh ổn trọng, cũng không thể mắt thấy mình cha ruột bị đánh, Trúc Hổ vung lên thiết quyền, trực đảo Vương Dũng Phong. Vương Dũng Phong chính tìm kiếm, lại đạp Trúc lão cửu hai cước cho nhi tử xuất khí, chợt cảm thấy mình bên trái có một cô ác phong đánh tới, nhiều năm chiến trường chém giết tích lũy được kinh nghiệm, để hắn kịp thời nghiêng người tránh thoát lần này đánh lén, trở lại nhìn lại, một cái bảy thước tráng hán chính đối với mình trợn mắt nhìn. Trúc Hổ thấy Vương Dũng Phong tránh thoát mình một quyền này, hơi một kinh ngạc, cũng không suy tư, vung mạnh quyền lại đánh. Vương Dũng Phong động thân nên chiến, chỉ là giao thủ một cái, hắn liền không ngừng kêu khổ, cái thằng này khí lực quá lớn, mình căn bản không dám cùng hắn liều mạng. Ba bốn hiệp xuống tới, Vương Dũng Phong liền rơi vào hạ phong, chỉ có thể ở Trúc Hổ quyền xuống đau khổ trèo trống, may mắn bên cạnh có Sách Khác Mê nhìn hắn nguy hiểm, xuất thủ tương trợ, cứ như vậy, Thư Mê bên này cũng xuất động 6-7 cao thủ mới đưa tướng chống đỡ Trúc Hổ. Thư Mê bên này cao thủ đều để Trúc Hổ kiềm chế lại, cái khác phổ thông Thư Mê tự nhiên là không phải đỉnh Hương Lâu những khách nhân đối thủ, bị Trúc lão cửu bọn hắn đánh liên tục bại lui. Mấy Ngô Mập Mạp cùng Từ Trí chạy đến thời điểm, Thư Mê nhóm đã để những khách nhân đuổi ra đỉnh Hương Lâu, bị Trúc lão cửu dẫn người đuổi theo đánh. Chương 46, Công Bộ Thị Lang cùng Lễ Bộ Thị Lang. Đỉnh Hương Lâu bên ngoài, hai phe đánh rất náo nhiệt, chung quanh rất nhanh vây lên một đám xem náo nhiệt bách tính. Trúc lão cửu một quyền vung mạnh ngược lại một cái Thư Mê, tiếp lấy phía sau tiền trưởng quỹ liền nhào tới, hơn 230 cân nện ở trên người, xách, Thư Mê phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngẹo đầu, đã mất đi trí giác. Lưu Hồng cùng Hách trưởng quỹ một bên cũng phối hợp ăn ý, một cái công đường trên hấp dẫn lực chú ý, một cái chuyên công đường dưới yếu hại, giải quyết đối phương, hiệu quả phi thường lộ ra, liền trong chốc lát này, đã có ba cái Thư Mê đảo tại Hách trưởng quỹ đoạn tử tuyệt tôn dưới chân. Đỉnh Hương Lâu khách nhân phần lớn đều là người quen, liền là trước kia không quen biết, mỗi ngày cùng một chỗ nghe thư, cũng đều thân quen. So với vừa mới tập hợp một chỗ Thư Mê, những khách nhân này nhóm, vừa mới chạy tới Ngô Mập Mạp, nhìn trước mắt cảnh tượng nhiệt náo, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thật lâu mới quay đầu nhìn về phía đồng dạng một mặt giật mình Từ Trí, hỏi. Cao Viễn, đây là có chuyện gì, cái này Đỉnh Hương Lâu á làm sao đánh nhau? Không biết. Từ Trí một mặt mộng bức. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Mập Mạp hướng một bên Từ Trí ấy hỏi. Không biết. Từ Trí đồng dạng vô kế khả thi. Dừng tay, toàn diện dừng tay cho ta. Biết Ngô Mập Mạp cùng Từ Trí không biết làm sao thời điểm. Thuận Thiên Phủ Trình Tuyết Ngôn Trình Sư ra cũng rốt cục chạy tới. Trình Tuyết Ngôn vừa ra cố kiệu, liền thấy Đỉnh Hương Lâu cửa ra vào đánh thành một đoàn, xuất từ một cái công môn nhân viên bản năng, lúc này mở miệng ngăn cản. Hai phe đội ngũ nghe được la lên, nhao nhao ngừng tay, theo tiếng kêu nhìn lại, một người mặc y phục hàng ngày trung niên nhân chính trợn mắt nhìn về phía nơi này. Người này ai nha? Những khách nhân cùng Thư Mê nhìn nhau đối phương một chút. Ánh mắt thời gian lập loè sinh ra giao lưu. Các ngươi người? Không phải. A, cái kia liền không sao, đánh tiếp. Thư Mê cùng khách nhân cũng mặc kệ hắn, sắn tay háo, chép băng ghế, trong đám người lại phát ra từng tiếng gầm thét cùng kêu thảm. Trình sư gia thấy thế nhưng tức điên lên, nhưng hắn lại không dám tiến lên, hắn một cái thư sinh yếu đuối, đi lên một quyền đều không chịu nổi. Đang lúc Trình sư gia sốt ruột phát hỏa thời điểm, tại hắn phía sau xuất phát Lưu Cắt cùng mấy cái bộ khoái cũng chạy tới. Lẽ ra mấy người kia cưỡi ngựa, làm sao cũng so sở tại cố kiệu Trình Tuyết Ngôn đến nhanh, nhưng kết quả bởi vì mấy tên này chưa từng tới bên này, nhận lầm đường, Tử Lâm Ngai, Tử Thạch Ngai, Tử Tuyền Ngai chuyển toàn bộ, cuối cùng mới tìm được Tử Kim Ngai. Lưu Cắt mấy người mặc Thuận Thiên Phủ nha dịch chế phục, vừa đến nơi đây, liền bị Trình Tuyết Ngôn mắt sắp thấy được. Trình Tuyết Ngôn lên tiếng gọi lại Lưu Cắt mấy người, hắn mới mở miệng, liền bị Lưu Cắt mấy người nhận ra. Những này tên giảo hoạt mỗi ngày trong nha môn sờ soạng lần mò, nhận biết cấp trên là cơ bản nhất bản sự. Liền liền Thuận Thiên Phủ hộ ti một cái nho nhỏ văn thư bọn hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở, huống chi là đường đường trị bên trong bên người đại nhân sư gia. Trình sư gia. Lưu Cắt mấy người vội vàng tới, túi đầu không lưng hướng Trình Tuyết Ngôn hành lễ vân an. Không cần phải để ý đến ta, đi, đem bọn hắn cho ta tách ra. Trình Tuyết Ngôn vội la lên. Lưu Cắt mấy người nghe được Trình Tuyết Ngôn phân phó, bụng mừng rỡ, nếu là hôm nay chuyện xui xẻo này làm xong, sau này bọn hắn vào vị gia này mắt, về sau trong nha môn có chuyện tốt gì, Trình sư gia cũng có thể nghĩ bọn họ. Lưu Cắt mấy người nhất thời ma quyền sát trưởng, rút ra trên lưng khác xích sắt, phóng tới đám người, rất nhanh liền đem cục diện khống chế được. Ở chỗ này đánh nhau đại bộ phận đều là dân chúng, mắt thấy tục ngữ nói dân không đấu với quan, nhìn thấy Lưu Cắt bọn hắn người mặc nha dịch chế phục, là quan sai, lúc này nhao nhao dừng tay lại. Lưu Cắt mấy người đem đánh nhau đám người ngăn lại, phía sau Trình Tuyết Ngôn thấy thế vừa định tiến lên, chỉ thấy thư mê trong đám người nhảy ra một người tới. Các ngươi tới vừa vặn, nhanh, đem bọn hắn đều cho ta toàn diện áp tiến trong lao, phản thiên, dám đánh mệnh quan triều đình. Nói chuyện người này là cái trung niên người, tóc bị người bắt rối bời, má trái quai hàm cũng đều sưng lên, mặc trên người trắng thuần sắc thường phục phía trên đều là dấu chân, hiển nhiên vừa rồi bị thiệt lớn. Dưới mắt, người trung niên này tức hổn hển chỉ vào đỉnh hương lâu khách nhân đối với Lưu Cắt mấy người ra lệnh. Lưu Cắt nghe trung niên nhân nói mình là mệnh quan triều đình, cảm thấy không dám thất lễ, không người tiến lên, nhẹ giọng hỏi, không biết đại nhân tục danh. Bản quan, T, bản quan là Quang Lộc tự chủ mỏng, T, Phạm Minh. Mấy người các ngươi, nhanh đi lên đem bọn hắn bắt lại cho ta. Trung niên nhân vừa nói, liền khiên động trên mặt thương thế, lập tức nhe răng trợn mắt. Quang Lộc tự là trưởng quản đại càn tế tự, triều hội, tiến hương rượu lễ thiện xấu hổ sự tình, cũng chính là trong hoàng cung thiết tiến, triều hội, tế tự có ích các loại rượu thịt chân tu, đều về bọn hắn quản, là cái ít lưu ý nha môn, chủ mỏng ở bên trong thuộc về cao tầng lục phẩm. Nguyên lai là Phạm đại nhân, ngài chờ một lát, chúng tiểu nhân cái này động thủ. Lưu Cắt nghe xong trung niên nhân này thật sự là mệnh quan triều đình, lúc này liền muốn theo khiến làm việc, hắn cũng mặc kệ Quang Lộc tự có phải hay không ít lưu ý nha môn, lại ít lưu ý đó cũng là quan, không phải hắn một cái tiểu bộ khoái có thể chọc nổi. Hừ, bản quan là lễ bộ hữu thị lang Dương Lắc, ta nhìn ai dám động đến. Lưu Cắt mấy người vừa muốn tiến lên, đỉnh hương lâu bên trong khách nhân bên trong cũng đứng ra một vị, đối với lấy bọn hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chỉ là vị này Dương thị lang mắt phải bên trên có một cái bầm đen vành mắt, để hắn uy nghiêm không tại, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Dương Lắc kỳ thật vừa tới đỉnh hương lâu nghe thư không có mấy ngày, ngẫu nhiên một cái cơ hội, hắn đi tới đỉnh hương lâu, phát hiện nơi này không sai, lại có ăn ngon, lại có chơi vui, lễ bộ việc cần làm thanh nhàn, cho nên hắn mỗi ngày bỏ bàn tới này nghe thư, cũng không ai quản hắn. Vừa rồi song phương đánh nhau thời điểm, hắn không có muốn lẫn vào, một cái triều đình quan lớn cùng đầu đường lưu manh đồng dạng đi lên đánh nhau, còn thể thống gì, nhưng hắn không muốn đánh. Giá không bằng người trên người, người đẩy người bắt hắn cho đẩy lên phía trước đến rồi. Cũng không biết là cái nào thất đức đồ chơi, đi lên trực tiếp cho hắn tới một cái mắt áo, đánh ô mắt thanh. Vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia Phạm Minh để Lưu Cắt bắt người, ngồi không yên, nếu là hắn bị người bắt vào đại lao, vậy hắn cái này thị lang còn có làm hay không, không lo được mất mặt, đứng ra bại lộ thân phận của mình. Lễ bộ thị lang, là lễ bộ tam bả thủ nhị phẩm, đây chính là triều đình đại lao cấp bậc nhân vật. Không phải một cái nho nhỏ Quang Lộc tự chủ mỏng có thể so sánh. Lễ bộ thị lang. Lưu Cắt mấy người lập tức dừng bước, bọn hắn chính là lại cô lậu quả văn, cũng biết thị lang là dạng gì nhân vật. Lưu Cắt bọn hắn không biết làm sao bây giờ, quay đầu lại nhìn về phía mì Trình Tuyết Ngôn, ai ngờ người không thấy. Nguyên lai Trình Tuyết Ngôn vừa thấy vị kia Dương thị lang ra, liền biết sự tình không ổn, lặng lẽ trượt. Lưu Cắt lúc này triệt để mắt choáng váng, sững sờ tại chỗ không dám núp đích. Lễ bộ chính là lợi hại. Dương đại nhân, ngài cái này đường đường thám hoa lang cũng sẽ đánh nhau, bộ này đánh, làm sao trên mặt biến nhan sắc điểm. Lưu Cắt bọn hắn không dám động, vị kia Phạm chủ mỏng cũng sợ, lúc này người bên cạnh bầy bên trong lại đi ra một cái làn da ngăm đen trắng hán. Ú, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là công bộ Hồng đại nhân à, làm sao, ngài từ Hà Nam tu đê trở về, chịu không ít khổ đi, cái này phơi gió phơi nắng, ngài gương mặt này đều hắt thấy người tàn tật ta. Dương Lắc xem xét, là người quen biết cũ. Công bộ hữu thị lang Hồng Đảo, cùng hắn đồng cấp, công bộ tam bả thủ. Lục bộ tầm đó nhiều bẩn thỉu, lẫn nhau nhiều bất hòa, trong đó công bộ cùng lễ bộ cũng bởi vì hai bộ thượng thư tầm đó có dạn nước, gây không vui nhất nhanh. Dương Lắc vừa thấy Hồng Đảo nói chuyện âm dương quái khí, lập tức không khách khí đổi trở về. Hừ, chúng ta công bộ nào có các ngươi lễ bộ thanh nhàn à, mỗi ngày ngay tại thuộc nha bên trong uống chút trà, tâm sự, lại viết điểm lịnh nọt văn chương, a dua hoàng thượng. Chúng ta công bộ nhưng phải khắp thiên hạ chạy. Xây đê đập, thông nước mở kênh, thành trì đổi mới, sơn trạch biển hồ, cái nào không về chúng ta quản, ta nhưng không có thời gian tới đây đánh nhau. Hồng Đào cũng không phải loại lương thiện, lập tức chế rêu lại. Thu người lãnh đạo trực tiếp công bộ thượng thư Cận Phượng Luân ảnh hưởng, hắn coi thường nhất lễ bộ người, vừa rồi hắn cũng chỉ là sang đây xem náo nhiệt, cũng không động thủ, chỉ là nhìn thấy Dương Lắc ở chỗ này giễu võ Dương Oai, cảm thấy khó chịu, mở miệng niệm ai. Dương Lắc nghe xong lời này tức điên lên, hắn đã sớm nhìn cái này Hồng Đào không vừa mắt, mỗi ngày đem cái gì cố đê mở kênh treo ở bên miệng, sợ người khác không biết hắn là cái năng thần làm thần, sau lưng lại là cái ăn hối lộ trái pháp luật sâu mọt. Đừng tưởng rằng hắn không biết, lao tiểu tử này tại công bộ tham không ít bạc, quang tại Hồ Nam quê quán, liền vòng gần vạn mẫu ruộng tốt. Ngươi đâm ta một câu, ta đâm ngươi một câu, hai cái thị lang ngay tại đỉnh hương lâu cửa ra vào đối với mắng lên, cái này mắng đối phương tanh hôi văn nhân, thư đều đọc được chó trong bụng đi, đầy mình nam đạo nữ sướng. Cái kia mắng đối phương lấy quyền mưu tư, đại càn nhiều như vậy đê sụp đổ, chuẩn là bị hắn tham ô, không biết xấu hổ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai người càng nhao nhao càng giận, mắng cũng càng ngày càng khó nghe, một chút không coi ôm lửa, trực tiếp động thủ đánh nhau. Người chung quanh đều thấy choáng, hai cái đường đường triều đình quan lớn, đại càn kình thiên trụ thạch. Vậy mà tại trước mặt mọi người giống bát phụ đối chửi đồng, về sau vậy mà lại động lần tay, mà lại ra tay một cái so một cái hắc, móc háng, cắm mắt cũng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hôm nay thế nhưng là thêm kiến thức. Chương 47, ta cùng Dương Đại Nhân đang uống trà nói chuyện phiếm. Đỉnh hương lâu bên ngoài. Mã Tấn đứng tại ngoài cửa lớn trên bậc thang, nhìn qua tư đánh nhau Dương Hoàng cùng Hồng Đạo, tâm lý đều nhanh sắp điên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại hắn trong tiệm cả ngày vui tươi hớn hở nghe thư, còn cùng hắn vừa nói vừa cười Dương Viên Ngoại, thân phận chân thật lại là lễ bộ thị lang, càng không có nghĩ tới, cái này lễ bộ thị lang vậy mà không để ý đến thân phận tại trên đường cái cùng người ra tay đánh nhau. Hai cái nhị phẩm lục bộ thị lang, dưới ban ngày ban mặt tại đỉnh hương lâu ngoài cửa lẫn nhau đánh, không quan tâm là bởi vì cái gì, hắn cái này đỉnh hương lâu đông ra là thoát ly không được liên quan. Triều đình nếu là hỏi tội xuống tới, đem hắn hướng trong lao quăng ra, hắn cái này vừa kiếm được tay bạc triệu gia tài, sẽ phải tiện nghi người khác. Suy nghĩ đến nơi này, Mã Tấn liền đau lòng lợi hại, lao tử xuyên qua thời gian dài như vậy, liền cái thanh lâu đều không có đi qua đâu. Trong lòng gấp phát hỏa, Mã Tấn cũng không lo được khác, đẩy ra cản tại đám người trước người, tự mình tiến lên căn ngăn. Bước nhanh đi lên trước, Mã Tấn ôm chặt lấy lê bộ thị lang Dương Hoàng eo, hướng phía sau túm, trong miệng trực đạo. Dương Viên Ngoại. Khục. Dương Đại Nhân. Bất giận, chớ có lại đánh. Mã Tấn tiến lên ngăn cản hai người, ở đây những người khác cũng kịp phản ứng, Chu Phúc Hải lo lắng Mã Tấn, cái thứ nhất phóng tới tiến đến, mập mạp thân thể linh hoạt cực kỳ, một cái đi nhanh, liền dùng thân thể cao lớn ngăn lại Dương Nanh múa vướt người muốn truy đánh Dương Hoàng Hồng Đào. Bao Bảo cùng Lỗ Nhị Toàn Phúc mấy người cũng nhao nhao đuổi tới giữa hai người, đem hai vị này ra ngăn cách. Dương Hoàng thân thể bị Mã Tấn một mực ôm lấy, cũng không thành thật, toàn thân dùng sức dãy rủa, hai cái đùi không ngừng đạp hướng Hồng Đào phương hướng. Dắt một chương mới vừa rồi bị Hồng Đào đảo rơi hai cái răng cửa miệng, để lọt lấy gió thẳng ồn ào. Chị Hoanh, mật phường lai ở Kim Điền mập giết chết Tỉnh Cung Đức không cứng rắn. Từ Thăng, ngươi thả ta ra, ta hôm nay không phải giết chết họ Hồng không được. Dương Hoàng ở chỗ này cứng cổ khiêu khích, Hồng Đào cũng không nhàn rỗi, hắn nhìn thấy Dương Hoàng bị Mã Tấn ôm lấy, liền muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đến lên hai quyền, đáng tiếc bị Chu Phúc Hải bọn hắn ngăn lại, mắt thấy chuyện không thể làm, hắn trên miệng cũng không từ bỏ ý đồ. Dùng một cái tay che bị Dương Hoàng đánh không ngừng chảy máu cái mũi, Hồng Đào chỉ vào Dương Hoàng mắng.